Chương 759, càng đánh càng mạnh rơi vào xa xa tiểu bạch, nhìn xem hai chân ăn thịt sát ma đập đi miệng. Nếu như song đầu ăn thịt sát ma dễ dàng đối phó như vậy, kia thật là quá thú vị, bọn chúng đến cùng là thế nào trong sa mạc sống sót, chẳng lẽ chính là dựa vào khó xử lục châu dị tộc à? Hiển nhiên sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu bạch có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cùng tử vong các chiến sĩ chiến đấu phổ thông ăn thịt sát ma. Mặt ngoài, ăn thịt sát ma tựa hồ không có biến hóa, nhưng tiểu bạch hay là chú ý tới tử vong chiến sĩ công kích bắt đầu trở nên phí sức. Theo thời gian trôi qua, ăn thịt sát ma lực lượng cùng tốc độ đang không ngừng tăng lên. Không đúng, không chỉ là như thế, còn có lực phòng ngự. Ăn thịt sát ma làn da trở nên càng ngày càng khô ráo liền càng cứng rắn, lực phòng ngự liền càng mạnh. Lực lượng lớn, tốc độ nhanh, lực phòng ngự còn cao, mặc dù không có cái gì vượt qua tự nhiên năng lực, nhưng không ngừng trồng lên ba cái thuộc tính, chú ý để bọn chúng tung hoành sa mạc. Đây mới là ăn thịt sát ma chân chính chỗ cường đại. Tử vong các chiến sĩ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bọn hắn bắt đầu tăng tốc tiến công tiết tấu, không thể lại lưu cho ăn thịt sát ma nhiều thời gian hơn, nếu không trận chiến đấu này đem từ nghiền ép biến thành bị nghiền ép. Ai cũng không biết ăn thịt sát ma có thể đem ba loại thuộc tính cơ sở trồng lên đến trạng thái gì. Ăn thịt sát ma biến hóa, cùng chiến sĩ cảm xúc xấu nhất. Bọn hắn là chủ yếu tiến công chiến sĩ, chính diện cùng ăn thịt sát ma tác chiến, coi như thế chỉ trong chốc lát, bọn hắn phát hiện mình lưỡi búa có thể đối với ăn thịt sát ma tạo thành tổn thương nhỏ đi. Đây cũng không phải là cái gì để báo, bất kỳ cái gì địch nhân đều là nguy hiểm, làm địch nhân mạnh lên, liền mang ý nghĩa mình đang yếu đi. Tiểu Bạch thu hồi chiến trường ánh mắt, nhìn về phía song đầu ăn thịt sát ma. Song đầu ăn thịt sát ma hai cái đầu đồng thời lộ ra nụ cười chế nhạo nói ra, thế nào, ngươi đang chờ bọn hắn trợ giúp ngươi à? Không thể nào, tộc nhân của ta sẽ giết chết bọn hắn. Mặt khác một cái đầu tiếp lấy nói ra, mà chúng ta đem giết chết ngươi, ngươi cũng vô pháp đào tẩu. Song đầu ăn thịt sát ma đem mình cây kia to lớn thạch đồng dùng sức vung mạnh, trên người của nó bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc vầng sáng. Hiện tại, đi chết đi, nhân loại yếu đuối. Song đầu ăn thịt sát ma bỗng nhiên rít lên một tiếng, hai chân tại hạt cắt phía trên dùng sức đạp một cái, thân thể thật giống như đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời, hướng về tiểu bạch vị trí hung hăng rơi xuống. Tiểu bạch xoay người chạy, sau lưng truyền đến ầm ầm một tiếng, cắt đất bay lên. Sau đầu ác phong gào thét, tiểu bạch liền vội vàng xoay người, dùng sức tại hạt cắt phía trên đạp một cái, thân thể hướng về đằng sau bay ngược, thạch đồng từ trước mặt hắn đảo qua, mang theo cỗ hôi thối gió tanh. Song đầu ăn thịt sát ma từ trong bụi mù giết ra, một tay cầm thạch đồng đuổi theo tiểu bạch chính là một trận mánh vung mạnh. Tia cây gậy lớn đều có tiểu bạch nửa người lớn, cái này nếu là gõ lên khẳng định không có tốt, tiểu bạch ngay cả một chút cũng không dám tiếp, chân không ngừng đạp ở hạt cắt phía trên, siêu 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 lui về sau. Quả nhiên là không thể xem thường bất luận cái gì dị tộc, nhất là ăn thịt sát ma dạng này tung hoành sa mạc ra hỏa, càng thêm không thể xem thường. Song đầu ăn thịt sát ma trên thân bám vào tầng kia huyết hồng sắc vầng sáng, khẳng định là cái gì siêu tự nhiên năng lực, đưa cho cái này khổng lồ ra hỏa càng thêm nhanh tốc độ. Lúc đầu lực lượng lớn lại vụng về ra hỏa, bây giờ lại linh xảo giống như là con khỉ, đuổi đến tiểu bạch căn bản cũng không dám dừng bước lại. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, song đầu ăn thịt sa mạc đã phát động chủng tộc của mình kỹ năng, theo thời gian trôi qua, tốc độ của nó, lực lượng, phòng ngự đang lấy viễn siêu phổ thông tộc nhân tốc độ nhanh chóng tăng lên. Đó là cái chiến đấu chủng tộc, càng đánh càng mạnh cái chủng loại kia. Ăn thịt sát ma làm dị tộc, kia là dám cùng sa mạc quái vật tách ra vào tay, chỉ cần trong chiến đấu sống đủ lâu, bọn chúng liền có cơ hội lật tung quái vật. Tổng dạng này trốn ở đó cũng không phải biện pháp. A tiểu bạch một bên tránh né, một bên nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Cùng gia hỏa này hợp lực lượng, kia là không cần nghĩ, hiện tại dùng có không phải thần minh thân thể, bẹn bẹn cái phân thân, nhân loại bình thường mà thôi, liền kia cây vậy lớn, bên trong một chút đều có thể đem mình làm công nát. Công kích cũng không có tác dụng, mình một tay búa còn khảm tại song đầu ăn thịt sát ma trên bàn chân đâu, cũng không thấy có tác dụng gì, thân thể của nó ý nguyên linh hoạt. Mà lại theo thời gian, lực phòng ngự của nó sẽ càng ngày càng mạnh, màu da mắt thấy đang không ngừng làm sâu sắc. Về phần nói tốc độ, tiểu bạch hay là chiếm ưu thế, bất quá hắn cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu, song đầu ăn thịt sát ma tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất công kích cũng biến thành càng ngày càng cao. Tất cả sinh vật đều có nhược điểm, ăn thịt sát ma cũng nhất định có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm, muốn giết chết bọn chúng cũng không khó, có thể nhược điểm của bọn nó đến cùng là cái gì đây? Song đầu ăn thịt sát ma vung lên thạch đồng quét ngang tiểu bạch không dám do dự, rút ra yêu đao, nghiêng chặn thạch đồng, tiếp lấy phản tác dụng lực, cả người đằng không mà lên, bay ra ngoài xa 6, 7 mét mới rơi xuống trên mặt đất. Có chút nguy hiểm. Tiểu bạch nhíu mày, vừa rồi mình nếu là cứng rắn chống đỡ, lúc này đã phơi thây đi. Song đầu ăn thịt sát ma không có truy kích tiểu bạch, mà là xoay mặt nhìn về phía hắn, nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nó không nóng nảy, thiên phú đã bị kích phát, hiện tại thời gian trôi qua càng lâu, nó liền càng cường đại, đến lượt gấp người không phải là nó. Song đầu ăn thịt sát ma trên thân từng cây mạch máu hở ra, gân xanh nổi lên, thân thể của nó càng ngày càng cường đại, loại này cường đại nó có thể cảm thụ được rõ ràng. Tiểu bạch đem yêu đao thu hồi, hai tay trùng điệp, dùng sức một tách ra, phát ra tạch 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 tiếng vang. Đã phổ thông công kích không có hiệu quả, vậy liền thay cái phương pháp tốt, độc dược hiệu quả như thế nào? Tiểu bạch tùy thân mang theo không ít độc dược, đây là vì để phòng bất nhất, không nghĩ tới thật là có cơ hội dùng tới. Từ trong ngực móc móc, lấy ra mấy cái tiểu xương bình, còn có một đôi đặc chế mỏng da thủ sáo. Tiểu bạch đem găng tay mang tốt, từ xương trong bình bắt mấy cái bột phấn, toát xuống miệng, mang trên mặt một vòng tàn nhẫn, hướng về song đầu ăn thịt sát ma phát động công kích. Đối mặt tiểu bạch công kích, ăn thịt sát ma nhếch môi cười ha hả, vung lên trong tay thạch đồng, hung hăng đập tới, nhìn ta một chút đem ngươi nện thành bánh thịt. Tiểu bạch dãy rủa thân thể, một mặt tránh thoát song đầu ăn thịt sát ma thạch đồng, một bên đem trong tay bột phấn cho gắn ra ngoài, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Phi phi phi, thứ gì? Bột phấn bị song đầu ăn thịt sát ma hút tới miệng bên trong, nó không ngừng phun nước bọt, bản năng cảm giác đi vào miệng bên trong không phải vật gì tốt. Tiểu Bạch nhìn xem bộ dáng của nó, cười, chúng chiêu. Ừm. Đau. Đau đau. Song đầu ăn thịt sát ma đột nhiên kêu to cái khác, nó nguyên điệu nhảy cả tường, sờ về phía chân của mình, từ phía trên rút ra Tiểu Bạch một tay bữa, hung hăng ném tới một bên, không ngừng tại miệng vết thương xoa bóp. Mới còn không thương không ngứa vết thương, lúc này lại đau rát đau nhức khó nhịn, để song đầu ăn thịt sát ma cơ hồ không thể chịu đựng được đau đớn. Nó nghiêng đầu nghi ngờ mắt nhìn vết thương, kia ở trong mắt nó không lớn vết thương, lại có thể để cho nó đau đến quá sức, cái này phi thường kỳ quái. Chương 760, chiến đấu kết thúc nhất định là cái này nhân loại đang dở trò. Song đầu ăn thịt sát ma nghĩ đến mới Tiểu Bạch phất tay ném ra một phấn, hút vào những cái kia bột phấn về sau, nó mới cảm giác được kịch liệt đau nhức khó nhịn. Song đầu ăn thịt sát ma hai cái đầu đồng thời gầm thét hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiểu Bạch mỉm cười nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói ra, ta cũng không có làm cái gì, chính là cho các ngươi hạ điểm muốn mà thôi. Hạ dược, độc dược a. Song đầu ăn thịt sát ma lại lần nữa nổi lên nghi ngờ, trong sa mạc dùng độc chủng tộc cũng không ít, vì chống cự chủng tộc như vậy, ăn thịt sát ma nhất tộc đã tiến hóa ra độc dược kháng tính, đại đa số độc dược đối bọn chúng tổn thương đều là có hạn. Liên như là thiên phú của bọn hắn, càng là kịch liệt độc dược, bọn chúng kháng tính liền càng mạnh, độc dược là rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Vấn đề ngay tại ở, Tiểu Bạch cũng không có cho nó dùng cái gì kịch liệt độc dược, mà là một loại phụ trợ loại độc dược. Loại độc dược này sẽ không trực tiếp sát thương ăn thịt sát ma, lại tăng cường bọn chúng cảm giác đau, nói theo một cách khác, loại độc dược này là tăng cường thể, hữu ích. Tiểu Bạch cũng không dám khẳng định ăn thịt sát ma thân thể sẽ không đối với độc dược có kháng tính, cho nên bắt đầu hắn liền không có đưa lên kịch độc, mà là lựa chọn cảm giác đau độc dược. Quả nhiên, song đầu ăn thịt sát ma trúng chiêu, thân thể của nó ngầm thừa nhận đây là có trong lịch dược vật, không có sinh ra chống cự tính. Có thể sự thực là, đây đối với song đầu ăn thịt sát ma không phải tin tức tốt gì. Ăn thịt sát ma sở dĩ dám toàn lực chiến đấu, cũng là bởi vì bọn chúng cảm giác đau thần kinh vốn là không phát đạt, phản xạ cung vừa dài, nhận lấy công kích, đau đớn có hạn. Chính vì vậy, bọn chúng mới có thể không ngừng chiến đấu tiếp, trong chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh, thẳng đến đem địch nhân mà chết. Hiện tại Tiểu Bạch phá hủy điểm này, để nó có đau đớn kịch liệt cảm giác, cái này hiển nhiên để song đầu ăn thịt sát ma không vui. Nó vung lên thạch đồng, xông về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội vàng chạy ra, dù là song đầu ăn thịt sát ma cảm giác đau xa xa làm ra trước đó, cũng không phải một mình hắn có thể đối phó, muốn giết chết gia hỏa này, hay là cần tử vong chiến sĩ trợ giúp. Chạy tới mình búa bên cạnh, Tiểu Bạch một thanh mò lên mình búa, xách lấy búa tiếp tục chạy, vòng quanh chiến trường xoay quanh vòng. Bị đau đớn dày vò đến phát cùng song đầu ăn thịt sát ma vung lấy bổng tử chính là dồn sức, nó trong mắt chỉ còn lại Tiểu Bạch một người, đã hoàn toàn không để ý đến những người khác tồn tại, nó liền muốn giết chết cái vật nhỏ này, sau đó đem hắn nuốt đến trong bụng đi. Đuổi theo Tiểu Bạch chạy khắp nơi, song đầu ăn thịt sát ma cũng không có chú ý tới trên chiến trường tình huống đã bắt đầu nghịch chuyển. Phát hiện ăn thịt sát ma càng đánh càng mạnh bí mật về sau, cùng chiến nhóm cũng không định cho ăn thịt sát ma trưởng thành cơ hội, bọn hắn bắt đầu liều mạng công kích. Nếu như thay đổi cái khác tử vong chiến sĩ, kia chiến cuộc thật đúng là khó mà nói, có thể hết lần này tới lần khác cuồng chiến chính là tử vong trong chiến sĩ dị loại. Bọn hắn thuộc về loại kia càng điên cuồng công kích liền càng mạnh chủ, như thế một phát cuồng, sức chiến đấu liền bắt đầu siêu tăng lên. Không ngừng tăng lên cuồng chiến bắt đầu để ép ăn thịt sát ma đánh, cho ăn thịt sát ma tạo thành đại lượng tổn thương, càng ngày càng nhiều ăn thịt sát ma bị cuồng chiến chém ngã xuống đất. Tiểu Bạch như cũ tại mang theo song đầu ăn thịt sát ma trượt vòng vòng, thỉnh thoảng ném một thanh độc dược, nếu là song đầu ăn thịt sát ma có giảm tốc dấu hiệu, Tiểu Bạch liền sẽ đi lên đến một bữa, cho con hàng này đau quá sức, sau đó lại sẽ ngao ngao kêu to truy hắn. Song đầu ăn thịt sát ma bị đau đớn dày vò đến không được, nhưng Tiểu Bạch lại có nhãn tầm quan sát chiến trường, khi hắn phát hiện cuồng chiến bắt đầu chiếm cứ ưu thế thời điểm, hắn an tâm. Cuồng chiến cũng đốc, biết chiến đấu như vậy muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Tiểu Bạch tại chơi diều câu cá, cuồng chiến sĩ phải cố gắng thanh trước lấy tất cả ăn thịt sát ma. Đợi đến cuối cùng một ăn thịt sát ma cũng đổ địa, Tiểu Bạch cũng đứng vững thân thể, che lấy xương sườn, thở hổn hộc, mồ hôi thuận cái trán sa sút. Song đầu ăn thịt sát ma bộ dáng bây giờ phi thường dọa người, nó thật giống như bánh trướng, so với vừa nãy muốn mập một vòng có thừa, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, trên mặt gân xanh nổi lên. Nó nhìn thấy Tiểu Bạch không chạy, cười ha hả, mệt mỏi. Ngươi nhất định phải chết, ta. Tiểu Bạch đưa tay đánh gây nó, hướng nó khoát khoát tay, để nó trước không cần nói, vừa chỉ bốn phía. Song đầu ăn thịt sát ma hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía, con ngươi co rụt lại. Đều đã chết. Tộc nhân của mình vậy mà đều bị giết chết. Hạt cắt bên trong nằm từng cố ăn thịt sát ma thi thể, đều chết hẳn. Một đám cùng chiến, phụ chiến mang theo đùa ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, chậm rãi xuống lại tới. Làm sao có thể, các tộc nhân của ta làm sao có thể thua, ta không tin. Đi chết đi. Song đầu ăn thịt sát ma vung lên cự đồng quét về phía tử vong các chiến sĩ. Tiểu Bạch vội vàng đợi ra, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, chuyện kế tiếp đều là tử vong các chiến sĩ nhiệm vụ, hắn cũng đã gần muốn mệt mỏi hư thoát. Nhân loại bình thường thân thể, dù là mạnh hơn cũng cùng thần chiến sĩ có khoảng cách, mạnh như vậy độ chiến đấu, thật rất mệt mọi người. Tử vong các chiến sĩ còn bảo lưu lấy rất không tệ thể lực, thế nhưng là Tiểu Bạch lại chỉ muốn nằm xuống hào hào ngủ một giấc, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Cùng song đầu ăn thịt sát ma chiến đấu không phải nói kỹ xảo liền có thể đền bù cùng nhau, lực lượng chênh lệch quá lớn, ngoại trừ trốn, căn bản cũng không có biện pháp đánh. Tử vong các chiến sĩ cởi quái dị hướng về song đầu ăn thịt sát ma vây lại, kỹ xảo của bọn hắn không kém gì Tiểu Bạch, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều so Tiểu Bạch cao hơn nhiều. Rất nhanh liền vang lên song đầu ăn thịt sát ma tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Bạch nghỉ ngơi đủ rồi, chiến đấu cũng kết thúc. máu me khắp người, song đầu ăn thịt sát ma bị tử vong chiến sĩ dùng dây thường cuốn trụ, vậy mà không có giết ra hỏa này. Cảm giác đau độc dược hiệu còn chưa qua, một thân vết thương song đầu ăn thịt sát ma đau nhè răng trợn mắt, không nói nổi một lời nào. Tiểu Bạch không có để ý nó, tìm tới Mộ Na, mang theo nàng đi vào ốc đảo bên trong. Mộ Na mang theo Tiểu Bạch tìm được một chỗ ẩn nấp địa động cửa hang bị một khối thảm cỏ chặn lại, nếu không phải Mộ Na dẫn Tiểu Bạch, thật đúng là dễ dàng bị bỏ qua. Đem thảm cỏ xốc lên, lộ ra một nửa người cao cửa hang. Mộ Na khẩn trương nhìn xem địa động, hướng về bên trong hô, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở đó không?" Bên trong không có trả lời, Mộ Na cắn cắn miệng môi, lại hô một tiếng. Lần này rốt cục có chỗ đáp lại, trong địa động vang lên tích tích tắc tắc thanh âm, một thanh âm thận trọng hỏi, "Mộ Na là ngươi à, thật là ngươi sao, Mộ Na?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Mộ Na con mắt lập tức liền đỏ lên, nàng mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Là ta, phụ thân, ta là Mộ Na, các ngươi ra đi, bên ngoài an toàn." Trong địa động vang lên lần nữa tích tích tắc tắc thanh âm, một cái lục châu dị tộc nữ tính từ bên trong bò lên ra, ngẩng đầu liền thấy khóc Mộ Na, vội vội vàng vàng từ trong địa động chui ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến một bên Tiểu Bạch, đem Mộ Na một thành kéo vào trong ngực. Chương 761, náo cái ô long. Tiểu Bạch đánh giá ôm lấy Mộ Na lục châu dị tộc nữ nhân, đây chính là mẹ của nàng, Mộ Na mẫu thân là cái trắng non mỹ lệ nữ tính, Mộ Na mặt mày phi thường giống mẫu thân của nàng, trưởng thành tất nhiên cũng là tiểu mỹ nhân. Mộ Na mẫu thân ôm Mộ Na lệ rơi đầy mặt, cũng không dám khóc thành tiếng âm đến, phát ra đè nén tiếng nghẹn nào. Lục châu dị tộc sinh sôi khó khăn, mang thai tỷ lệ rất thấp, so với nhân loại thấp rất nhiều, lại thêm nhân khẩu thiếu, muốn sinh ra con mới sinh cũng không dễ dàng. Lục châu dị tộc vốn chính là kính sợ sinh mệnh, hai tử trong mắt bọn hắn đó chính là lao thiên ban cho bảo bối của bọn hắn, mỗi một tên con mới sinh đều là đầy đủ chân quý. Nàng liên Mộ Na một đứa bé, Mộ Na mất tích về sau, Mộ Na mẫu thân liền bắt đầu có chút không đúng, dựa theo hiện đại mà nói chính là bởi vì nhận trọng đại đả kích, tinh thần thất thường, đổi lại bệnh trầm cảm. Ngày bình thường bên trong là ôn nhu cười nữ nhân, trở nên âm u đầy tử khí, mất hồn, tâm tình của nàng thậm chí ảnh hưởng đến ốc đảo thảm thực vật, để thảm thực vật đều có khô héo dấu hiệu. Tộc nhân muốn quên nàng, có thể lại không thể nào ngồi dậy, dù sao con của nàng ném đi à, chuyện như vậy làm sao quên, chẳng lẽ quên nàng tái sinh một cái. Ngay tại Mộ Na mẫu thân chui ra địa động không lâu, một nam tính lục châu dị tộc cũng từ trong địa động chui ra ngoài, nhìn xem ôm nhau mà khóc hai mẹ con, ánh mắt của hắn cũng ngập nước. Khóe mắt đảo lệ quang, Mộ Na phụ thân quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, vừa muốn mở miệng, con ngươi đột nhiên co vào, không tự chủ hướng phía sau rút lui một bước, chặn địa động lối vào, hoảng sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, nhìn hắn bộ dáng này cũng biết là nhận ra mình thân phận tới. Trong địa động lục châu dị tộc không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vừa mới thăm dò muốn chui ra địa động, Mộ Na phụ thân liền dùng chân đá chút đất, rơi tại tộc nhân trên mặt. Kia tộc nhân đến cũng thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch bên ngoài chỉ sợ là gặp nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lại giúp về. Mộ Na phụ thân nhìn xem thút thít mẫu nữ, lại nhìn xem Tiểu Bạch, run rẩy đi vào Tiểu Bạch trước mặt, phù phù một tiếng đầu rạp xuống đất quỳ rạp xuống Tiểu Bạch trước mặt. Chính khóc mẫu nữ hai người bị hắn hạ một đầu, mờ mịt quay đầu nhìn qua, trên mặt còn mang theo nước mắt. Mộ Na rất không hiểu nhìn xem quỳ rạp xuống Tiểu Bạch trước mặt phụ thân, Mộ Na mẫu thân mắt nhìn Tiểu Bạch, liền đem Mộ Na ôm thật chặt ở, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Vì cái gì ốc đảo bên trong sẽ xuất hiện một vị thần minh? Cảm thụ được Tiểu Bạch khí tức trên thân, Mộ Na mẫu thân càng thêm kinh hoàng, cái này còn không phải một vị phổ thông thần minh, hẳn là thần minh bên trong cường đại kia một loại. Mộ Na phụ thân run rẩy nâng lên thân, nhìn phía Tiểu Bạch, dùng lắp ba lắp bắp hỏi tiếng thông dụng nói ra, "Vĩ đại sinh mệnh à, vĩ đại thần minh, tha thứ bọn hắn là vô tội, ta nguyện ý, hiến tế chính mình." Mộ Na phụ thân hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, hắn muốn dùng mình sinh mệnh đem đổi lấy Mộ Na các tộc người sinh mệnh. Hắn nghe nói qua, nhân loại sẽ làm như thế, đem con mồi hoặc là nô lệ hiến tế cho bọn hắn thần minh, để cầu thu hoạch thần minh ân điển. Không ai muốn chết, cho nên hiến tế đại đa số thời điểm đều là cấm chế. Nhưng có một loại tình huống, nếu như nô lệ tự nguyện hiến tế, kia những người khác liền có thể thu hoạch được cơ hội sinh tồn. Đây là nhân loại cách làm, thần minh sẽ như thế nào, hắn cũng không biết, có thể hắn nguyện ý thử một chút, nếu là có thể dùng mình hiến tế đổi lấy các tộc nhân sinh mệnh, kia hết thảy đều là đáng giá. Mộ Na dãy rủa lấy từ mẫu thân trong ngực nô ra cái đầu nhỏ, mắt to nhìn về phía Tiểu Bạch cùng phụ thân, không biết rõ bọn hắn đang làm cái gì. Tiểu Bạch liếc mắt Mộ Na, ra hiệu nàng không cần nói, nghiêng thân đến Mộ Na trước mặt phụ thân, nhìn hắn con mắt, dùng ốc đảo ngôn ngữ hỏi, "Ngươi thật dự định hiến tế mình, đổi lấy những người khác sinh mệnh à?" Mộ Na phụ thân run rẩy một chút, quay đầu nhìn xem Mộ Na cùng Mộ Na mẫu thân, lại nhìn một chút địa động, trên mặt lộ ra một vòng hướng tới tiểu dung, sau đó ánh mắt trở nên kiên định, quay đầu trở lại, dùng tiếng thông dụng nói ra, "Ta nguyện ý." Bởi vì khẩn trương duyên cớ, hắn đều không có phát hiện Tiểu Bạch tại dùng ốc đảo ngôn ngữ nói chuyện. Mộ Na mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng luôn cảm giác tiếp tục sẽ có chuyện không tốt phát sinh, thế là nàng vươn tay nhỏ, hướng về phía bọn hắn kêu lên, "Ta thần, phụ thân." Thanh âm của nàng vừa ra khỏi miệng, Mộ Na mẫu thân liền bèn bèn bụm miệng nàng lại, không cho nàng tái phát ra cái gì thanh âm đến, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Tiểu Bạch, sợ vị này không biết thần mình chú ý tới bọn hắn. Mộ Na cố gắng dãy rủa lấy, thân thể nho nhỏ tại mẫu thân trong ngực uốn qua uốn lại, lại còn thật thoát thân ra. Mộ Na mẫu thân một cái không có bắt lấy, liền trợn mắt nhìn Mộ Na từ trong ngực của mình tránh thoát, nghĩ đến vị kia thần minh chạy tới. Nàng nhịn không được lo lắng hô, "Mộ Na, không muốn đi qua, trở về, mau trở lại." Mộ Na mắt điếc hai ngơ, nện bước tiểu chân ngắn chạy tới Tiểu Bạch bên người, kéo hắn lại góc áo, ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, túi người sờ lên nàng cái hót, trên mặt lộ ra cương triều tiểu dung. Mộ Na cùng Tiểu Bạch cử động để Mộ Na phụ mẫu sợ ngây người, bọn hắn giật mình tại nguyên chỗ, đần độn nhìn xem Tiểu Bạch cùng Mộ Na. Mộ Na cười ngọt ngào, duỗi ra ngón tay nhỏ lấy quỷ gối Tiểu Bạch nam nhân trước mặt nói ra, đây là phụ thân của ta. Tiểu Bạch chăm chú gật đầu. Mộ Na lại chỉ hướng cách đó không xa nữ nhân nói ra, đó là của ta mẫu thân. Tiểu Bạch lần nữa chăm chú gật đầu. Mộ Na chuyển hướng cha mẹ của mình, mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói ra, đây là ta thần, đến từ phương xa vĩ đại đồ đẳng thần mình, trưởng quản lấy tử vong cùng sinh mệnh luân hồi chi thần, tín ngưỡng của ta là cao quý nhất tồn tại. Lời này dĩ nhiên không phải chính Mộ Na nói, mà là Ma Tát ra dạy cho nàng, nàng nho nhỏ một con, chỗ nào có thể nói ra lời như vậy. Mộ Na phụ mẫu rung động, không phải là bởi vì Tiểu Bạch thân phận đến cỡ nào hiển hách, mà là Mộ Na miệng bên trong câu kia tín ngưỡng của ta, câu nói này cũng không phải nói đùa. Bọn hắn là dị tộc, tín ngưỡng thần minh ngược lại là có thể, nhưng thần minh có thể hay không tiếp nhận bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch, lại phát hiện Tiểu Bạch vẫn là cười tủm tỉm, hoàn toàn không có ý phản bác. Điều này nói rõ cái gì? Trước mặt vị này thần minh tiếp nạp Mộ Na tín ngưỡng, Mộ Na hiện tại là một vị thần minh tín đồ, một vị bị thần minh che chở dị tộc. Mộ Na phụ mẫu đầu óc có chút chuyện không tới, cái này quá kinh thế hai tục, chuyện chưa từng có. Mộ Na phụ thân ngơ ngác nói một mình, nữ nhi của ta là thần minh tín đồ, vậy ta có phải hay không không cần chết? Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài nói ra, ta vốn là không có ý định giết ngươi à, là chính ngươi luôn mồm hô hào muốn như thế. Mộ Na phụ thân kích linh linh dùng mình một cái, vội vàng nói, không như thế, không như thế. Tiểu Bạch nhếch môi, nhìn lôi kéo góc áo Mộ Na một chút, lại cười. Chương 762, Mộ Na phụ thân ngay tại Tiểu Bạch cùng Mộ Na phụ mẫu lúc nói chuyện, tử vong chiến sĩ bên kia cũng xử lý tốt An Tị Sát Ma, mang theo một thân mùi máu tươi đi tới bên này. Nhìn thấy tử vong các chiến sĩ tới, Tiểu Bạch ngậm miệng, hắn cũng không muốn để tử vong chiến sĩ biết hắn là thần minh hóa thân. Nhìn thấy một thân máu tươi tử vong chiến sĩ, Mộ Na phụ mẫu có chút sợ hãi, theo bản năng hướng Tiểu Bạch bên người xê dịch. Tiểu Bạch khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần phải sợ, hướng về phía tử vong các chiến sĩ hỏi, bên kia đều xử lý tốt. Tử vong các chiến sĩ gật gật đầu, một bên giải trừ biến thân, khôi phục lại phổ thông dáng vẻ, một bên nói ra, thi thể đều bụi lấp, có hai cái đầu ra hỏa xử lý như thế nào, muốn giết chết ta. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, được rồi, giữ đi, không chừng còn có cái gì tác dụng đâu. Mộ Na ngẩng đầu yếu ớt nói ra, bọn hắn ăn người. Tiểu Bạch cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, nói với Mộ Na, tất cả sinh mệnh đều là mang theo nhiệm vụ của mình đi vào thế giới này, thật giống như lang ăn dê, dê ăn cỏ, không thể liền nói muốn diệt tuyệt lang a. Mộ Na ngậm bực nhìn xem Tiểu Bạch, đầu nhỏ của nàng hiển nhiên không có minh bạch Tiểu Bạch là thế nào cái ý tứ, không có quay lại. Mộ Na mẫu thân đi vào Mộ Na bên người nói ra, không muốn hoài nghi thần minh, cũng không cần phản đối thần minh. Tiểu Bạch quay đầu mắt nhìn tử vong chiến sĩ, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Mộ Na mẫu thân là dùng ốc đảo ngôn ngữ nói, nếu không còn không biết náo ra phiền toái gì đến đâu. Tiểu Bạch đối với Mộ Na phụ thân nói ra, để ngươi tộc nhân ra đi, đã không có nguy hiểm, tất cả ăn thịt sát ma đều đã bị chúng ta xử lý rơi mất. Mộ Na phụ thân mắt nhìn tử vong chiến sĩ, do dự một chút, mới trở về địa động. Đợi một hồi lâu công phu, trong địa động mới nhớ tới tích tích tắc tắc thanh âm, từng cái lục châu dị tộc từ bên trong bò lên ra, cẩn thận đứng qua một bên, không dám tới gần tử vong chiến sĩ cùng Tiểu Bạch, rất nghe lời dáng vẻ. Cuối cùng leo ra địa động Mộ Na phụ thân, hắn từ trong địa động sau khi bỏ ra, địa động liền trống, tất cả lục châu dị tộc đều ở bên ngoài. Tử vong chiến sĩ vây trung quanh, tức giận đánh giá từng cái lục châu dị tộc, chỉ trỏ cười toe toét. Lục châu dị tộc thì lộ ra rất khẩn trương, mới Mộ Na phụ thân đã nói cho bọn hắn đem đối mặt một vị thần minh, còn có một đám so ăn thị sát ma càng thêm hung tàn nhân loại. Nói không khẩn trương là không thể nào, bọn hắn sở dĩ rời đi địa động đi vào bên ngoài, là bởi vì Mộ Na phụ thân nói cho bọn hắn, thần minh đối bọn hắn là có hảo cảm, đồng thời thủ hạ Mộ Na làm tín đồ, bọn hắn không chừng cũng có cơ hội trở thành tín đồ. Đương nhiên càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn sợ chết. Trốn ở địa động bên trong, không có bị phát hiện, còn có thể tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ đã bị phát hiện, trốn ở địa động bên trong liền không có gì chỗ dùng, muốn đem bọn hắn giết chết trên mặt đất trong động, có vô số loại phương pháp. Tại bị ngăn ở trong địa động chết mất, còn không bằng ra liều một đợt, không chừng còn có đường sống. Đây quả nhiên là cái tiểu bộ lạc, lục châu dị tộc số lượng không nhiều, cộng lại cũng chính là hơn 20 người, không tới 30 người, trong đó còn có mấy cái tiểu hải tử. Lục châu dị tộc ánh mắt sợ hãi, thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh tử vong chiến sĩ. Tiểu Bạch đối với tử vong chiến sĩ hô, đều đi nghỉ ngơi, sửa sang một chút, ở chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt. Tử vong các chiến sĩ lập tức cởi bang, nhao nhao chạy tới mép nước uống nước tắm rửa, hơn 10 ngày không có tắm rửa, lại thêm mới một trận chiến đấu, trên người bọn họ đều bốc mùi. Gặp tử vong chiến sĩ rời đi, Tiểu Bạch quay đầu nhìn nói với Lục Châu dị tộc, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Hắn mang theo Lục Châu dị tộc tìm một chỗ yên tĩnh, Tiểu Bạch cũng không có kiêu ngạo, tìm gốc cây, ngồi ở dưới cây. Lục Châu dị tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều cẩn thận ngồi trên đất. Tiểu Bạch đối với Lục Châu dị tộc hỏi, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Mộ Na phụ thân giơ tay lên, cẩn thận nói ra, ta tạm thời là thủ lĩnh của bọn hắn. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, kỳ quái hỏi, tạm thời là thủ lĩnh của bọn hắn, lời này là có ý gì? Mộ Na phụ thân thành thành thật thật hồi đáp, trước đó thủ lĩnh chết mất, bị những cái kia ăn thịt sát ma giết chết. Tiểu Bạch nhưng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, như vậy ngươi làm ra quyết định các tộc nhân của ngươi sẽ tuân thủ à? Mộ Na phụ thân nhìn về phía mình tộc nhân, nhìn thấy bọn hắn đều gật đầu, lúc này mới nói ra, sẽ tuân thủ, ngài có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được. Lục Châu dị tộc nhóm tại Mộ Na phụ thân nói ra câu nói này về sau đều nín thở, bọn hắn biết tuyên án thời điểm tới. Bọn hắn cảm giác mình bây giờ chính là một đám tù phạm, sinh mệnh liền nắm giữ tại trước mặt thần minh trong tay, hắn có quyền sinh sát, muốn bọn hắn sống muốn bọn hắn tử, đều là chuyện một câu nói. Gió nhẹ thổi qua, mang theo xanh hóa ướt át cùng gió mát, so trong sa mạc dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Lục Châu dị tộc nhóm lúc này lại không tâm tình hưởng thụ dạng này gió nhẹ, sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đối mặt với khẩn trương thấp phẩm Lục Châu dị tộc, Tiểu Bạch cười, hắn nhẹ nhàng nói ra, các ngươi không cần khẩn trương, ta không muốn lấy giết chết các ngươi, nếu không cũng sẽ không mang theo mồ nạ đi xa như vậy đường tới tìm kiếm các ngươi. Nói thật, sinh tử của các ngươi đối với ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nếu là muốn giết chết các ngươi, ta cũng không cần tự mình tới. Mồ nạ phụ thân gật gật đầu, lời nói này có lý, hắn thấp giọng hỏi, vĩ đại thần minh, ngài tại sao tới đến nơi đây đâu? Trả lời hắn nói người không phải Tiểu Bạch, mà là Mồ nạ. Mồ nạ đi tới phụ thân bên người, dùng thanh âm non nớt nói ra, phụ thân, trở thành tín đồ đi, tín ngưỡng vĩ đại luân hồi chi thần. Cái gì? Ở đây Lục Châu dị tộc đều mở to hai mắt nhìn, tín ngưỡng thần minh. Bọn hắn tín ngưỡng thần minh hữu dụng a? Mồ nạ phụ thân đồng dạng có phương diện lo nghĩ, hắn không biết nên tin ngửa mặt trước thần minh đại giới là cái gì, cũng không dám lung tung đáp ứng. Mồ nạ tiếp tục khuyên nhủ, tín ngưỡng thần minh, chúng ta mới có thể nhận che chở, mới có thể cuộc sống tốt hơn, sẽ không có người đến bắt giữ chúng ta cũng có thể càng thêm an toàn, mà lại tại bờ biển còn có càng nhiều tộc nhân đâu. Mồ nạ phụ thân trong ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng, hắn bắt lấy mồ nạ bà bay, nhìn chằm chằm mồ nạ con mắt hỏi, ngươi đi bờ biển? Mồ nạ gật cái đầu nhỏ hồi đáp, đúng vậy à, ta đi qua, biển cũng lớn, thủy có thể nhiều, đáng tiếc đều là mặn. Mồ nạ phụ thân hít một hơi lãnh khí, có chút trách cứ nói ra, ngươi sao có thể đi bờ biển, chỗ nguy hiểm như vậy, vạn nhất có quái vật làm sao bây giờ? Mồ nạ nháy nháy con mắt, ngoài ý muốn nói ra, thế nhưng là có thần mình tại a, không có nguy hiểm a, rất nhiều người đều tại bờ biển a. Mồ nạ phụ thân thở dài nói ra, nhân loại là nhân loại, chúng ta là chúng ta, sao có thể đồng dạng đâu? Mồ nạ lắc đầu nói ra, không phải a, là tộc nhân a, đều là tộc nhân của chúng ta. Mồ nạ phụ thân mở to hai mắt nhìn, không tin hỏi, tộc nhân của chúng ta làm sao có thể tại bờ biển, bên kia nguy hiểm như vậy? Chương 763, không lý lẽ cứng nhắc từ mồ nạ đem phụ thân của mình kéo sang một bên, rõ ràng rành mạch đem tự mình biết sự tình giải thích một phen, mồ nạ phụ thân mới tin tưởng nàng. Có mồ nạ từ đó can thiệp, Tiểu Bạch căn bản cũng không cần quan tâm. Hai mươi mấy tên ốc đảo tộc nhân rất nhanh liền đạt thành một mực, bọn hắn muốn trở thành Tiểu Bạch tín đồ, theo Tiểu Bạch cùng rời đi, tiến về Đa La thành bãi biển. Làm một nhân khẩu thưa thất tiểu tộc quần, Lục Châu dị tộc sinh hoạt trạng thái cũng không quá tốt, gặp phải uy hiếp rất lớn, mặc dù bình thường ăn uống đến là không lo, nhưng sinh mệnh lại không cái gì bảo hộ. Thật giống như lần này kinh lịch An Thị Sát Ma, nếu không phải Tiểu Bạch vừa vặn đuổi tới, chấm thêm điểm chỉ sợ sẽ là một chỗ thi thể hạ tràng. Chính vì vậy, đi bờ biển liền trở thành một cái lựa chọn tốt. Đồng ý đi bờ biển, không chỉ có nhiều một thần minh che chở, còn có thể cùng càng nhiều tộc nhân sinh hoạt chung một chỗ, bình thường còn sẽ có cường đại chiến sĩ thủ hộ, sinh mệnh an toàn bảo hộ đạt được đề cao. Lục Châu dị tộc đồng ý rời đi, Tiểu Bạch thật cao hứng, lần này đường đi hay là có thu hoạch. Nếu như mỗi một cái Lục Châu dị tộc bộ lạc đều có thể như thế, vậy liền quá tốt rồi. Tiểu Bạch để Lục Châu dị tộc chỉnh lý bọc hành lý, mình thì đến Song Đầu An Thịt Sát Ma trước mặt. Gia hỏa này vẫn là phải xử lý một chút, giữ lại là phiền phức. Song Đầu An Thịt Sát Ma bị nhốt đến rắn rắn chắc chắc, nửa điểm đều không động được, bên người còn có mấy tên tử vong chiến sĩ đang tại bảo vệ, một khi phát hiện có chỗ dị động, lập tức liền một đũa đi qua. An Thịt Sát Ma phần lớn trí tuệ không cao, Song Đầu An Thịt Sát Ma khả năng bởi vì hai cái đầu nguyên nhân, tại trí thông minh bên trên muốn vượt qua cái khác An Thịt Sát Ma, nhưng cũng không có cao đi nơi nào, lúc này bị trói lấy đến là an tĩnh lại, thành thành thật thật, rất có là một tù binh giác ngộ. Tiểu Bạch đi vào Song Đầu An Thịt Sát Ma trước mặt, phất tay xua tán đi trông coi nó tử vong chiến sĩ, cười hì hì hướng về phía nó hỏi, hiện tại ngươi muốn như thế nào, là muốn tái đấu một trận, hay là thành thành thật thật nghe lời? Song Đầu An Thịt Sát Ma ngay cả do dự đều không có, hai cái đầu trăm miệng một lời nói ra, nghe lời. A, như vậy dứt khoát sao? Tiểu Bạch sửng sốt một chút, còn tưởng rằng nó sẽ dây rủa vừa đưa ra, kết quả vậy mà dễ dàng như vậy. Song Đầu An Thịt Sát Ma ý nghĩ rất đơn giản, còn sống, cứ như vậy hai chữ mà thôi. Từ khi nó có hai cái đầu, nó liền so với mình tộc nhân nghĩ đến nhiều, tộc nhân của mình phần lớn ý nghĩ dừng lại tại ăn một chữ như vậy, mà nó ý nghĩ liền so tộc nhân cao cấp rất nhiều, nó nghĩ là còn sống. Tộc nhân có thể tử, nó tỉnh không để ý tộc nhân chết sống, dù sao tử xong, nó còn có thể tìm tới mới tộc nhân, nó có hai cái đầu, vô luận là ở đâu cái An Thịt Sát Ma tộc đàn bên trong đều sẽ nhận hoan nghênh. Có lẽ loại ý nghĩ này đặt ở nhân loại trong quan niệm mặt là tàn khốc, không có đạo đức, nhưng là tại An Thịt Sát Ma dạng này dị tộc trong mắt, quả thực là không thể bình thường hơn được. Rất nhiều dị tộc là không có đạo đức loại quan niệm này, luật rừng mới là bọn hắn chỗ tán thành cùng tuân thủ, đủ mạnh, sau đó sống sót, cái khác đều là nói sau. Song Đầu An Thịt Sát Ma cũng không muốn bức bỏ tính mạng của mình, nó càng muốn sống hơn xuống dưới, cái gì kiên trì, cái gì cốt khí, đối với nó tới nói đều không có còn sống trọng yếu. Song Đầu An Thịt Sát Ma như thế hiểu chuyện, Tiểu Bạch điểm gật đầu, vòng quanh nó đi hai vòng, thu hồi tiểu dung, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nó, xem ra ngươi là muốn tiếp tục sống. Hai viên mặt xanh nhanh vàng đầu to đồng thời gật đầu, không có nửa phần do dự. Tiểu Bạch chắp tay sau lưng đứng trước mặt nó hỏi, như vậy nói cho ta giá trị của ngươi, không có giá trị ngươi liền không có còn sống cần thiết, ta không có hứng thú để cho địch nhân sống sót. Song Đầu An Thịt Sát Ma suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói ra, ta thông minh. Tiểu Bạch sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận nói ra, ngươi ngươi thông minh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tại An Thịt Sát Ma bên trong thông minh chính là thật thông minh? Song Đầu An Thịt Sát Ma không phục, nói với Tiểu Bạch, từ khi ta có hai cái đầu, tộc nhân của ta liền không có chịu qua đói, hiển nhiên ta là phi thường thông minh. Cái này đến là thật, có song đầu ăn thịt sát ma dẫn đầu, ăn thịt sát ma liền tương đương có đại não, vận thành một cô dây thừng, lực lượng tự nhiên so trước kia phải lớn. Nhất là song đầu ăn thịt sát ma đích thật là so cái khác ăn thịt sát ma muốn thông minh, hiểu được sử dụng lưu kế, đây càng là để ăn thịt sát ma như hổ thêm cánh, tập kích những bộ lạc khác thời điểm càng thêm dễ dàng chiến thắng. Tiểu Bạch không nói gì, mà là quay đầu hướng về bốn phía nhìn xem. Song đầu ăn thịt sát ma không biết nhân loại trước mặt đang nhìn cái gì, theo Tiểu Bạch đầu nhìn xung quanh, cũng không có gì thường. A Tiểu Bạch chọn lấy hạ lông mày, đối với song đầu ăn thịt sát ma hỏi, ngươi thông minh như vậy, tộc nhân của ngươi hiện tại ở đâu? Song đầu ăn thịt sát ma đương nhiên nói ra, bị các ngươi giết chết. Tiểu Bạch vui vẻ, chỉ vào song đầu ăn thịt sát ma nói ra, ngươi còn biết tộc nhân của ngươi không đánh lại được chúng ta, bị chúng ta giết chết. Ngươi thông minh như vậy, vì cái gì tộc nhân của ngươi đều chết mất rồi? Sao? Song đầu ăn thịt sát ma lập tức cứng họng, nửa ngày không nói nên lời. Hai viên đầu to nghĩ nửa ngày, rốt cục tiết khí, cúi thấp đầu nói ra, ngươi nói đúng, ta đích sắc còn chưa đủ thông minh, chí ít không có các ngươi thông minh, chúng ta thất bại. Tiểu Bạch hướng về phía song đầu ăn thịt sát ma đem hai tay một đám, vậy ngươi còn có cái gì dùng, bằng không ta giết chết ngươi được, chờ ngươi chết không chừng còn có thể nhìn thấy tộc nhân của mình. Song đầu ăn thịt sát ma nghe được Tiểu Bạch, mặt canh xanh, bên phải đầu liên tục đong đưa nói ra, không không không, ta không muốn gặp bọn chúng, càng thêm không muốn chết. Bên trái đầu suy tư một chút đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ tại ta chỗ này được cái gì? Bên phải đầu nhìn về phía bên trái đầu, ngo ngoe nói ra, hắn mới vừa nói, hắn muốn lộng chết ta. Ngậm miệng, ngu xuẩn. Bên trái đầu hướng phía bên phải đầu hô một câu, sau đó nói ra, ta tại sao có thể có như thế xuẩn đầu, nếu như hắn thật muốn sát ta, đã sớm giết, sẽ còn ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Bên phải đầu ngây ra một lúc, phản ứng qua tương lai, đối Tiểu Bạch giật mình nói ra, đúng à, ngươi không muốn giết ta, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm cái gì? Tiểu Bạch mắt nhìn bên trái đầu, tán dương nói ra, ngươi muốn so bên phải cái kia thông minh một chút. Bên trái đầu lập tức dương dương đắc ý, sau đó mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi, cho dù ngươi dạng này khen ta, ta cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Tiểu Bạch liếc mắt, nói với nó, ngươi buông lòng không buông lòng có quan hệ gì, ta muốn giết ngươi ngươi còn có thể chống cự à? Mm. Bên trái đầu cụp miệng, không lên tiếng. Mặt phải đầu ngược lại là gấp, hướng về phía Tiểu Bạch cấp hống hống nói ra, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiểu Bạch nét miệng cười, mỉm cười có đôi khi không có nghĩa là hữu hảo, cũng có thể là đại biểu nguy hiểm. Hắn đối với song đầu ăn thịt sát ma nói ra, ta cần chiến sĩ, có thể chiến đấu loại kia. Bên phải đầu đeo nghi hoặc hỏi, ngươi không phải có được nào cường đại chiến sĩ a? Quả nhiên quá ngu, Tiểu Bạch thở dài, nói với nó, cho nên, ngươi tìm một cái lý do, để cho ta không giết chết ngươi. Chương 764, thu phục song đầu bên trái đầu lần nữa nhịn không được gầm hết lên, ngậm miệng, nhanh ngậm miệng, ngươi cái này sống sót, ngươi sẽ hại chết ta. Hô xong nó nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi, ngươi rất thông minh, ta muốn hỏi hỏi, nếu như chém đứt một cái đầu, ta còn có thể sống không? Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, buồn cười nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi có hai cái đầu, nếu như chém đứt một cái, hẳn là không cái gì ảnh hưởng, chỉ là vết thương quá lớn, nếu như không có biện pháp nhanh chóng cầm máu, ngươi hay là sẽ chết. Bên trái đầu nhìn về phía bên phải đầu, cam tức nói ra, đã nghe chưa, nếu như ngươi lại nói lung tung, ta cũng làm người ta chém đứt ngươi. Bên phải đầu lập tức kinh dị, đối với bên trái đầu nói ra, đều loại thời điểm này, ngươi còn có nhàn tâm nghĩ những thứ này à, ngươi liền không sợ hắn đem hai ta đều chém đứt. Bên trái đầu nghe xong lập tức nổi giận, mở ra miệng rộng dự định cắn bên phải đầu vội vàng nền cổ tránh, một bộ ánh mắt khinh thường nhìn xem bên trái đầu, một bộ ta chính là thích xem ngươi cắn người còn cắn không đến dáng vẻ. Tiểu Bạch lập tức dở khóc dở cười, cái này mẹ nó là cái tên dở hơi tới a, hắn vỗ vỗ tay, để song đầu ăn thịt sát ma an tĩnh lại. Tiểu Bạch dựng thẳng lên một ngón tay, đối với hai cái đầu nói ra, ta lại nói một lần cuối cùng, cho các ngươi một cái làm lựa chọn cơ hội, ta nói, ta cần chiến sĩ, có thể chiến đấu loại kia, không sợ chết cái chủng loại kia. Tiểu Bạch tiếng nói vừa dứt, bên phải đầu lập tức gào lên, cùng mới vừa nói không giống, ngươi mới rõ ràng nói là có thể chiến đấu loại kia, không nói không sợ chết. Bên trái đầu lần nữa căm tức, mọc ra miệng liền muốn cắn hắn. Tiểu Bạch nhìn xem lại náo lên hai cái đầu, nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, quay người chậm ung dung về sau đi, vừa đi vừa nói, ta còn là đem các ngươi đều chặt đi, nhìn xem náo tâm. Bên phải đầu lập tức luống cuống, lần nữa chu lên đến, ngừng ngừng ngừng, đừng nghĩ đến cắn ta, lại cắn đều muốn bị chặt. Bên trái đầu so bên phải đầu phản ứng nhanh hơn một chút, hắn xông Tiểu Bạch hô, chớ đi, ta có lời muốn nói. Tiểu Bạch đứng bước, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Hắn quay người lại, mặt lạnh lấy nhìn về phía bên trái đầu nói ra, nói đi, ta nghe, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta liền chặt rơi ngươi hai viên đầu. Bên trái đầu lộ ra rất lánh tinh nói ra, ta minh bạch ngươi ý gì, ngươi hy vọng ta quy thuận ngươi, sau đó tìm một đám tộc nhân tới giúp ngươi, đúng không? Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, ngươi vẫn có thể nghe rõ. Bên trái đầu cũng không có làm qua nhiều suy nghĩ liền nói ra, ta đồng ý. Bên phải đầu nhìn về phía bên trái đầu, khó chịu nói ra, ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của ta. Bên trái đầu lại hướng phía bên phải đầu cắn qua đi, ta hỏi ngươi cái dám ý kiến, hỏi lại đầu cũng bị mất, cắn chết ngươi à? Bên phải đầu liều mạng đem đầu rời xa, sau đó hướng về phía Tiểu Bạch hô, ta đồng ý. Tiểu Bạch liếc mắt, thật không hiểu cái này hai hàng. Thiên nhiên cũng thật là thần kỳ, rõ ràng là một cái thân thể, vậy mà mọc ra hai viên có khác biệt tư duy đầu. Để Tiểu Bạch hiếu kỳ chính là, bình thường đến cùng là cái nào đầu tại khống chế thân thể, chẳng lẽ sẽ không sinh ra không cân đối à? Tiểu Bạch đi vào song đầu ăn thịt sát ma trước mặt, nói với hắn, ta cũng không phải là rất tin tưởng ngươi, ta cần lưu cái chuẩn bị ở sau, tin tưởng các ngươi sẽ không để ý. Bên phải đầu rất không quan trọng nói ra, lưu lưu lưu, tùy tiện lưu. Bên trái đầu nhìn bên phải đầu một chút, cẩn thận hỏi, ngươi muốn lưu cái gì? Tiểu Bạch cũng không có dấu diếm, giải thích nói, ta muốn lưu cái khế ước, chính là loại kia các ngươi không nghe lời, đầu liền sẽ phù một tiếng bạo chết cái chủng loại kia khế ước. Song đầu ăn thịt sát ma biểu lộ lập tức kinh dị, nhân loại thật là khủng khiếp, còn có dạng này khế ước à? Tiểu Bạch không quan trọng nói ra, không lưu cũng được, ta hiện tại tìm người nhìn rơi ngươi hai cái đầu là được rồi. Cái này mẹ nó căn bản không được chọn được chứ. Song đầu ăn thịt sát ma hai viên chưa từng có thống nhất lại, không ngừng gật đầu nói ra, lưu lưu lưu, tùy tiện lưu, cái gì khế ước đều được. Không phải liền là khế ước à, tùy tiện đến, chỉ cần có thể còn sống là được. Hai cái đầu đều hiểu một việc, đó chính là nó hiện tại là tù binh, hay là không có phát phản kháng loại kia, một khi người trước mặt này loại không cao hứng, mình liền thật chơi xong. Khế ước đích thật là rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so hiện tại chết mạnh đi. Về sau sự tình sau này hay nói đi, hiện tại mạng sống quan trọng. Nhìn thấy song đầu ăn thịt sát ma đồng ý, Tiểu Bạch lấy ra mình chứa tín ngưỡng chi lực bình nhỏ, đối với song đầu ăn thịt sát ma nói ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng có bất kỳ kháng cự nào, ta thứ này thật đắt, không muốn lại đến lần thứ hai, nếu là bởi vì các ngươi chống cự mà thất bại, vậy ta liền lựa chọn giết chết các ngươi. Hai cái đầu đồng thời gật đầu nói ra, tới tới tới, không chống cự, tuyệt đối không chống cự. Tiểu Bạch mở ra bình nhỏ, bắt đầu thi triển thần thuật. Đây là một loại thuộc về nô dịch tính chất khế ước thần thuật, một khi thi triển thành công, bị khế ước giả liền trở thành khế ước giả nô lệ, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn cái chủng loại kia. Một khi bị khế ước giả làm trái nghịch hành vi, khế ước giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để giết chết hắn. Bất quá loại này thần thuật có một cái yêu cầu, không thể chống cự, muốn bị khế ước giả tự nguyện, nếu là chống cự, thần thuật liền sẽ thất bại. Tín ngưỡng chi lực từ nhỏ trong bình dâng lên, trên không trung tạo thành một cái kỳ diệu hình tròn văn ấn, chậm rãi trôi hướng song đầu ăn thịt sát ma, rơi xuống trước ngực của nó. Song đầu ăn thịt sát ma có chút khẩn trương lại có chút tò mò nhìn cái kia hình tròn văn ấn, rơi xuống trước ngực về sau, hai cái đầu đồng thời nhắm mắt lại. Tại bọn chúng nhắm mắt lại về sau, văn ấn bắt đầu lóe lên, dần dần hướng về toàn thân khuyết tán ra tới. Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn, chờ đến văn ấn khuyết tán đến toàn thân, khế ước liền thành công. Tín ngưỡng chi lực lan tràn tới song đầu ăn thịt sát ma trái tim, lại từ trái tim lan tràn tới mạch máu, theo mạch máu chạy khắp toàn thân của nó, phi thường thuận lợi, không trở ngại chút nào. Song đầu ăn thịt sát ma vậy mà thật một điểm chống cự đều không có, khế ước rất nhẹ nhàng liền hoàn thành. Tín ngưỡng chi lực quyết tán đến toàn thân về sau, hình tròn văn ấn lóe lên một cái, tại song đầu ăn thịt sát ma trước ngực tạo thành một cái màu vàng kim nhạt hình xăm. Theo hình xăm hình thành, song đầu ăn thịt sát ma cũng mở mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, hai viên đầu đồng thời thành thành thật thật kêu một tiếng, chủ nhân. Tiểu Bạch điểm gật đầu, rút ra đao, đem buộc chặt lấy hắn dây thừng cho cắt. Song đầu ăn thịt sát ma đứng người lên hoạt động một chút, sau đó cung cung kính kính quỳ rạp xuống Tiểu Bạch trước mặt. Bọn hắn đã biết được kia khế ước ý nghĩa, kia là có thể trưởng khống bọn hắn sinh tử đồ vật, hoàn toàn ngay tại Tiểu Bạch một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Tiểu Bạch phất, đối với song đầu ăn thịt sát ma nói ra, đứng lên đi, đi tìm tộc nhân của ngươi, thống trị bọn hắn, sau đó trở về tìm ta, nhớ kỹ, ta cần chính là cái gì. Song đầu ăn thịt sát ma đứng người lên, gật gật đầu, hai cái đầu đồng thời chăm chú nói ra, ta đã biết chủ nhân. Chương 765, Úc đảo bảo tàng trừ ra ăn thịt sát ma, tìm kiếm Lục Châu dị tộc đường đi coi như thuận lợi, Tiểu Bạch đem Lục Châu dị tộc mang về đến bãi biển. Ngay tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, bãi biển đã hoàn toàn trở thành một cái cỡ lớn thi công công trường. Người đến người đi, đại lượng tảng đá chất đống, tất cả mọi người bận rộn, bởi vì kiến tạo bến cảng mà lao động. Mộ Na phụ thân mang theo tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí lại đầy hiếu kỳ quan sát một phen, liền theo Tiểu Bạch đến Lục Châu dị tộc khu cư trú. Vì có thể để cho Lục Châu dị tộc nhanh chóng thích ứng, Ma Tát ra từ luân hồi trong trang viên di thực không ít cây cối tới, dựng ra một chỗ cỡ nhỏ rừng cây. Trong rừng cây tạo liều cỏ, đây là Lục Châu dị tộc ở lại quen thuộc, ở an tâm. Mộ Na phụ thân các loại Lục Châu dị tộc đến nhận lấy Ma Tát ra hoan nghênh. Mới tới Lục Châu dị tộc cùng trước đó biến thành nô lệ Lục Châu dị tộc là hai khái niệm, Mộ Na phụ thân bọn hắn là mang theo bảo bối tới. Đối với Lục Châu dị tộc mà nói, kim tệ cái gì, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, chân chính có thể để cho bọn hắn quan tâm là hạt giống. Úc đảo tộc nhân nhiều đời bồi dưỡng xuống tới, trong tay nắm giữ đại lượng hạt giống, những này hạt giống có khác biệt công dụng, có hạt giống có thể sản xuất lương thực, có chút thì có thể nhanh chóng sinh trưởng thành cây cối. Cho dù là tại phân bón phong phú, nước mưa sung túc rừng mưa bên trong, cây cối muốn trưởng thành cũng muốn tiêu hao lấy năm là tính toán đơn vị thời gian. Trong sa mạc tình huống càng thêm gian nan, khắp nơi đều là hạt cát, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, thỉnh thoảng sẽ còn treo lên gió lớn, thậm chí xuất hiện bão cát, càng thêm không muốn sách nước nguyên. Dạng này ác liệt tình huống dưới, thực vật lựa chọn liền trở nên phi thường mấu chốt, không phải tất cả thực vật đều có tốt đẹp thích ứng tính. Lục Châu dị tộc trời sinh chính là tại cùng thực vật liên hệ, thông qua thực vật đến cải biến cắt đất hoàn cảnh, sáng tạo ra thích hợp ở lại ốc đảo, bởi vậy mới tại nhân loại miệng lấy được ốc đảo chi danh. Nhiều đời Lục Châu dị tộc đều đang gieo trồng thực vật, mỗi ngày đều đang quan sát thực vật sinh trưởng, lại thêm năng lực đặc thù, để bọn hắn cùng thực vật quan hệ trong đó cực kỳ thân mật. Vẹn vẹn là trồng, Lục Châu dị tộc chỉ sợ là đã sớm diệt chủng, cho nên bọn hắn còn sẽ có ý thức đi cải tạo thực vật hạt giống, để thực vật có thể càng nhanh hơn thích ứng hoàn cảnh. Thời gian đối với tại tất cả sinh mệnh đều là trọng yếu, đối với Lục Châu dị tộc trọng yếu giống vậy, bọn hắn nhưng không có tâm tư đi chờ đợi mấy trăm năm để cây cối trưởng thành. Đi vào lâm thời cấy ghép cỡ nhỏ rừng cây, Mộ Na phụ thân phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Na nói lại là thật. Tộc nhân của mình vậy mà thật tại bờ biển sinh hoạt. Nhưng hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện thật sự không tệ, phi thường thích hợp ốc đảo tộc nhân sinh hoạt. Nhất là để Mộ Na phụ thân kinh ngạc chính là Ma Tát gia, đó là cái không giống bình thường tộc nhân. Nhân loại đối đãi dị tộc thái độ luôn luôn không hữu hảo, đụng phải Lục Châu dị tộc, bọn hắn nghĩ chính là bắt lấy tới làm nô lệ. Tại Úc đảo tộc nhân trong mắt, nhân loại cùng ăn thịt sát ma, sa mạc quái vật cơ hồ không có gì khác biệt, đều là uy hiếp bọn hắn sinh tồn tồn tại. Nhưng tại nơi này, hết thảy đều bị lật đổ, Úc đảo tộc nhân không đơn giản sống rất thoải mái, lại còn có thể kẻ sai khiến loại vì bọn họ công việc. Phổ thông Úc đảo tộc nhân đương nhiên không có quyền lợi như vậy, nhiều nhất có thể cùng nhân loại bình đẳng ở chung, có thể kẻ sai khiến loại chính là Ma Tát Gia. Phần này quyền lợi đến từ Tiểu Bạch. Ma Tát Gia lúc trước phụ trách luân hồi trang viên xanh hóa công việc, nhưng chính nàng có thể phụ trách diện tích thủy chung là có hạn, cho dù là mệt chết cũng vô pháp hoàn thành luân hồi trang viên xanh hóa. Vì có thể giảm bớt công tác của nàng, Tiểu Bạch liền để Đa Nhị Pháp mua một nhóm nô lệ, đưa về đến Ma Tát Gia thủ hạ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Ma Tát Gia trong tay lại tăng thêm không ít nô lệ, mới có hiện tại để Mộ Nạ phụ thân giật mình một màn. Từ khi bến cảng bắt đầu kiến thiết, Ma Tát Gia ngay tại bên này ở lại, còn tại trong rừng cây nhỏ tạo một tòa đại hào lá cây phòng ở kiến tạo nhà lá cây cùng loại lá chuối tây, rất là rộng lớn, tốt giống như lân phiến trùng điệp cùng một chỗ, che gió che mưa, trong sa mạc lộ ra phi thường thanh lương. Ma Tát Gia để mới tới Úc đảo tộc nhân đi cùng những tộc nhân khác thân cận, mình thì dẫn Linh Tiểu Bạch cùng Mộ Nạ phụ thân đến mình lá cây phòng ở trong phòng không có gì bài trí, trên mặt đất hiện lên một tầng cỏ khô, mềm nhũn, bình thường Ma Tát Gia trở về liền ở trên mặt đất mà ngủ. Tiểu Bạch cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, đi vào trong phòng trực tiếp liền làm được cỏ khô bên trên. Ma Tát Gia cùng Mộ Nạ phụ thân cũng liền mang ngồi xuống, hai người bọn họ biết Tiểu Bạch không có vẻ kiêu ngạo gì, lại không thể không tôn trọng, dù sao người ta là cái chính quy thần mình tới. Tiểu Bạch giang tay ra, đối với Ma Tát Gia cùng Mộ Nạ phụ thân nói ra, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nghe liền tốt. Ma Tát Gia cung kính gật đầu xác nhận, lúc này mới nhìn về phía Mộ Nạ phụ thân, mang trên mặt mỉm cười hỏi tiếng khỏe, trực tiếp vào chính đề, xin hỏi, ngươi mang theo cái gì hạt giống đâu? Mộ Nạ phụ thân vội vàng nói, chúng ta trong tộc hạt giống ta đều mang tới, không biết bên này cần gì dạng hạt giống. Ma Tát Gia rất vui vẻ nói ra, chúng ta cần rất nhiều, ngươi bên kia có dự trữ thật là quá tốt rồi, hiện tại cần nhất là cỏ xỉ dê. Rất nhiều người đều không biết, Lục Châu dị tộc muốn cải tạo một mảnh thổ địa, ban đầu cũng là mấu chốt nhất chính là cỏ xỉ dê. Lục Châu dị tộc trong miệng cỏ xỉ dê cũng không phải bình thường thường gặp cỏ xỉ dê, mà là trải qua cải tạo cỏ xỉ dê, thích ứng tính tốt hơn cỏ xỉ dê. Bình thường cỏ xỉ dê yêu cầu không ít, không thích hợp âm u ẩm ướt địa phương, nhưng cũng không thích ánh nắng bắn thẳng đến, cần chính là tản ra tia sáng cùng nửa âm hoàn cảnh, hơn nữa còn phải bảo đảm trình độ sung túc, muốn ẩm ướt. Càng thêm khó khăn chính là, cỏ xỉ dê không kiên nhẫn khô hạn cùng khô ráo. Hiển nhiên, cỏ xỉ dê sinh trưởng tiêu chuẩn cùng sa mạc hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Dưới tình huống bình thường, cỏ xỉ rêu căn bản cũng không khả năng tại sa mạc sinh tồn, trực tiếp lành lạnh tiết ấu. Trải qua Lục Châu dị tộc quan sát, bọn hắn phát hiện, cỏ xỉ rêu là cực kỳ dễ dàng chế tạo ốc đảo chất lượng tốt thực vật, phi thường thích hợp làm nền tồn tại. Có cỏ xỉ rêu, có thể càng thêm dễ dàng cố hóa các đất, dẫn tới thủy khí, ướt át thổ nhưỡng, xúc tiến cái khác thực vật sinh trưởng. Mặc dù sa mạc hoàn cảnh đối với cỏ xỉ rêu sống sót sinh trưởng không có chút nào hữu hảo, nhưng Lục Châu dị tộc làm ra quyết định, bọn hắn hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực đến nghiên cứu cỏ xỉ rêu. Vô số thời gian trôi qua, các loại kỳ quái cỏ xỉ rêu bị nghiên cứu ra được, những này cỏ xỉ rêu tính chất đều đã cải biến, có được đủ loại công dụng, thậm chí có thể trong sa mạc sống sót. Những chuyện này đều là nhân loại không biết, cho nên tại bắt giữ Lục Châu dị tộc thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy đem hạt giống cùng một chỗ đóng gói, chỉ là vẹn vẹn đem người cho mang về. Hạt giống mới là Lục Châu dị tộc quý báu nhất tài phú. Mộ Nạ phụ thân gặp Ma Tát Gia hỏi cỏ xỉ rêu sự tình, lập tức nghiêm túc lên nói ra, trong tay của ta đến là có mấy loại cỏ xỉ rêu, làm nền sử dụng hẳn là đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Mộ Nạ phụ thân trong ngực sờ lên, lấy ra mấy cái dùng lá cây làm thành gói nhỏ, đưa cho Ma Tát Gia. Ma Tát Gia tiếp nhận bao khỏa, thận trọng mở ra, trong mắt lập tức bạo phát ra ngạc nhiên quan mang. Mỗi cái trong bao đặt vào đều là cỏ xỉ rêu. Chương 766, thử trồng cỏ xỉ rêu. Tiểu Bạch lại gần, thăm dò hướng trong bao nhìn. Ma Tát Gia mở ra trong bao đặt vào chính là một đống nhỏ tử sắc cỏ xỉ rêu, mỗi quả đều nho nhỏ. Bởi vì Mộ Nạ phụ thân cẩn thận duyên cớ, những này tử sắc cỏ xỉ rêu đều bị bảo tồn được phi thường tốt, lộ ra rất tinh thần. Ma Tát Gia thận trọng bưng lấy bao khỏa, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt giới thiệu đến, đây là tử cỏ xỉ rêu, là chúng ta nhất tộc thường dùng cỏ xỉ rêu một trong, phi thường thích hợp trong sa mạc sinh trưởng. Tiểu Bạch điểm gật đầu, vừa quan sát tử cỏ xỉ rêu, vừa nói, cẩn thận nói một chút. Ma Tát Gia lập tức nói ra, tử cỏ xỉ rêu là cơ sở cỏ xỉ rêu, thích ánh nắng, càng là ánh nắng sung túc địa phương, tử cỏ xỉ rêu liền sẽ sinh trưởng càng tràn đầy, đặc điểm lớn nhất là sinh trưởng cấp tốc, chỉ cần có đầy đủ thủy, tử cỏ xỉ rêu chẳng mấy chốc sẽ hình thành rất lớn diện tích, bọn chúng căn sẽ một mực bắt lấy cát đất, đem hạt cát cố định tại nguyên chỗ. Nghe vậy Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn xem Ma Tát Gia, lại nhìn xem Mộ Nạ phụ thân, trong lòng không khỏi cảm khái, những này ốc đảo tộc nhân thật là sa mạc vệ sĩ, một tay phòng cắt cố cắt chơi tập động. Cái này tử cỏ xỉ rêu có chút cùng loại đời trước trò chơi sở tạ cờ giặc bên trong chủng tộc thảm vi khuẩn, sinh sôi năng lực siêu cường. Ma Tát Gia lại mở ra cái khác mấy cái bao khỏa, bên trong chứa cũng đều là cỏ xỉ rêu. Mỗi cái trong bao cỏ xỉ rêu cũng không giống nhau, ngoại trừ tử cỏ xỉ rêu ngoài ý muốn, còn có màu xanh biếc lục cỏ xỉ rêu, thủy lam sắc lam cỏ xỉ rêu, thậm chí còn có chút kỳ quái cỏ xỉ rêu, tỉ như có thể ăn hắc cỏ xỉ rêu vân vân. Lục cỏ xỉ rêu, lam cỏ xỉ rêu các loại dạng này cơ sở cỏ xỉ rêu Ma Tát Gia đều biết, hắc cỏ xỉ rêu dạng này đặc thù bồi dưỡng cỏ xỉ rêu Ma Tát Gia liền không lớn rõ ràng. Mỗi cái ốc đảo bộ tộc đều có mình đặc biệt thực vật, cái này cùng bọn hắn nghiên cứu phương hướng khác biệt có quan hệ. Mộ Na phụ thân bộ tộc liền ưa nghiên cứu cỏ xỉ rêu, trong tay cỏ xỉ rêu chủng loại cũng rất nhiều. Tiểu Bạch nhìn xem Mộ Na phụ thân hỏi, những này cỏ xỉ rêu sinh trưởng phải bao lâu? Mộ Na phụ thân gãi gãi đầu nói ra, sinh trưởng nhanh nhất là từ cỏ xỉ rêu, chỉ cần thủy cùng ánh nắng sung túc, liền có thể một mực sinh trưởng, khuyết tán tốc độ thật nhanh, lục cỏ xỉ rêu tương đối khó, quá nóng hoàn cảnh vẫn là không thể rất tốt thích ứng, sinh trưởng tốc độ tương đối chậm, bình thường là phối hợp tại từ cỏ xỉ rêu bên trong. Tiểu Bạch nhưng đánh nhịp nói ra, hôm nay liền loại, để cho ta tới nhìn xem năng lực của các ngươi, liền từ cánh rừng cây này biên giới bắt đầu, nhìn xem sinh trưởng tốc độ có bao nhanh. Ma Tát gia cùng Mộ Na phụ thân đương nhiên sẽ không phản đối, ba người rời đi lá cây phòng ở, tìm được một chỗ biên giới. Trong cỏ xỉ rêu Tiểu Bạch không rõ, hắn nhiều hứng thú nhìn xem Ma Tát gia cùng Mộ Na phụ thân. Mộ Na phụ thân chạy về đến lá cây phòng ở, từ phòng ở phía trên tìm vài miếng đại thụ lá. Từ phòng ở bên kia trở về, Mộ Na phụ thân bắt đầu đào hố. Nhìn thấy bên này có động tĩnh, quốc đảo tộc nhân bắt đầu xuống lại tới. Khi thấy Ma Tát gia trong tay bưng lấy cỏ xỉ rêu lúc, bọn hắn liền biết muốn làm gì. Mộ Na phụ thân rất nhanh liền đào xong một cái 20 cm sâu hố cát, đem lá cây bỏ vào, làm nền dưới đất, sau đó bắt đầu ở phía trên đóng hạt cát. Thủy tài nguyên trong sa mạc luôn luôn là quý giá tài nguyên, muốn để tử cỏ xỉ rêu sống sót, liền cần đầy đủ thủy, nhưng bây giờ khắp nơi đều là hạt cát, dù là đem tử cỏ xỉ rêu gieo xuống, tưới nước, y nguyên sẽ thấm đến đất cát bên trong đi, tử cỏ xỉ rêu có thể thu hoạch đến trình độ y nguyên tiêu thốn. Ở phía dưới cửa hàng lá cây chính là vì ngăn chỉ thủy rót vào đến trong đất cát. Đợi đến tử cỏ xỉ rêu bắt đầu lớn diện tích sinh trưởng về sau, vậy liền không quan hệ rồi, tùy tiện tưới nước là được rồi. Đem hố cắt lớp đầy, một ốc đảo tộc nhân bưng tới thủy, đưa cho Mộ Na phụ thân. Mộ Na phụ thân đầu tiên là dùng còn lại lá cây vây quanh một vòng, để thủy có thể càng thêm tập trung, không gặp qua nhanh rót vào cắt đất, mới nhận lấy thủy, ngã xuống phía trên. Đợi đến cắt đất hoàn toàn thấm ướt, Ma Tát ra đi tới đem cỏ xỉ rêu phân tán ra trải tại cắt đất bên trên. Tiểu Bạch ở phía sau hỏi, vậy thì tốt rồi. Ma Tát ra quay đầu trở lại, mỉm cười nói ra, tiếp xuống liền có thể giao cho ta tộc nhân, chúng ta chờ liền tốt. Kia nho nhỏ một mảnh tử cỏ xỉ rêu, đường kính cũng liền 10 cm. Tiểu Bạch cùng Ma Tát ra rời đi, cái khác liền từ ốc đảo tộc nhân phụ trách, như thế nào thúc đẩy sinh trưởng tử cỏ xỉ rêu cùng tới nước, hoàn toàn không cần đến Tiểu Bạch đến lo lắng. Thời gian nhoáng một cái, đã đến trạm vào tối, ăn cơm tối xong, Tiểu Bạch mang theo Ma Tát ra cùng Mộ Na phụ thân đến tử cỏ xỉ rêu trồng điện. Một màn trước mắt để Tiểu Bạch hơi kinh ngạc. Nguyên bản đường kính chỉ có khoảng 10 cm tử cỏ xỉ rêu, hiện tại đã trên mặt đất trải rộng ra, tạo thành một cái đường kính 30 cm tả hữu thảm trạng cỏ xỉ rêu bầy. Vẹn vẹn một ngày, không cũng liền nửa ngày thời gian, từ cỏ xỉ rêu liền có thể mở rộng đến dạng này quy mô, đầy đủ kinh người. Vô luận dạng gì thực vật, sinh trưởng tốc độ đều là chậm rãi, từ cỏ xỉ rêu cũng là thực vật, sinh trưởng tốc độ cũng tương tự hẳn là chậm rãi. Nhưng trước mắt hết thảy đã lật đổ Tiểu Bạch đối với từ cỏ xỉ rêu nhận biết. Hắn đầu góc chuyển một chút, cảm giác trong này ngoại trừ từ cỏ xỉ rêu bản thân sinh trưởng tốc độ liền tương đối nhanh bên ngoài, ốc đảo tộc nhân hẳn là xuất đại lực. Tiểu Bạch suy đoán không sai, ốc đảo tộc nhân trời sinh liền có thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực. Nếu như không có năng lực như vậy, Ma Tát gia cũng không có khả năng bằng vào tự mình một người liền đem luân hồi trang viên xanh hóa làm tốt, mặc dù trong tay có nô lệ, nhưng này chút nô lệ cũng liền tưới nước, bón bón phân mà thôi. Từ cỏ xỉ rêu làm cơ sở cỏ xỉ rêu, sinh mệnh lực cứng ngạnh, sinh trưởng tốc độ nhanh, có đầy đủ chiếu sáng cùng nguồn nước, lại thêm lục châu dị tộc thúc đẩy sinh trưởng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền phát triển thành dạng này liền có thể hiểu được. Tình huống như vậy cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể dựa vào lục châu dị tộc đến thúc đẩy sinh trưởng cỏ xỉ rêu, chờ đến tử cỏ xỉ rêu có đầy đủ phạm vi, liền muốn để chính nó sinh trưởng. Luôn luôn thúc đẩy sinh trưởng, bao nhiêu lục châu dị tộc đều không đủ, dù là tươi sống mệnh chết cũng không được. A Tiểu Bạch hỏi một chút, ban đêm là tử cỏ xỉ rêu sinh trưởng chậm chạp kỳ, bởi vì không có chiếu sáng. Lại qua thời gian một ngày, ngày thứ hai chạm vạng tối Tiểu Bạch lại đến nhìn thời điểm. Tử cỏ xỉ rêu đã hình thành quy mô, tạo thành đường kính hơn 2 mét cỏ xỉ rêu bầy, càng nhiều lục châu dị tộc ở chỗ này thúc đẩy sinh trưởng tử cỏ xỉ rêu. Bị thúc đẩy sinh trưởng ra tử cỏ xỉ rêu cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, bọn chúng rất có sinh mệnh lực, khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, nhìn về phía tử cỏ xỉ rêu, mỗi một bụi cỏ xỉ rêu đều có hai mảnh ngón tay cao, to bằng móng tay con đầu, giống như từng mảnh rút nhỏ lá liêu xếp tại cùng một chỗ. Tại quan dưới đầu mặt là màu xanh lá cây đậm thân, từng đầu nhỏ bé sợi rễ từ thân bên trên kéo dài đến trong đất cát, đưa nó một mực cố định trên mặt đất. Tiểu Bạch hiếu kỳ đưa tay bắt lấy một thanh tử cỏ xỉ rêu, có chút dùng sức hướng lên sách. Tử cỏ xỉ rêu chạm đất lực cực mạnh, Tiểu Bạch nhấc lên tử cỏ xỉ rêu về sau, phía dưới vậy mà dẫn tới không ít hạt cát, lít nha lít nhít sợi rễ đem hạt cát cố định. Từ cỏ xỉ rêu bộ rễ phi thường phát đạt, bộ rễ chiều dài có dài bằng bàn tay ngắn, chẳng những dày đặc, hơn nữa còn tại hướng về bốn phía khuếch tán, đem cắt đất cố định tại nguyên chỗ. Khó trách nói nó là tốt nhất nền một trong, dạng này thực vật hoàn toàn chính xác thích hợp dùng để cố định cắt đất. Chương 767, cỏ dại mọc rễ lục châu dị tộc quản tử cỏ xỉ rêu gọi là cỏ xỉ rêu, trên thực tế Tiểu Bạch cảm giác cái đồ chơi này rất có thể cũng không phải là cỏ xỉ rêu. Từ cỏ xỉ rêu cùng hắn biết cỏ xỉ rêu hoàn toàn khác biệt, bởi vì cỏ xỉ rêu cũng không phải là dùng hạt giống sinh sôi, mà là thông qua bào tử. Còn nữa, cỏ xỉ rêu thuộc về không có rễ thực vật, không có đúng nghĩa căn. Trước mặt cái này từ cỏ xỉ rêu hoàn toàn không phù hợp hai điểm này, không chỉ có hạt giống, mà lại bộ rễ ngoại ý muốn phát đạt. Tiểu Bạch cũng không có đi xoắn xuýt thực vật tên sự tình, cái đồ chơi này không có gì tốt xoắn xuýt, chỉ là cái danh tự mà thôi, thực dụng liền tốt. Từ cỏ xỉ rêu đã dùng gốc rễ đem chung quanh thổ nhưỡng cho cố định trụ, cho dù là gió thổi cũng vô pháp đem mặt đất cắt đất cho thổi đi. Loại này sinh trưởng nhanh chóng thực vật, không thể nghi ngờ là cải thiện sa mạc độ tốt. Tiểu Bạch đem trong tay tử cỏ xỉ rêu buông xuống, quay người nói với Ma Tát Gia, đại lượng trồng, bãi biển bên này xanh hóa liền giao cho ngươi, phải tất yếu làm tốt. Ma Tát Gia cung kính thi lễ một cái nói ra, tôn ngài chi mệnh. Hải cảng kiến tạo là có quy hoạch đồ, ở đâu là kiến trúc khu, ở đâu là xanh hóa khu, đều đã được an bài đến thỏa đáng. Kiến tạo cùng trồng là hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành, không liên quan tới nhau. Ban đêm sau khi cơm nước xong, Tiểu Bạch đem tất cả ước đạo tộc nhân tập hợp cùng một chỗ họp. Lần này họp mục đích đúng là một cái, hỏi một chút còn có hay không giống như Mồ Nạ biết mình bộ tộc chỗ ước đạo tộc nhân. Phải lớn diện tích trồng xanh hóa, không thể thiếu Lục Châu dị tộc hỗ trợ, liền trước mặt cái này mấy chục người, mật chết cũng không cách nào hoàn thành lớn như vậy lượng công việc các tại sa mạc tới nói, Lục Châu dị tộc là càng nhiều càng tốt, có thể xanh hóa diện tích càng lớn càng tốt. Tiểu Bạch là chịu đủ cát vàng, kia quét qua phong liền sẽ đầy trời đều là hạt cát cảnh tượng hắn đã không muốn gặp lại. Hỏi thăm, một bên ghi chép. Có Mồ Nạ mở cái đầu, cái khác Lục Châu dị tộc tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt. Ước đảo bộ tộc sinh hoạt đều không phải là rất ưu việt, tại Tiểu Bạch che chở cho hiển nhiên muốn so mình độc lập sinh tồn tốt hơn nhiều. Tiểu Bạch một phen hỏi thăm về sau, đạt được mấy cái bộ tộc tin tức, hắn đem tin tức cho Cuồng. Về sau để cho Cuồng an bài tử vong chiến sĩ, đem ước đảo bộ tộc dẫn dắt trở về, Tiểu Bạch không cần lại đi. Nói đùa, đi một lần là đủ rồi, muốn trong sa mạc không biết đi bao lâu, cảm giác kia chẳng lẽ rất dễ chịu à? Lại nói, hắn có đi hay không có quan hệ gì à? Dù sao chính là đem người mang về mà thôi, hắn có đi hay không cũng sẽ không cải biến cái gì. Lại là một năm mới đến. Bến cảng tại đến hàng vạn mà tính lao công cố gắng dưới, đã dần dần tạo thành quy mô, cự thạch kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp nơi đều dựng lấy giá đỡ, từng khối cự thạch bị trở tới đây, dựng ở phía trên. Bởi vì Tiểu Bạch bất kể chi phí đầu nhập, đại lượng kim tệ bị huy sái ra ngoài, kia kinh khủng số lượng để Đa La thành chủ đều khiếp sợ không thôi. Đây là lấy sức một mình xây thành trì hành vi. Mặc dù cảng khẩu diện tích khẳng định không có cách nào cùng Đa La thành diện tích so, nhưng này cũng là thành A kẹo lúc đầu coi là Tiểu Bạch chỉ là chơi đùa, xây cái không biết mùi vị đồ vật ra. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, một tòa thành thị hình thức ban đầu đã tạo thành. Láng giềng biển cả, có to lớn bến tàu, có thể nên đón thuyền đến thạch đầu thành thị. Đó là cái hành động vĩ đại. Nhiều La quý tộc nhóm cũng không phải đồ đần, thành chủ Dẹo có thể nhìn ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Thành thị à, mặc dù không biết Tiểu Bạch tại sao muốn xây một tòa tựa ở bờ biển thành thị, nhưng cái này y nguyên để dòng người nước bọn, trong này tràn đầy lợi tốt. Ai cũng biết trưởng khống một tòa thành thị lớn bao nhiêu ích lợi. Tại dị giới hoàn cảnh bên trong, thành thị liền mang ý nghĩa an toàn, có địa phương an toàn tự nhiên là có người tự nhiên là có lợi tốt. Cái này không khó suy nghĩ, nhất là Tiểu Bạch tòa này đơn giản hình thức ban đầu bến cảng đã rất rung động, đây chính là một tòa toàn bộ dùng cự thạch lập nên thành thị, a cả khối cự thạch cứ như vậy dựng cùng một chỗ, tạo thành công trình kiến trúc, kia lực phòng ngự có thể nghĩ. Thẳng thắn tới nói, nếu như không có hy vọng chi tưởng tồn tại, Đa La thành lực phòng ngự có thể hay không so tòa này mới xây lên bến cảng mạnh hay là ẩn số đâu. Nếu là có thể đem tòa thành thị này lấy đến trong tay. Ý nghĩ này liền như là cỏ dại đồng dạng tại các quý tộc trong đầu mọc rễ nảy mầm, liền ngay cả Kẹo cũng vô pháp ức chế có ý nghĩ như vậy. Tiểu Bạch nói thế nào cũng là Đa La thành quý tộc, là đại nghị viên, còn tại Kẹo phía dưới, làm một thượng bị giả, Kẹo không có khả năng liền trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch quang minh chính đại làm ra một tòa thành thị tới. Đương nhiên, sự tình cũng không thể làm được quá quá mức, bằng không bọn hắn sẽ lệnh lệnh. Một tòa thành thị kiến tạo dính đến chính là các mặt, trong này lợi ích nhiều đến kinh người, các quý tộc cũng thường thường là nhúng tay trong đó. Liên nói cự thạch, khai thác cần khoáng thạch đi, kia khoáng thạch là của ai? Đương nhiên không thể nào là phổ thông thị dân, mà là quý tộc, muốn khai thác khoáng thạch, còn không phải muốn cùng quý tộc liên hệ. Quý tộc đồng ý khai thác khoáng thạch, kia Tiểu Bạch tất nhiên phải bỏ ra một số lớn kim tệ, dù sao cũng là dùng để kiến tạo bến cảng, cần tảng đá số lượng là kinh khủng, nỗ lực kim tệ cũng đồng dạng là kinh khủng, đủ để cho quý tộc kiếm đầy bồn đầy bát. Coi là cái này kết thúc, cũng không có, đây chỉ là mới bắt đầu, khai thác khoáng thạch cũng là cần người, Tiểu Bạch không có khả năng mình bén tay áo đi mở mỏ a cái này cho Đa La tầng dưới chốt nhân dân cung cấp công tác cơ hội, thợ mỏ có thu nhập nơi phát ra. Tảng đá lớn từ khoáng thạch bên trong khai thác ra, cũng không có khả năng trực tiếp sử dụng a, còn cần vận chuyển. Chuyển đến Đa La trong thành, còn cần giao cho thợ đá tới sửa cả. Đại lượng tảng đá bằng vào một chút thợ đá đương nhiên không có khả năng nhanh chóng tu chỉnh thành chỉnh tề hòn đá, cái này cần cách tân kỹ thuật. Vì kiếm tu chỉnh tảng đá tiền, thợ đá nhóm lại đầu nhập kim tệ đi cách tân kỹ thuật, cái này lại kéo theo một nhóm người. Đợi đến tảng đá tu chỉnh hoàn tất, còn muốn vận đến bến cảng, lại từ kiến trúc nhân viên dựng thành kiến trúc. Cái này tạo thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, trong này không chỉ có quý tộc, đồng dạng còn có đại lượng người làm việc. Trong đó dính đến lợi ích vấn đề càng là do người. Mà lấy hay là rất nhiều dây chuyền sản nghiệp bên trong một đầu. Cùng loại to to nhỏ nhỏ dây chuyển sản nghiệp còn có rất nhiều, tỉ như lao công nơi phát ra, lao công đồ ăn vân vân. Gieo cùng nhiều La quý tộc là muốn đoạt lấy Tiểu Bạch kiến tạo bến cảng không giả, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện đưa tay, kia thật là muốn chết người. Không đơn giản muốn đối mặt đến từ Tiểu Bạch trả thù, đồng dạng bọn hắn còn muốn cân nhắc đến ích lợi của mình cùng mất đi công việc về sau phẫn nộ Đa La nhân dân. Cướp đoạt bến cảng hiện tại cũng không phải cái thời cơ tốt, phải chờ tới Tiểu Bạch đem bến cảng kiến tạo sau khi thức dậy, bọn hắn lại đến hái quả. Các quý tộc ý nghĩ trong lòng không thể gạt được Tiểu Bạch, những này lòng tham không đáy Bạch Nhãn Lang Tiểu Bạch lại biết rõ rành rành. Có thể vậy thì có cái gì quan hệ? Đợi đến bến cảng thành lập xong được, các ngươi còn muốn cướp đoạt bến cảng? A a, đến lúc đó Đa La thành là ai còn chưa nhất định đâu. Cho nên Tiểu Bạch không có chút nào sốt ruột, hết thảy là tiến hành đâu vào đấy. Chương 768, Bằng hữu gặp nhau tử vong chiến sĩ trong khoảng thời gian này, lục tục ngoe ngoe mang về không ít Lục Châu dị tộc. Ông thái độ hoài nghi Lục Châu dị tộc đi tới bờ biển về sau, triệt để sợ ngây người, lại còn thật sự có đang trong quá trình kiến thiết thành thị, thật sự có tộc nhân của mình. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến bờ biển hết thảy, có thể càng xem, bọn hắn liền càng thích nơi này, càng cảm giác những cái kia quái dị nhân loại không có lừa gạt bọn hắn. Cự thạch chế tạo tường thành cùng kiến trúc, nhìn liền phi thường có cảm giác an toàn, có thể tốn hao nhân lực vật lực dựng dạng này thành thị người, hẳn là cũng có năng lực bảo hộ dạng này thành thị đi. An toàn chính là lòng tin nơi phát ra, lâu dài sinh hoạt tại khốn khổ cùng bất an bên trong Lục Châu dị tộc quá cần cảm giác an toàn. Còn có kia từng mảnh trưởng thành bên trong sinh hóa, nhìn chính là như vậy dễ chịu. Xanh hóa ngọn nguồn dùng chính là từ cỏ xỉ rêu, còn hỗn hợp lục cỏ xỉ rêu các loại một loạt cỏ xỉ rêu, nhìn màu xanh biết rạng rỡ, đến là che giấu từ cỏ xỉ rêu tự sắc. Từ cỏ xỉ rêu sẽ bị nhân loại xem nhẹ, nhưng lại sẽ không bị Lục Châu dị tộc xem nhẹ, lâu dài cùng thực vật liên hệ Lục Châu dị tộc chỉ cần nhìn một chút, liền biết nơi này thảm thực vật là tình huống như thế nào. Nơi này thảm thực vật trồng hẳn là không bao lâu, chăm chú cửa hàng mặt đất, còn tại không ngừng tăng thêm lấy các loại cỏ xỉ rêu đến cải thiện thổ địa, để trong này cắt đất càng thêm thích hợp thực vật sinh trưởng. Càng cầu hết thể đều là Lục Châu dị tộc tha thiết ước mơ, bọn hắn thận trọng gia nhập vào mới đại gia đình bên trong. Ngoài ý muốn, tất cả mọi người đối bọn hắn đều phi thường thân mật, còn nói cho bọn hắn một hệ liệt bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tin tức. Có thần minh nguyện ý che chở bọn hắn, chờ đến bến cảng xây xong, bọn hắn cũng sẽ thành bến cảng bên trong một phần tử, cùng nhân loại đãi ngộ là giống nhau. Không ngừng gia nhập vào Lục Châu dị tộc thật to tăng nhanh xanh hóa trồng, cỏ xỉ rêu bao trùm tốc độ đang không ngừng tăng lên, một chút có thể nhanh chóng sinh trưởng thấp bé bụi cây cũng bị bọn hắn gieo trồng xuống. Vì có thể đánh tạo ra một cái ưu lương bến cảng, Tiểu Bạch là không tiếc đại giới, mặc dù hắn cũng hoàn toàn chính xác không đưa ra cái gì đại giới, hắn dùng kim tệ cơ bản đến từ Hải Dương. Từng khối chỉnh tề to lớn phiến đá trải tại trên mặt đất, ở giữa dùng cắt đất hỗn hợp tạo thành chất keo dính, mặt đất trở nên phi thường vững bước. Cự thạch dựng phòng ở, lộ ra to lớn hùng vĩ, ở chỗ này hiển nhiên sẽ cho người tâm tình khoái trá. Tường thành trong ngoài là dùng cả khối tảng đá lớn gạch dựng, ở giữa thì dùng giá kim loại tử, tại giá kim loại tử bên trong bỏ thêm vào đại lượng tảng đá, sau đó đổ vào chất keo dính đem khe hở nhồi vào. Thời gian mấy tháng, bến cảng bên trong vòng cùng bến tàu đã có hình thức ban đầu, có thể nên đón thuyền đến, cũng có thể cư ngụ. Từng khối chỉnh tề to lớn phiến đá trải tại trên mặt đất, ở giữa dùng cắt đất hỗn hợp tạo thành chất keo dính, mặt đất trở nên phi thường vững bước. Cự thạch dựng phòng ở, lộ ra to lớn hùng vĩ, ở chỗ này hiển nhiên sẽ cho người tâm tình khoái trá. Tường thành trong ngoài là dùng cả khối tảng đá lớn gạch dựng, ở giữa thì dùng giá kim loại tử, tại giá kim loại tử bên trong bỏ thêm vào đại lượng tảng đá, sau đó đổ vào chất keo dính đem khe hở nhồi vào. Thời gian mấy tháng, bến cảng bên trong vòng cùng bến tàu đã có hình thức ban đầu, có thể nên đón thuyền đến, cũng có thể cư ngụ. Sa mạc đại lục người đối với hải dương là sợ hãi, cho dù là Đa La thành gần biển, nhân loại cũng y nguyên sợ hãi hải dương, bọn hắn không biết Tiểu Bạch tại sao muốn thành lập dạng này một cái bến cảng. Một năm này mùa xuân, ngay tại kiến thiết bến cảng bên trong lặng yên vượt qua, khốc nhiệt mùa hạ tiến đến. Trong sa mạc mùa hạ là kinh khủng dị thường, tại loại này khốc nhiệt mùa bên trong, muốn công việc phải bỏ ra so ngày xưa càng lớn đại giới, không chừng liền sẽ bởi vì bị cảm nắng mà chết đi. Đại đa số thời điểm, mọi người tại mùa hạ đều sẽ giảm bớt hoạt động, tìm địa phương nghỉ ngơi. Tại bến cảng công tác mọi người hiển nhiên so tại Đa La thành đám người càng thêm hạnh phúc. Bởi vì nơi này có sinh hóa, có thực vật, không khí cũng tương đối ẩm ướt, so với Đa La thành nhiệt độ không khí muốn thoáng lạnh một chút xíu. Dù chỉ là mát mẻ một chút xíu, cũng đầy đủ khiến mọi người vui vẻ. Bọn hắn nghĩ biện pháp cùng Lục Châu dị tộc giao lưu, tại sinh hóa trung thừa lạnh nghỉ mát, cảm giác kia thật là đắc ý. Hiện tại bến cảng phụ cận không ai có thể dám đắc tội Lục Châu dị tộc, bọn họ cũng đều biết những này Lục Châu dị tộc miệng thảo luận lấy mình là tự do, nhưng trên thực tế tương đương với đại nghị viên Tiểu Bạch vật riêng tư. Động đại nghị viên vật riêng tư, cái kia còn có thể có cái tốt. Cho nên mọi người đối với Lục Châu dị tộc đều rất khách khí, thậm chí là tiến vào xanh hóa bên trong cũng muốn trải qua Lục Châu dị tộc đồng ý mới được. Bộ kia thận trọng bộ dáng để Lục Châu dị tộc cảm giác rất thú vị, trong ngày thường thận trọng người thế nhưng là bọn hắn. Ma Tát gia thừa cơ cho Tiểu Bạch soát một đợt độ thiện cảm, nàng nói với mình tộc nhân, chính là bởi vì có Tiểu Bạch, cho nên nhân loại mới có thể đối bọn hắn khách khí như thế. Cái này sóng độ thiện cảm soát đến phi thường đúng chỗ, Lục Châu dị tộc càng thêm cảm tạ Tiểu Bạch, còn bởi vậy để Tiểu Bạch nhiều mấy tên thành kính tín đồ. Chính là tất cả mọi người một bên nghỉ mát, một bên nghi hoặc tại sao muốn xây tòa thành thị này thời điểm, trong hải dương tới mấy chiếc viễn dương thuyền lớn. Bọn chúng kinh lịch mưa gió, có vẻ hơi rách nát, rất nhiều nơi đều có tu bổ vết tích, nhưng lại uy nguyên kiên cường đi tới sa mạc đại lục gần biển. Vài chiếc thuyền con từ trên thuyền lớn bị bung ra, hướng về bến tàu phương hướng lái tới. Một tại vận chuyển hàng hóa lao công trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía biển cả, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn đưa tay ra chỉ vào hải dương, hướng về phía đồng bạn kêu to. Theo tiếng kêu của hắn, càng nhiều lao công thấy được mấy chiếc kia thuyền nhỏ. Có cơ linh lao công xoay người chạy, đem cái này phát hiện mới truyền ra ngoài. Bến cảng phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến Tiểu Bạch trong lỗ thai, Tiểu Bạch mang theo cùng các loại cả đám đi tới bến tàu. Lúc này bến tàu đã người đông nghìn nghịt, lao công nhóm đều tụ lại tại bến tàu, hiếu kỳ đưa cổ nhìn quanh, từ trong hải dương tới người bọn hắn chưa từng thấy qua. Tiểu Bạch nhìn bên người bà bạ tổ một chút, bà bạ tổ lập tức hiểu ý, dẫn một nhóm hôi đảng thành viên lớn tiếng kêu la tách ra đám người, mở ra một con đường cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mang người đi thẳng về phía trước, hắn đã thấy trên bến tàu người, trong đó còn có hắn thân ảnh quen thuộc. Ba đầu tư kham lưu chiến thuyền dừng ở mặt biển, dây thừng cái chốt tại bến tàu trên trụ đá, để phòng chiến thuyền bay đi. Hơn 50 tên hán tử đứng tại chiến thuyền phụ cận, cảnh giác nhìn xem chung quanh lao công. Tiểu Bạch đi vào về sau, lập tức liền cười, vẫy tay gọi vào, "Thác Hải, Khai Hải, Hắc Tiêu Nha, ta ở chỗ này." Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, nguyên bản cảnh giác ba người lập tức nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Khai Hải tiểu tử này vốn là cùng Tiểu Bạch quan hệ liền rất tốt, lại là thiếu niên tính tình, rất lâu không gặp, lúc này cảm giác phi thường thân thiết, hướng phía Tiểu Bạch chạy tới. Tiểu Bạch nhìn thấy Khai Hải cũng là cao hứng phi thường, cùng hắn ôm một cái. Nói đến hai người cũng là đã lâu không gặp, có 4 năm. Thời gian 4 năm, đối với Tiểu Bạch tới nói, bất quá là một mấy mắt, làm thần minh, hắn sinh mệnh cơ hồ là vô hạn, nhưng Khai Hải lại khác biệt, hắn biến hóa rất lớn. Chương 769, Trang Biên gặp nhau thời gian 4 năm không gặp, Khai Hải đã trở thành một trẻ danh to xác, cái đầu không thể so với Thác Hải thấp, thể trạng càng là vượt qua cha mình, toàn thân trên dưới mang theo thiếu niên lang đặc hữu tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy Tiểu Bạch tiểu tử này vô cùng hưng phấn, những năm này hắn từ trước đến nay phụ thân Thác Hải ở trên biển kiếm ăn, lui tới tại sa mạc đại lục, mỗi lần tới hắn đều sẽ dò xét Tiểu Bạch tin tức. Đáng tiếc, mỗi lần đạt được kết quả đều không như ý muốn. Mùa đông đi qua, lại có thể ra biển, Khai Hải tiểu tử này liền cấp hống hống la hét muốn tới sa mạc đại lục. Thác Hải không lay chuyển được hắn, đành phải sớm ra biển, mang theo mấy chiếc vừa mới tạo ra thuyền lớn phiêu dương qua biển đi tới sa mạc đại lục. Để bọn hắn không nghĩ tới, sa mạc đại lục lại có bến tàu cùng bến cảng, mặc dù còn tại kiến thiết bên trong, nhưng cũng đã có hình thức ban đầu. Khai Hải không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà xuất hiện, sung sướng đến không được. Tiểu Bạch vỗ vỗ Khai Hải bả vai, dùng sức méo méo cơ thể của hắn, cười ha ha lấy nói ra, "Ngươi trưởng thành, biến hóa thật to lớn, em chút cũng không nhận ra được." Khai Hải dương dương đắc ý, đánh giá Tiểu Bạch một phen, có chút ngạc nhiên nói ra, "Tiểu Bạch, ngươi thật sự là không có gì biến hóa à, ngươi còn cùng mấy năm trước đồng dạng." Tiểu Bạch mỉm cười không nói gì, hắn làm sao có thể có biến hóa, đây là một bộ hóa thân mà thôi, cái khác cùng nhân loại đều rất tương tự, có thể dung mạo phương diện cải biến lại là chấm dãi. Dựa theo bình thường tình huống tiếp tục, đánh giá đến hắn thọ hết chết già thời điểm, cũng chính là trung niên nhân bộ dáng. Thác Hải, Hắc Tiêu Nha mang theo một đám cùng Tiểu Bạch quen biết thuyền viên đi tới Tiểu Bạch bên người, rất vui vẻ nói chuyện với nhau một phen. Tiểu Bạch đi vào bến tàu phía trước, dựng cảm lạnh lều hướng biển mặt nhìn lại, xa xa có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ, kia là mới xây tạo nên thuyền biển. Kia thuyền biển ở thời đại này có thể nói là cỡ lớn tồn tại, phía trên có thể chở khách 4-6 lục soát tư kham lưu trên thuyền, chỉ có thể bỏ neo tại gần biển, không cách nào đến bến tàu. Muốn đến bến tàu, liền muốn buông xuống tư kham lưu trên thuyền, cưới dạng này thuyền nhỏ đến bến tàu. Lần này tới 3 chiếc thuyền lớn, ngồi gần 500 tên thuyền viên, Thác Hải cùng Khai Hải bọn hắn là tới xem một chút bên này tình huống. Tiểu Bạch kêu gọi đám người, trở về mấy cá biệt nói cho bọn hắn có thể đến đây, Thác Hải, Khai Hải các ngươi cùng ta đi, đi ăn một chút gì. Những người khác đối với Tiểu Bạch mệnh lệnh không có cảm giác cái gì không ổn, thành thành thật thật làm theo, Thác Hải cùng Khai Hải thì mang theo mấy tên thuyền viên cười ha hả đi theo Tiểu Bạch lên bờ. Tại bến cảng lao động các công nhân đều cảm giác phi thường kỳ diệu, nguyên lai trong biển thật đúng là có người sẽ đến thế giới của bọn hắn, những người này đến từ chỗ nào đâu? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn cũng sẽ không đần độn quá khứ hỏi, có một số việc là đại nhân vật sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, biết đến nhiều không tốt. Mang theo thủy thủ nhóm từ trong đám người xuyên qua, đi tới xe thú trước. Không chỉ là lao công nhóm tại Hiếu Kỳ, liền ngay cả bà tổ, Đa Nhị Pháp bọn hắn những người này cũng tại Hiếu Kỳ. Đa Nhị Pháp đến là biết đến nhiều một ít, nắm trong tay vận chuyển đội hắn, hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được thứ gì. Bà tổ, Thái Á bọn hắn liền ngạc nhiên, nhìn về phía Thác Hải, Khai Hải ánh mắt của bọn hắn đều có chút không đúng. Hiếu Kỳ là thiên tính của con người, bọn hắn e ngại hải dương, nhưng cũng tại tưởng tượng lấy trong hải dương có thứ gì. Hôm nay bọn hắn vậy mà từ trong hải dương gặp được mặt khác một nhóm người, cũng không biết đến từ chỗ nào. Tiểu Bạch phất phất tay, để cho người ta lên xe thú, lái xe thú về tới Luân Hồi Trang Viên. Tiến vào Luân Hồi Trang Viên về sau, Thác Hải cùng Khai Hải cũng là hiếu kỳ không thôi, gật gù đắc ý hướng bốn phía quan sát. Khai Hải tiến đến Tiểu Bạch bên người, thần bí hề hề hỏi, nơi này hết thảy đều là ngươi. Tiểu Bạch vỗ vỗ Khai Hải bả vai, mỉm cười hỏi, thế nào, nơi này cũng không tệ lắm. Khai Hải liên tục gật đầu, chăm chú nói ra, nơi này coi như không tệ, ta thích. Tiểu Bạch cười ha hả, nói với hắn, đã thích, vậy liền ở thêm một đoạn thời gian, chờ đến bến cảng bên kia xây xong, ngươi cũng có thể tại bến cảng lựa chọn một chỗ ở. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Khai Hải rất cao hứng nói ra, kia thật là quá tốt rồi, có cái chỗ ở, vừa đi vừa về cũng thuận tiện. Mấy người đi vào biệt thự, ngồi xuống về sau, trò chuyện lên nhàn trời. Thác Hải cùng Khai Hải các loại một đám thủy thủ cũng đều là khôn khéo quỷ, Tiểu Bạch chưa nói tới Luân Hồi Đại Lục sự tình, bọn hắn chưa kể tới. Bà tổ, Thái A, Đa Nhị Pháp những người này xem xét cũng không phải là Luân Hồi Đại Lục người. Tiểu Bạch không có ở ngay trước mặt bọn họ hỏi Luân Hồi Đại Lục sự tình, chỉ sợ cũng là không muốn để cho bọn hắn biết quá nhiều. Bà tô bọn họ đích xác là hiếu kỳ, muốn hỏi lại không dám hỏi, kia từng cái ngồi ở chỗ đó vào đầu bức hai, liền rất muốn biết Khai Hải những người này đến từ chỗ nào, bên kia thế giới là cái dạng gì. Khách tới nhà, đối với trong trang viên người hầu nô lệ tới nói tập mãi thành thói quen, căn bản không đáng ngạc nhiên, dù sao từ khi Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên về sau, trong nhà khách nhân liền thành cấp số nhân gia tăng. Hỏi một chút đãi nộ quy cách, người hầu cùng nô lệ liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay ăn uống. Đến trưa, đồ ăn cũng đều chuẩn bị hoàn tất, mới có người đến thông chi, có thể vào ăn. Tiểu Bạch mang theo mấy người đứng dậy, đi tới trong đại sảnh. Thật dài trên bàn đá, cũng sớm đã bày ra tốt đủ loại tươi mới đồ ăn, nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị tăng nhiều. Nhiều hơn nữa chính là rau xanh, đây là vì thủy thủ cân nhắc. Ăn thịt cố nhiên tốt, nhưng đối với tại trong hải dương đi thuyền lâu người mà nói, rau xanh mới là bọn hắn cần nhất, tại trong hải dương cũng không có chỗ đi đào rau xanh ăn. Tất cả rau xanh đều là sinh ra từ tiểu bạch trang viên, hắn trong trang viên có chuyên môn mở ra tới vườn rau, cũng đồng dạng là ma tát gia phụ trách. Tiểu bạch tự nhiên mà vậy ngồi xuống chủ vị, đến từ luân hồi đại lục thủy thủ nhóm ngồi xuống bên tay trái của hắn, bên tay phải thì là thái a, bạ bạ tổ các loại một đám sa mạc nhân loại. Hai bên ngồi phân biệt rõ ràng, cũng không lên tiếng đều lẫn nhau nhìn đối phương không nói lời nào. Nếu là dựa theo trước kia, đến cũng không có quy củ nhiều như vậy, sa mạc nhân tài mặc kệ những này đâu. Có thể từ khi theo tiểu bạch, quy củ liền dần dần nhiều hơn, một chút xíu tạo thành bộ dáng bây giờ, tâm tư của bọn hắn cũng biến thành phức tạp. Tiểu bạch nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bưng lên trên bàn sừng chén, giơ ly lên ra hiệu. Người của hai bên đồng thời cầm ly rượu lên, lung lay kính nghi đối phương. Tiểu bạch lớn tiếng nói ra, vung xuống thành kiến, tụ lại cùng một chỗ, hôm nay đoàn tụ một đường, bởi vì chúng ta là Thái A dẫn đầu, sa mạc người trong miệng một lời hồi đáp, người một nhà. Thủy thủ nhóm có chút ngộng, ngoại trừ Thác Hải Khai Hải mấy người bọn hắn, những người khác nghe không hiểu sa mạc ngữ à, bọn hắn nhìn về phía tiểu bạch, nháy mắt. Tiểu bạch hướng bọn họ ra hiệu một chút, thủy thủ nhóm nhếch miệng cười. Tiểu bạch bưng chén rượu đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, người ở chỗ này các loại tiểu bạch để ly xuống, cũng đi theo nâng cốc nước uống ánh sáng. Một chén rượu này liền để bầu không khí nhiệt liệt lên, mọi người hô hô uống một chút, Thác Hải cùng Khai Hải xung làm tiên dịch, sa mạc người cùng luân hồi người bắt đầu lần thứ nhất câu thông. Chương 770, thành chủ đến Khai Hải cùng Thác Hải lâu dài ở trong biển kiếm ăn, kiến thức bên bác, cùng Thái A, bà bạ tổ câu thông bên trong trực tiếp liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hai cha con rất an ý ẩn giấu đi mình đến từ luân hồi đại lục, chỉ nói mình tại trong hải dương thấy cái gọi là. Dù vậy, cũng làm cho Thái A các loại một đám chưa thấy qua việc đời sa mạc người mở rộng tầm mắt, đều sợ hãi liên tục, đối với hải dương tràn đầy tính sợ cùng hướng tới. Tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể ra biển, đã thấy hiểu biết biết càng lớn thế giới. Hai phe câu thông rất tốt, tiểu bạch cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không xem bảo. Ngay tại song phương hữu hảo câu thông thời điểm, đa nhị pháp đi vào tiểu bạch bên người, túi người đến tiểu bạch bên thai thấp giọng nói ra, có khách. Tiểu bạch khẽ gật đầu, có thể để cho đa nhị pháp cho rằng là khách nhân, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đa nhị pháp tiếp lấy nói ra, thành chủ dẻo tới. Tiểu bạch lông mày hơi nhíu, gia hỏa này lỗ thai đủ linh á Thác Hải đi vào cảng khẩu tin tức. Tiểu Bạch không có trông cậy và có thể giữ bí mật, dù sao nhìn thấy người thực sự nhiều lắm, nghĩ giữ bí mật cũng không có khả năng, hắn không có khả năng ngăn chặn mỗi người miệng. Nhưng lúc này mới đi vào trang viên bao lâu, dẻo vậy mà liền đến, cái này có chút ý tứ. Tiểu Bạch xưa nay không cảm giác Đa La thành chủ là cái đơn giản gia hỏa, Đa La trong thành nhiều như vậy quý tộc, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn có thể làm thành chủ, mà lại một đường chính là nhiều năm như vậy, không có bị người lật tung, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Tiểu Bạch hướng về Đa Nhĩ Pháp gật gật đầu, đứng người lên, phủi tay. Đem trò chuyện chính này đám người lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình, mới mở miệng nói ra, các bằng hữu của ta, có khách nhân đến, chỉ sợ muốn chờ một chút mới có thể tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Khai Hải cùng Thác Hải biểu hiện được rất không quan trọng, Thái A thần sắc liền có chút ngưng trọng, có thể để cho Tiểu Bạch coi trọng người, khẳng định không phải người bình thường, hiển nhiên là cái thân phận tại Đa La trong thành nhân vật không tầm thường. Tiểu Bạch để Khai Hải cùng Thác Hải đi nghỉ trước, mình mang theo Đa Nhị Pháp, Thái A, Bạ Bạ Tô, cùng các loại cả đám chạy tới cửa trang viên. Trang viên là quý tộc tư nhân lãnh địa, quản chi là Đa La thành chủ tại không có đạt được chủ nhân cho phép tình huống dưới cũng không thể tự tiện tiến vào. Tiểu Bạch mang người đi tới cửa, nhìn thấy chính là hơn 10 chiếc xe thú, chính dừng ở cửa trang viên. Bởi vì khí trời nóng bức, xe thú nội bộ thông gió không tốt, so bên ngoài còn muốn nóng, dẻo bọn người xuống xe trở lấy, lúc này sắc mặt cũng không lớn tốt. Làm Đa La thành chủ, mặc dù đại đa số thời điểm kéo biểu hiện đều tương đối kinh sợ, nhưng cơ bản mặt mũi vẫn là nên, hắn còn là lần đầu tiên đến quý tộc lãnh địa bái phòng bị ngăn ở ngoài cửa. Đợi lâu như vậy, lại thêm khí hậu nóng bức, cho dù là có thể ẩn nhẫn kẹo cũng cảm giác khó chịu. Tiểu Bạch mang người vội vàng đi tới cửa, hướng về hai bên vung tay lên, trang viên bọn người hầu liền tranh thủ đại môn hướng về tả hữu mở ra. Tiểu Bạch đầy mặt nụ cười đón nhận kẹo, cười ha ha lấy nhiệt tình nói ra, thành chủ đại gia quang lâm, đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Gieo vốn còn muốn nổi giận, kết quả bị Tiểu Bạch như thế một trận vẻ nho nhã từ cho làm động. Người dị giới nói chuyện phần lớn là đi thẳng về thẳng, nơi nào có nhiều như vậy vẻ nho nhã đồ vật, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được là có ý gì. Đợi đến hắn kịp phản ứng, lựa này cũng không tốt phát. Lại nhìn thấy Tiểu Bạch nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, càng là không lời nào để nói, thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn thật đúng là không có cách nào cùng Tiểu Bạch vừa mới sóng. Gieo không nói chuyện, phía sau hắn người lại có thể làm thay, một cái đen nhánh hắn tử đứng ra chỉ vào Tiểu Bạch nói ra, ngươi còn biết là thành chủ đại nhân tới. Vì cái gì lâu như vậy mới ra ngoài nên đón? Tiểu Bạch tiếu dung chân thành nhìn xem hắn tử kia hỏi, xin hỏi thành chủ đến có thể từng sớm cáo chi, để cho ta có chỗ chuẩn bị. Kia đen nhánh hắn tử thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nói ra, không có. Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, kia Đa La thành lại có thể từng có đầu kia quy củ quy định ta bao lâu tới đón tiếp thành chủ đại nhân. Đen nhánh đại hán lần nữa khẽ giật mình, nói ra, cái này cũng không có. Tiểu Bạch hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra, cái này đối nhà, thành chủ đại nhân tới bái phòng ta, cũng không có nói trước cho ta biết, ta từ biệt thự tới cũng là cần thời gian nha, ta tướng tín thành chủ đại nhân lòng dạ rộng lớn, là sẽ không trách tội ta, đúng không, thành chủ kéo đại nhân. Đen nhánh đại hán cứng họng nhìn xem Tiểu Bạch, cái này. Gieo mắt nhìn Tiểu Bạch, lại quay đầu trừng mắt liếc đen nhánh đại hán, đã phụ lên tiếu dung nói ra, ta sẽ không trách tội ngươi, chuyện lần này ngươi cũng không có sai, đến là ta có lỗi, ta hẳn là sớm nói cho ngươi. Tiểu Bạch vẻ mặt tươi cười, nói đến khách khí, có thể lời kia bên trong nói bên ngoài đều có gai, còn không tốt phản bác, thật để cho người phiền lòng. Đen nhánh đại hán biết mình cho thành chủ đại nhân tiêm đổ, vội vàng hướng về phía tiểu bạch nói ra, tốt, thành chủ đại nhân không trách ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian đi vào đi, bên ngoài đơn giản nóng đến chết rồi. Tiểu bạch cười tủm tỉm nhìn sang hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào? Đại hán lưỡng ngực ngẩng đầu, nói với tiểu bạch, ta là thành chủ đại nhân thân tín, ta gọi. Tên của hắn còn không có tuân ra đến, liền bị tiểu bạch phất tay đánh gãy. Y nguyên cười híp mắt hỏi, ngươi thế nhưng là thành chủ? Đại hán lập tức cổ co rụt lại, mắt nhìn kẹo, yếu ớt nói ra, ta cũng không phải thành chủ là kẹo đại nhân. Tiểu bạch lại hỏi tiếp, vậy là ngươi đại nghị viên a? Đại hán lắc đầu, mở miệng muốn nói chuyện, lần nữa bị tiểu bạch đánh gãy hỏi, ngươi là quý tộc a? Đại hán rắc rắc miệng, tiếp tục bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu bạch không ngừng nghỉ mà hỏi, như vậy, ngươi có thể từng cáo chi hôm nay muốn tới thăm, đồng thời đạt được ta hồi phục. Đại hán mấy lần muốn nói chuyện đều bị tiểu bạch đánh gãy, trong lồng ngực kìm nén khó chịu, con mắt trợn tròn nói ra, ta không phải thành chủ, không phải đại nghị viên, không phải quý tộc, cũng không có nói cho ta hôm nay muốn tới, ngươi muốn nói gì? Tiểu bạch tiếu dung không đổi nói ra, ta muốn nói cho ngươi, ta là đại nghị viên. Hắn lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này đều sững sờ, tựa hồ là không có minh bạch tiểu bạch tí tứ. Theo sát lấy liền nhìn tiểu bạch sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hướng về phía đại hán kia nói ra, xem ra ngươi không có minh bạch à, ta là Đa La thành đại nghị viên, gần với thành chủ tồn tại, Đa La thành quyền lợi trưởng khống giả một trong, mà ngươi không phải thành chủ, không phải đại nghị viên, không phải quý tộc, vẹn vẹn một giới bình dân, là cái gì cho ngươi dũng khí dám đến chất vấn ta? Tiểu bạch lời nói này trực tiếp liền đem đại hán nói đến á khẩu không trả lời được, miệng há mở lại bất lực đánh trả. Tiểu bạch nói là sự thật, thân phận chính là thân phận, đại hán là cái thân tín không giả, nhưng ở đại nghị viên trong mắt, hắn lại có thể tính là gì? Nhìn thấy thân tín của mình liên tục kinh ngạc, mà lại ngốc đến mức không được, gieo nhịn không được tiến lên, nói với tiểu bạch đại nghị viên không nên tức giận, thủ hạ ta không đúng, ta cho ngươi bồi tội, hiện tại phải chăng có thể tiến vào ngươi trang viên đây? Tiểu bạch giống như làm ảo thuật, lần nữa tiếu dung chân thành nói ra, đây là tự nhiên, thành chủ mời đến. Chương 771, gặp mặt thủy thủ kéo dẫn đầu cất bước tiến vào luân hồi trang viên, theo sát lấy phía sau hắn người cũng cất bước tiến đến. Đến đen nhánh hán tử thời điểm, bà bạ tổ lại vươn tay đem hắn ngăn cản. Hán tử nhìn về phía bà bạ tổ, sắc mặt bất thiện hỏi, ngươi muốn làm gì? Thái á ở một bên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không làm cái gì, các ngươi ở bên ngoài là được rồi. Hán tử lập tức liền phát hỏa, lớn tiếng hô, những người khác có thể vào, dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Thái á thở dài, dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn nói ra, những người khác không có nhảy à, chính ngươi mới vừa nói cái gì trong lòng một điểm số đều không có à. Hán tử lập tức liền động, hắn nhìn về phía Gieo. Gieo nghe được phía sau thanh âm, quay đầu trở lại nhìn xem, nhàn nhạt nói ra, đã chủ nhân không cho phép ngươi tiến, ngươi liền chờ ở bên ngoài đi. Hán tử mặt lập tức càng đen hơn, cũng may hắn vốn là làn da ngăm đen, cũng nhìn không ra tới. Chủ tử nhà mình đều lên tiếng, hán tử cũng biện pháp nói thêm cái gì, thập hực đi trở về đến xe thú bên cạnh. Tiểu bạch lĩnh lấy Gieo một đoàn người đi vào trong. Bọn hắn những người này đều là một lần đi vào luân hồi trang viên, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là lục sắc, cái này trong sa mạc khó gặp cảnh trí khiến cho người tâm thần thanh thản. Cây xanh râm mát, đi tại luân hồi trang viên trên đường chính, nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Gieo thu hồi ánh mắt, cười nói với tiểu bạch đại nghị viên thật là biết hưởng thụ, những này lục thực trồng cũng không dễ dàng à. Tiểu bạch mỉm cười gật đầu nói, trước trước sau sau bỏ ra thời gian 4 năm, cũng may trong khoảng thời gian này ta tại ngục giam, đến cũng không đợi bao lâu. Gieo nghe được tiểu bạch, thiếu dung không thay đổi, trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn tự hỏi cùng tiểu bạch không có gì thâm cựu đại hận, hôm nay gặp mặt, tiểu bạch liền trong lời nói có gai, từ cổng đến bây giờ, mặc dù mang trên mặt tiểu dung, nhưng thực tế nói chuyện lại không có chút nào khách khí. Cái gì gọi là đợi tại ngục giam? Nói đến đích thật là cổ mỏ đem tiểu bạch đưa đến trong ngục giam, nhưng chính án lại là kẻo người, nếu là kẻo hạ lệnh, tiểu bạch liền có thể miễn ở vào tù. Một đoàn người trước trò chuyện, đi tới biệt thự. Tại biệt thự trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, thành chủ kẻo việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, tiểu bạch thì ngồi xuống hắn ra tay. Bọn người hầu bưng lên ướp lạnh rượu cùng nước trái cây, bày ra đến mỗi người trước mặt, tại dạng này khốc nhiệt thời tiết bên trong uống chút lạnh kia thật là đẹp đến mức vô cùng. Tiểu Bạch không nhúc nhích chén rượu trên bàn, biết mà còn hỏi, không biết thành chủ hôm nay đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì. Gieo bưng chén lên uống một hớp rượu, cảm thụ được lạnh buốt rượu thuận tiết hầu trượt xuống cảm giác, sảng khoái thở dài một ngụm, mới chậm ung dung nói ra, ta nghe được một chút tin tức ngầm, nói là tiểu Bạch đại nghị viên tiếp đãi một nhóm đến từ trong Hải Dương khách nhân. Cái gì tin tức ngầm? Tin tức ngầm sẽ để cho ngươi cái này thành chủ rất là vui vẻ chạy tới. Tiểu Bạch trong lòng khinh thường, trên mặt biểu lộ không chút nào không thay đổi, cười tủm tỉm nói ra, đích thật là có một nhóm đến từ trong Hải Dương bạn bè. Gieo con mắt đột nhiên sáng lên, ngồi thẳng người, có chút kích động nói ra, ta muốn gặp mặt những này đến từ trong Hải Dương bạn bè, không biết tiểu Bạch đại nghị viên có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút. Tiểu Bạch nhíu mày nói ra, cái này đến cũng không có vấn đề gì. Gieo nhìn thấy tiểu Bạch đáp ứng, gật gật đầu, biểu thị mình rất hài lòng. Tiểu Bạch điểm tay tìm tới cuồng, để cuồng tướng thác hải bọn hắn kêu đi ra. Khuôn mắt nhìn kẹo, quay người đi lên lầu. Tiểu Bạch bưng chén rượu lên tĩnh tĩnh uống rượu. Gieo cũng không nói chuyện, an tĩnh trở lấy. Đến từ trong Hải Dương nhân loại, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Sa mạc trong đại lục vẫn ở truyền thuyết, trong Hải Dương còn có thế giới khác. Về phần thế giới khác rốt cuộc là tình hình gì, không ai biết. Qua nhiều năm như vậy, đến cũng từng có truyền ngôn nói gặp qua từ trong Hải Dương đi vào sa mạc đại lục người, nhưng vẫn luôn không có đạt được qua chứng thực. Dị giới thật sự là quá nguy hiểm, giao thông cũng không tiện nhanh, hai cái đại lục ở giữa câu thông vô cùng khó khăn. Có thể đi vào sa mạc đại lục, đều là dựa vào vật khí, về phần có thể hay không lần thứ hai trở về, vậy không có người biết. Dẻo liền chưa hề chưa thấy qua đại lục khác người, tiểu bạch bộ dáng cùng sa mạc người khác biệt, hắn đã từng hoài nghi tới, lại không tìm tới chứng cứ. Hiện tại trong hải dương có người đến, đây là thật sự, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Dẻo hy vọng tại những người này miệng lấy được thế giới khác tin tức. Làm một thành chủ, Dẻo dạ tâm không chỉ có riêng ở chỗ một tòa thành thị. Hắn hy vọng có càng rộng lớn hơn địa bàn bị hắn chinh phục, hắn hy vọng hùng ứng chi thần có càng nhiều tín đồ. Đương nhiên, Dẻo cũng không biết, tiểu bạch bản thân liền là đến từ đại lục khác, còn là một vị thần minh, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thời gian không lâu, trên lầu nhớ tới tiếng bước chân, thác hải khai hải các loại một đám thủy thủ từ lầu 2 đi xuống lầu dưới. Đương Dẻo nhìn thấy một đám quần áo rách rưới, toàn thân tản ra mùi vị khác thường ra hỏa, lông mày của hắn nhíu chặt, bọn gia hỏa này làm sao như vậy giống là phế rác ngõ hẻm dân nghèo đâu. Hắn nhìn về phía tiểu bạch, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu bạch đưa tay làm cái tư thế mời, rõ ràng biểu thị lấy những này chính là đến từ trong hải dương bạn bè. Thác hải bọn hắn tùy tiện đi tới, kéo qua cái ghế, trực tiếp an vị hạ, một chút cũng không có khách khí. Cái gọi là lễ nghi, bọn hắn không có thèm, làm tại trong biển rộng kiếm ăn người, bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, nếu không cũng không dám tiến vào trong biển rộng. Cùng nói cho bọn hắn thành chủ tới, nhưng bọn hắn không có chút nào quan tâm. Đa La thành chủ cùng bọn hắn có quan hệ gì, không có chút giá trị một người mà thôi. Hành lễ là không thể nào hành lễ, cùng lắm thì đánh một trận. Không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa thái độ làm cho Dẻo thân tín nhóm cực kỳ bất mãn, Dẻo biểu lộ lại khôi phục lạnh nhạt. Dẻo hạ thủ một thân tín đứng người lên, chỉ vào thác hải bọn người quát lớn, các ngươi gặp thành chủ đại nhân, vì sao không hành lễ? Hắc Tiêu Nha gãi vành thai của mình, treo con mắt nhìn kia thân tín, cằn nhằn lạnh dung nói ra, chúng ta tại sao muốn hành lễ? Thân tín hỏa khí càng lớn, nói với Hắc Tiêu Nha, các ngươi lại tới đây, chẳng lẽ không biết muốn đối trưởng khống giả tôn kính một chút sao? Hắc Tiêu Nha toát miệng, lộ ra một ngụm làm người buồn nôn răng, cười quái dị nói ra, chúng ta tại trong hải dương sinh hoạt, chỉ có thực lực cường đại nhân tài đáng giá chúng ta tôn kính, như vậy xin hỏi vị thành chủ này đại nhân, ngươi đến qua chỗ nào, tại trong hải dương phiêu dương quá nhiều xa. Dẻo phủi mắt thân tín của mình, ra hiệu hắn ngồi xuống. Từ thác hải xuất hiện, hắn ngay tại dò xét những người này, hắn phát hiện những người này khác biệt. Trong mắt của bọn hắn mang theo không quan trọng, không sợ hãi chút nào, dù là đối mặt mình cũng là phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có người bình thường đối mặt người đương quyền thời điểm bộ dáng. Những người này quả nhiên cùng sa mạc đại lục ở bên trên người không giống, không có kính sợ cùng lễ phép, có lẽ là bọn hắn bên kia tập tục cũng có nói. Chương 772, bí mật kinh thiên tiểu bạch ngay tại một bên mặt mỉm cười nhìn xem, không lên tiếng, không nói lời nào, rất bình tĩnh. Đa La thành chủ, kia thật không tính là gì, thác hải bọn hắn thật đúng là không cần chào đón hắn. Luân hồi đại lục người phần lớn là thô lỗ, lâu dài chiến đấu, để bọn hắn cực độ thờ phụng cường giả vi tôn một bộ này lý niệm. Ngươi cường đại, vậy được, ngươi có nói quyền lợi, ta tôn trọng ngươi, tại ngươi không có hiện lộ ra ngươi cường đại một mặt thời điểm, thật xin lỗi, ngươi sẽ không ở ta chỗ này đạt được tôn kính. Tiểu Bạch cũng không có ý định để bọn hắn đổi, tôn kính cường giả, mạnh được yếu thua, đây là luân hồi đại lục vô số năm qua truyền thống, làm sao có thể bởi vì hơn một cái La thành chủ liền từ bỏ, rõ ràng không đáng tin cậy. Đa La thành chủ dùng ánh mắt ngăn trở thân tín nói tiếp, chờ đến thân tín hầm hừ ngồi xuống về sau, Đa La thành chủ mới rất nhiệt tình đối với thác hải bọn hắn nói ra, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta giới thiệu một chút chính ta là tòa thành thị này quản lý, ta gọi Dẻo, hoan nghênh các ngươi đi vào sa mạc đại lục. Dẻo lời nói này tìm không ra ma bệnh đến, không tiêu không gấp, biểu lộ đúng chỗ, Tiểu Bạch cũng là âm thầm gật đầu. Hắc Tiêu Nha rõ ràng là muốn chọc giận thành chủ một phương người, nhưng giá hỏa này vậy mà bảo trì bình thản, khó trách có thể trưởng quản Đa La thành nhiều năm như vậy. Làm một thành chủ, đầu tiên phải hiểu chính là thỏa hiệp, không phải nói ngươi là tối cao người cầm quyền ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Vừa vặn tương phản, làm tối cao người cầm quyền, tất cả mọi người đang ngó chừng ngươi, ngươi ngược lại muốn thu liễm, phải hiểu được cẩn nhẫn, quyền lợi khiến người si mê, muốn thay vào đó có khối người. Mỗi tiếng nói cử động, làm mỗi một sự kiện, đều muốn nghĩ lại mà làm sao, không thể lỗ mãng, phải học được thỏa hiệp, căn cứ tình huống thực tế mà thay đổi. Điểm này Dẻo làm rất tốt. Lần thứ nhất gặp mặt, Hắc Tiêu Nha lộ ra rất không khách khí, nhưng Dẻo nhưng không có mảy may tức giận bộ dạng, ngược lại rất nhiệt tình, cái này để thác hải các loại một đám thủy thủ nói không ra lời. Mình không khách khí, thế nhưng là người ta y nguyên khách khí, lại tiếp tục sẽ không tốt, ra vẻ mình không phong khoáng. Thác hải nói với Dẻo, Dẻo thành chủ ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là thuyền trưởng thác hải. Nghe được thác hải, Dẻo lông mày trao đông lúc đích, mới Hắc Tiêu Nha mở miệng, hắn liền đã rất kinh ngạc. Bọn hắn nói thế nhưng là sa mạc tiếng thông dụng. Dẻo lại không phải người ngu, hắn sẽ không cho là sa mạc tiếng thông dụng là tất cả địa phương tiếng thông dụng nói, càng thêm sẽ không tin tưởng trước mặt những người này bình thường nói chính là sa mạc tiếng thông dụng. Mới Hắc Tiêu Nha lúc nói chuyện, hắn liền đã rất kinh ngạc, bất quá hắn coi Hắc Tiêu Nha là làm phiên dịch. Nhưng bây giờ thác hải mở miệng cũng là sa mạc tiếng thông dụng, cái này có chút ý tứ, lúc trước mở miệng người, hiển nhiên cũng không phải là phiên dịch. Bọn hắn dùng sa mạc tiếng thông dụng bên trong mang theo khẩu âm, nhưng y nguyên có thể nghe rõ, hiển nhiên đã học tập thời gian rất dài, cái này cũng đã nói lên bọn hắn đối với sa mạc đại lục có hiểu biết, hẳn là tới qua sa mạc đại lục. Nghĩ đến đây, Dẻo trong lòng có chút lo lắng, đã đối phương tới qua sa mạc đại lục, mình còn không biết, vậy nói rõ bọn hắn là tại cái khác địa phương đổ bộ, tiếng thông dụng cũng là tại cái khác địa phương học được, có phải hay không cái khác thành thị đã vượt lên trước một bước cùng bọn hắn tiếp xúc qua đây. Nếu quả như thật như thế, vậy mình có thể đã muộn một bước. Dẻo nội tâm lo lắng, mặt ngoài bất động thanh sắc, dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi, "Thác Hải thuyền trưởng, ngươi tiếng thông dụng nói đến thật tốt, chẳng lẽ trước kia tới qua sa mạc đại lục? Ta tại sao không có gặp qua các ngươi?" Thác Hải tùy ý nói ra, "Tới qua mấy lần, bất quá đều là tại cái khác địa phương đổ bộ. Vậy cũng không tới qua, sa mạc đại lục đối với bọn hắn tới nói, đây chính là lớn lợi tốt tới, bên này đặc biệt tốt lực tiếp, tới một lần chính là thắng lợi trở về. Mấy năm này, bọn hắn là thỉnh thoảng liền chạy tới càn quét một phen, đoạt xong liền chạy, xú danh chiêu lấy cường đạo nói chính là bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng rất chú ý, có thể tránh đi tiểu bạch trô đa la thành, cho nên kẹo thành chủ mới chưa nghe nói qua bọn hắn. Quả là thế. Gieo nóng này trong lòng lần nữa tăng thêm mấy phần, hiển nhiên trước mặt những người này cùng cái khác thành thị tiếp xúc qua, ngay cả ngôn ngữ đều đã học được, đến cùng trao đổi cái gì, hắn không biết, nhưng khẳng định không phải một tin tức tốt là được rồi. Gieo đến là không có đoán sai, thác hải bọn họ đích xác cùng những thành thị khác có giao lưu, còn không phải một tòa vấn đề, mà là mấy tòa. Người đều là tham lam, thác hải bọn hắn sẽ không thỏa mãn với lược kiếp duyên hải bộ lạc nhỏ, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều, nếu không đều có lỗi với mình liều mạng ra biển. Còn nữa tới nói, luân hồi đại lục 2 năm này động tĩnh rất lớn, thác hải không phải mù lòa, cũng chú ý tới, hỏi thăm một chút, mới biết một tin tức. Luân hồi đại lục đã hợp thành liên quân, muốn triệt để công chiếm sa mạc đại lục, đem sa mạc đại lục đặt vào đến luân hồi chi thần quản hạt phía dưới. Thác hải biết tin tức này về sau, càng thêm có ỷ lại không sợ gì, lại sa mạc đại lục vừa đi vừa về tung hành, thậm chí còn vận chuyển không ít hành giả đến sa mạc đại lục đến sưu tập tin tức. Theo không ngừng xâm nhập, Thác Hải phát hiện, sa mạc đại lục ở bên trên thành trì rất nhiều, nhân thủ của hắn không đủ, căn bản cũng không có biện pháp cướp đoạt dạng này thành thị. Cỡ nhỏ bộ lạc ngược lại là không có gì vấn đề, nhưng cũng không thể gặp thành trì không tiến đi. Thế là hắn liền học được tiếng thông dụng, lấy thương nhân thân phận tiến vào sa mạc đại lục thành trì bên trong, một phương diện kiếm tiền, một phương diện sưu tập tin tức. Những năm này hắn quả thực do tham không ít tin tức, để luân hồi đại lục người đối với sa mạc đại lục càng hiểu hơn. Gieo trong lòng có chút hoảng, mặt ngoài vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh, hắn nhìn xem Thác Hải, suy tư một chút hỏi: thuận tiện nói cho ta đều có nào thành thị a? Thác Hải mí mắt một phen, trực tiếp trả lời: không tiện. Một câu nghẹn kẹo khí đều không thuận, hắn thầm thở dài một hơi, lần nữa phụ lên tiếu dung nói ra: vô luận nói như thế nào, các ngươi ở xa tới là khách, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Khai Hải ở một bên nói chuyện: không cần làm phiền, chúng ta tại tiểu bạch nơi này rất tốt. Gieo lần nữa khí muộn, bọn gia hỏa này nói chuyện đều như thế làm giận a, hắn vô ý thức nhìn về phía tiểu bạch. Như thế xem xét, hắn đột nhiên có chút ngây người, lại nhìn xem Thác Hải bọn hắn, nhìn lại tiểu bạch. Gieo có chút kinh ngạc, những người này tướng mạo. Nói đến tiểu bạch tướng mạo cùng Thác Hải bọn hắn cũng không giống nhau, nhưng dù sao cũng là một cái đại lục người, khác nhau lại lớn, cũng có thể tìm tới mấy phần vết tích. Gieo cơ hồ đã, cái này tiểu bạch chính là cùng trước mặt những người này đến từ cùng một nơi. Cái kết luận này, để hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Tiểu bạch đến từ Hải Dương thế giới khác, lại có thể một mực sống ở Đa La Thành, thậm chí không có người hoài nghi, tất cả mọi người chấp nhận hắn tồn tại. Cho tới hôm nay những này từ trên biển người đến, hắn mới phát giác. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, tiểu bạch đã là Đa La Thành đại nghị viên. Cái này tiểu bạch rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao lại muốn tới Đa La Thành? Các loại, bến cảng. Bến cảng. Gieo con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn tựa hồ biết tiểu bạch muốn làm gì. Chương 772, bí mật kinh thiên. Tiểu bạch ngay tại một bên mặt mỉm cười nhìn xem, không lên tiếng, không nói lời nào, rất bình tĩnh. Đa La Thành chủ, kia thật không tính là gì, Thác Hải bọn hắn thật đúng là không cần chào đón hắn. Luân hồi đại lục người phần lớn là thô lỗ, lâu dài chiến đấu, để bọn hắn cực độ thờ phụng cường giả vi tôn một bộ này lý niệm. Ngươi cường đại, vậy được, ngươi có nói quyền lợi, ta tôn trọng ngươi, tại ngươi không có hiển lộ ra ngươi cường đại một mặt thời điểm, thật xin lỗi, ngươi sẽ không ở ta chỗ này đạt được tôn kính. Tiểu Bạch cũng không có ý định để bọn hắn đổi, tôn kính cường giả, mạnh được yếu thua, đây là luân hồi đại lục vô số năm qua truyền thống, làm sao có thể bởi vì hơn một cái La Thành chủ liền từ bỏ, rõ ràng không đáng tin cậy. Đa La Thành chủ dùng ánh mắt ngăn trở thân tín nói tiếp, chờ đến thân tín hầm hừ ngồi xuống về sau, Đa La Thành chủ mới rất nhiệt tình đối với Thác Hải bọn hắn nói ra, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta giới thiệu một chút chính ta là tòa thành thị này quản lý, ta gọi Dẻo, hoan nghênh các ngươi đi vào sa mạc đại lục. Dẻo lời nói này tìm không ra ma bệnh đến, không tiêu không gấp, biểu lộ đúng chỗ, Tiểu Bạch cũng là âm thầm gật đầu. Hát Tiêu Nha rõ ràng là muốn chọc giận thành chủ một phương người, nhưng giá hỏa này vậy mà bảo trì bình thản, khó trách có thể trưởng quản Đa La Thành nhiều năm như vậy. Làm một thành chủ, đầu tiên phải hiểu chính là thỏa hiệp, không phải nói ngươi là tối cao người cầm quyền ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Vừa vặn tương phản, làm tối cao người cầm quyền, tất cả mọi người đang ngó chừng ngươi, ngươi ngược lại muốn thu liễm, phải hiểu được cẩn nhẫn, quyền lợi khiến người si mê, muốn thay vào đó có khứa người. Mỗi tiếng nói cử động, làm mỗi một sự kiện, đều muốn nghĩ lại mà làm sao, không thể lỗ mãng, phải học được thỏa hiệp, căn cứ tình huống thực tế mà thay đổi. Điểm này Kẹo làm rất tốt. Lần thứ nhất gặp mặt, Hắc Tiêu Nha lộ ra rất không khách khí, nhưng Kẹo nhưng không có mảy may tức giận bộ dạng, ngược lại rất nhiệt tình, cái này để Thác Hải các loại một đám thủy thủ nói không ra lời. Mình không khách khí, thế nhưng là người ta y nguyên khách khí, lại tiếp tục sẽ không tốt, ra vẻ mình không phong khoáng. Thác Hải nói với Kẹo: "Kẹo thành chủ ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là thuyền trưởng Thác Hải." Nghe được Thác Hải, Kẹo lông mày chau đông lúc đích, mới Hắc Tiêu Nha mở miệng, hắn liền đã rất kinh ngạc. Bọn hắn nói thế nhưng là sa mạc tiếng thông dụng. Kẹo lại không phải người ngu, hắn sẽ không cho là sa mạc tiếng thông dụng là tất cả địa phương tiếng thông dụng nói, càng thêm sẽ không tin tưởng trước mặt những người này bình thường nói chính là sa mạc tiếng thông dụng. Mới Hắc Tiêu Nha lúc nói chuyện, hắn liền đã rất kinh ngạc, bất quá hắn coi Hắc Tiêu Nha là làm phiên dịch. Nhưng bây giờ Thác Hải mở miệng cũng là sa mạc tiếng thông dụng, cái này có chút ý tứ, lúc trước mở miệng người, hiển nhiên cũng không phải là phiên dịch. Bọn hắn dùng sa mạc tiếng thông dụng bên trong mang theo khẩu âm, nhưng y nguyên có thể nghe rõ, hiển nhiên đã học tập thời gian rất dài, cái này cũng đã nói lên bọn hắn đối với sa mạc đại lục có hiểu biết, hẳn là tới qua sa mạc đại lục. Nghĩ đến đây, Diêu trong lòng có chút lo lắng, đã đối phương tới qua sa mạc đại lục, mình còn không biết, vậy nói rõ bọn hắn là tại cái khác địa phương đổ bộ, tiếng thông dụng cũng là tại cái khác địa phương học được, có phải hay không cái khác thành thị đã vượt lên trước một bước cùng bọn hắn tiếp xúc qua đây. Nếu quả như thật như thế, vậy mình có thể đã muộn một bước. Diêu nội tâm lo lắng, mặt ngoài bất động thanh sắc, dùng hiếu kỳ ngữ khí hỏi, Thất Hải thuyền trưởng ngươi tiếng thông dụng nói đến thật tốt, chẳng lẽ trước kia tới qua sa mạc đại lục? Ta tại sao không có gặp qua các ngươi? Thất Hải tùy ý nói ra, tới qua mấy lần, bất quá đều là tại cái khác địa phương đổ bộ. Vậy cũng không tới qua, sa mạc đại lục đối với bọn hắn tới nói, đây chính là lớn lợi tốt tới, bên này đặc biệt tốt lực tiếp, tới một lần chính là thắng lợi trở về. Mấy năm này, bọn hắn là thỉnh thoảng liền chạy tới càn quét một phen, đoạt xong liền chạy, số danh chiêu lấy cường đạo nói chính là bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng rất chú ý, có thể tránh đi tiểu Bạch Trô Đa La thành, cho nên kẹo thành chủ mới chưa nghe nói qua bọn hắn. Quả là thế. Gieo nóng này trong lòng lần nữa tăng thêm mấy phần, hiển nhiên trước mặt những người này cùng cái khác thành thị tiếp xúc qua, ngay cả ngôn ngữ đều đã học được, đến cùng trao đổi cái gì, hắn không biết, nhưng khẳng định không phải một tin tức tốt là được rồi. Gieo đến là không có đoán sai, Thất Hải bọn họ đích xác cùng những thành thị khác có giao lưu, còn không phải một tòa vấn đề, mà là mấy tòa. Người đều là tham lam, Thất Hải bọn hắn sẽ không thỏa mãn với lược kiếp duyên hải bộ lạc nhỏ, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều, nếu không đều có lỗi với mình liều mạng ra biển. Còn nữa tới nói, luân hồi đại lục 2 năm này động tĩnh rất lớn, Thất Hải không phải mù lòa, cũng chú ý tới, hỏi thăm một chút, mới biết một tin tức. Luân hồi đại lục đã hợp thành liên quân, muốn triệt để công chiếm sa mạc đại lục, đem sa mạc đại lục đặt vào đến luân hồi chi thần quản hạt phía dưới. Thất Hải biết tin tức này về sau, càng thêm có ý lại không sợ gì, lại sa mạc đại lục vừa đi vừa về tung hành, thậm chí còn vận chuyển không ít hành giả đến sa mạc đại lục đến sưu tập tin tức. Theo không ngừng xâm nhập, Thất Hải phát hiện, sa mạc đại lục ở bên trên thành trì rất nhiều, nhân thủ của hắn không đủ, căn bản cũng không có biện pháp cướp đoạt dạng này thành thị. Cỡ nhỏ bộ lạc ngược lại là không có gì vấn đề, nhưng cũng không thể gặp thành trì không tiến đi. Thế là hắn liền học được tiếng thông dụng, lấy thương nhân thân phận tiến vào sa mạc đại lục thành trì bên trong, một phương diện kiếm tiền, một phương diện sưu tập tin tức. Những năm này hắn quả thực do thăm không ít tin tức, để luân hồi đại lục người đối với sa mạc đại lục càng hiểu hơn. Gieo trong lòng có chút hoảng, mặt ngoài vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh, hắn nhìn xem Thất Hải, suy tư một chút hỏi, thuận tiện nói cho ta đều có nào thành thị a? Thất Hải mí mắt một phen, trực tiếp trả lời, không tiện. Một câu nghẹn kẹo khí đều không thuận, hắn thầm thở dài một hơi, lần nữa phụ lên tiếu dung nói ra, vô luận nói như thế nào, các ngươi ở xa tới là khách, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Khai Hải ở một bên nói chuyện, không cần làm phiền, chúng ta tại Tiểu Bạch nơi này rất tốt. Gieo lần nữa khí muộn, bọn gia hỏa này nói chuyện đều như thế làm giận à? Hắn vô ý thức nhìn về phía Tiểu Bạch. Như thế xem xét, hắn đột nhiên có chút ngây người, lại nhìn xem Thất Hải bọn hắn, nhìn lại Tiểu Bạch. Gieo có chút kinh ngạc, những người này tướng mạo. Nói đến Tiểu Bạch tướng mạo cùng Thất Hải bọn hắn cũng không giống nhau, nhưng dù sao cũng là một cái đại lục người, khác nhau lại lớn, cũng có thể tìm tới mấy phần vết tích. Gieo cơ hồ đã, cái này Tiểu Bạch chính là cùng trước mặt những người này đến từ cùng một nơi. Cái kết luận này, để hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Tiểu Bạch đến từ Hải Dương thế giới khác, lại có thể một mực sống ở Đa La thành, thậm chí không có người hoài nghi, tất cả mọi người chấp nhận hắn tồn tại. Cho tới hôm nay những này từ trên biển người đến, hắn mới phát giác. Đợi đến hắn phát giác thời điểm, Tiểu Bạch đã là Đa La thành đại nghị viên. Cái này Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao lại muốn tới Đa La thành? Các loại, bến cảng. Bến cảng. Gieo con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn tựa hồ biết Tiểu Bạch muốn làm gì. Chương 773, hẹn đại nghị viên bến cảng, từ trên biển người tới, không biết thế giới hết thảy, tựa hồ cũng là một cái âm mưu. Gieo đầu góc tại cấp tốc vận chuyển bên trong, sự tình bị hắn một chút xíu phân tích rõ ràng. Mà toàn bộ âm mưu, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, mặc dù bây giờ biết, nhưng cũng bèn bèn một góc của băng sơn mà thôi. Càng nghĩ Gieo liền càng sợ hãi, hắn phát hiện hắn coi thường trước mặt một đám người này tuyệt đối không đơn giản. Thời tiết mặc dù nóng bức vô cùng, nhưng Gieo lại cảm thấy ý lạnh, mồ hôi lạnh thuận hắn thái dương chậm rãi trượt xuống. Tiểu Bạch ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Gieo càng ngày càng khó coi biểu lộ, liền biết gia hỏa này đoán được cái gì. Có thể đoán được thì phải làm thế nào đây đâu, mình bố trí đã hoàn thành, Gieo muốn phản kháng, nhưng này cơ hồ không có chút nào cơ hội. A Hôi Đảng trải rộng toàn bộ Đa La thành, thành thị bên trong hết thảy đều tại Hôi Đảng giám thị phía dưới, bến cảng đã dựng, từng đám đến từ Luân Hồi Đại Lục chiến sĩ sẽ tại nơi này lên mở. Luân Hồi Đại Lục ở bên trên thuyền biển đã chuẩn bị xong, mặc dù số lượng y nguyên không đủ, nhưng hậu kỳ có thể gấp rút kiến tạo. Nếu là tại Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên trước đó, Gieo nhìn rõ hắn kế hoạch, vậy hắn còn có một tia hy vọng, hiện tại đã không có khả năng ngăn cản Tiểu Bạch kế hoạch. Đa La thành trung gian trở thành một cái ván cầu, thông qua tòa thành thị này, Luân Hồi Đại Lục các chiến sĩ sẽ liên tục không ngừng đi vào sa mạc đại lục, không thể ngăn cản. Tiểu Bạch ngẹo đầu đánh giá Gieo đường này, đột nhiên nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngài là ngã bệnh à, vì cái gì trượt nhiều như vậy mồ hôi?" Gieo nghe vậy ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tiểu Bạch cặp kia trêu tức con mắt, thân thể của hắn run rẩy một chút, cố tự trấn định, nhẹ nhàng tăng hắng một cái nói ra, "Gần nhất thời tiết quá nóng, có chút không thoải mái, hôm nay sẽ không quấy rầy Tiểu Bạch đại nghị viên, ta đi trước." Nói chuyện, Gieo có chút vội vàng đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Tiểu Bạch mang người cũng đứng người lên, đưa Gieo hướng cửa trang viên đi. Gieo đi lại vội vàng, thân tín của hắn một mặt một bước, không rõ nhà mình đại nhân đến ngọn nguồn là thế nào, đội vã như thế. Gieo đi vào cửa trang viên, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, đội vã cùng Tiểu Bạch cáo biệt, leo lên mình xe thú, như là chạy nạn rời đi luân hồi trang viên. Tiểu Bạch híp mắt nhìn xem đi xa xe thú, quay người trở về biệt thự. Trở lại biệt thự đại sảnh, ngồi xuống lần nữa. Thác Hải có chút mờ mịt mở miệng hỏi, vừa rồi kia cái gì thành chủ là chuyện gì xảy ra, nhìn bội vã. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, nói với Thác Hải, hắn chỉ sợ là nghĩ tới điều gì, dù sao chúng ta không phải sa mạc đại lục người, gần nhất làm sự tình có quá mức rõ ràng, hắn hẳn là đã nhìn ra. Tiểu Bạch nói là luân hồi đại lục tiếng thông dụng, không lo lắng thai à, bà bạ tổ, đa nhị pháp bọn hắn nghe được. Thác Hải trong con ngươi hung quang lóe lên, có thể bị nguy hiểm hay không, bằng không chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Thác Hải làm cái chém giết động tác, hắn động tác này những người khác minh bạch, liền ngay cả sa mạc người cũng có thể xem hiểu. Thái A bọn hắn không biết Tiểu Bạch tại cùng Thác Hải nói cái gì, nhưng Thác Hải kia sát ý 10 phần bộ dáng, bọn hắn lại thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, gia hỏa này là muốn giết chết ai. Bọn hắn nhìn về phía Tiểu Bạch nhưng không có hướng bọn hắn giải thích ý tứ, khoát khoát tay nói với Thác Hải, không cần đến, dù sao cho tới bây giờ, đã không có cái gì có thể ngăn cản đồng bạn của chúng ta đi vào phiến đại lục này. Tiểu Bạch thân thể ngửa ra sau, nương đến trên ghế dựa, lẩm bẩm nói ra, ta đã lại tới đây quá lâu, chuyện bên này cũng nên kết thúc. Thác Hải nghe vậy gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, những năm gần đây, Tiểu Bạch vẫn luôn tại phiến đại lục này sinh hoạt, rời đi luân hồi đại lục hoàn toàn chính xác có thời gian rất lâu. Tiểu Bạch nhìn về phía đứng một bên buồng, nhẹ giọng phân phó nói, để các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng đi, trọng phủ cũng muốn chuẩn bị kỹ càng, nói không chính xác tiếp xuống liền sẽ là một trận đại chiến. Nghe được đại chiến hai chữ, cùng trên mặt lộ ra hưng phấn tiểu dung, hắn đã sớm chờ lấy cái ngày này. Gieo đội vàng rời đi luân hồi trang viên, ngồi tại xe thú bên trong, thân thể của hắn hay là ức chế không nổi đang run rẩy. Một thân tín nghi ngờ hỏi, thành chủ đại nhân, thân thể của ngài Gieo ngẩng đầu nhìn về phía kia thân tín, ngựa khí dồn dập nói ra, trở về sau, lập tức triệu tập đại nghị viên, vụ trộm tìm, không tin được người không muốn thông chi, tuyệt đối không thể để cho tiểu bạch biết, biết hay không? Kia thân tín lập tức liền biết có chuyện phát sinh, liền đội vàng gật đầu. Xe thú lái vào đến trong thành thị về sau, dường như vô tình ngừng một chút, thân tín từ trên xe bước xuống, sắc mặt như thường. Xe thú tiếp tục hướng phía Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp bước đi, xuống xe thân tín nhìn quanh một phen, chậm ung dung trên đường đi tới, thật giống như đang vì thành chủ chọn mua đồ ăn. Thân tín đánh giá đám người chung quanh, xác nhận không có người chú ý tới mình, dùng tốc độ cực nhanh lẹn vào đến một đầu âm u không người trong hẻm nhỏ. Làm thành chủ thân tín, hắn tự nhiên cũng không phải bình thường người, cũng là thần chiến sĩ. Hắn tại ngõ hẻm trong nhanh chóng chạy, dưới chân nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Xuyên qua hẻm nhỏ về sau, hắn tìm hạ vị đường, hướng về khoảng cách gần nhất đại nghị viên trang viên chạy tới. Màn đêm buông xuống, làm thần điện cùng trung tâm chính trị Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp lại như cúc đèn đuốc sáng trưng, nơi này hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt. Trên đường phố đã một mảnh im ắng, mọi người đã trở về đi ngủ. Một chút đại nghị viên trang viên đại môn lại tại lúc này mở ra, từng chiếc xe thú từ bên trong đi ra ngoài, chạy tới Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp. Thanh chủ cùng đại nghị viên tuyệt đối không phải một lòng, cũng liền miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, nói là tử địch cũng không đủ. Tại quyền lợi chi tranh phía trên, nào có cái gì bằng hữu a, chỉ có địch nhân. Thanh chủ muốn hoàn toàn trưởng khống Đa La Thành, trở ngại lấy hắn chính là những quý tộc kia đại nghị viên. Vì không cho thành chủ một nhà độc đại, nguy hại đến quý tộc lợi ích, đại nghị viên nhóm cũng lựa chọn báo đoàn, bọn hắn tạo thành một cái chỉnh thể, mặc dù cái này chỉnh thể nội bộ cũng tại lẫn nhau cấm phạt, nhưng khi đối mặt thành chủ thời điểm nhưng lại bền chắc như thép, bọn hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Đa La thành chủ trở nên lớn mạnh. Nhưng hôm nay khác biệt, thành chủ phái tới hắn thân tín, hơn nữa còn là thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh hắn thân tín. Đó là cái không giống bình thường tín hiệu, mang ý nghĩa có chuyện lớn phát sinh, chuyện kia lớn đến thành chủ một người căn bản là không có cách xử lý trình độ. Thân tín cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là truyền đạt thành chủ kéo ý tứ, để đại nghị viên buổi tối tới Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp. Người thấy kỳ quái hương vị đại nghị viên lòng hiếu kỳ bị cong lên, đến là không ai cự tuyệt, phàm là bị thân tín tìm tới cửa đại nghị viên đều đồng ý xuống tới. Lúc này đã cũng đến nửa đêm, đại nghị viên nhóm nhau nhau xuất động, tìm đáng giá nhất tin cậy người khống chế xe thú, chạy tới Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp. Gieo vẫn luôn đang chờ đợi, hắn cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, chưa hề có một ngày, có hôm nay để hắn cảm giác càng thêm dài dằng dặc. Chương 774, tiến vào mật thất lúc 3 ngày, Gieo nhìn rõ đến tiểu Bạch kế hoạch, cả người đều không tốt. Khi ở trên xe, hắn tính toán một chút, kinh dị phát hiện, hắn xem thường Tiểu Bạch, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức xử lý Tiểu Bạch. Hôi đảng tồn tại trở thành một viên lũ ác tính, hôi đảng thật giống như Tiểu Bạch con mắt, vô luận hắn làm cái gì, Tiểu Bạch đều có thể ngay đầu tiên biết. Gieo âm thầm tự trách, vì cái gì không có sớm một chút phát hiện, nếu là có thể sớm một chút phát hiện, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Kỳ thật sớm một chút phát hiện là có khả năng, bất kể nói thế nào, Tiểu Bạch bề ngoài hay là cùng sa mạc người không giống. Nhưng cho tới nay, quyền lợi bên trong lục đục với nhau đã mê hoặc Gieo nội tâm, đến mức hắn không thể trước tiên nghĩ đến Tiểu Bạch thân phận. Biết hôm nay hắn gặp được trên biển người tới, mới giật mình bừng tỉnh. Như bây giờ tình huống, đã không phải là hắn một vị thành chủ có thể giải quyết, muốn xử lý Tiểu Bạch, nhất định phải vận dụng toàn bộ thành thị lực lượng mới được, hắn cần đại nghị viên ủng hộ. Từng chiếc xe thú đi đến Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp, nơi này có người giơ bó đuốc đang đợi, dẫn lính xe thú từ ẩn nấp lối vào tiến vào Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp. Tiến vào một chỗ rộng lượng đình viện, người hầu dừng bước, ra hiệu đại nghị viên nhóm xuống xe. Từng người thân mang đắt đỏ phục sức đại nghị viên từ xe thú bên trong ra, đứng tại xe thú bên cạnh. Mấy tên Hùng Ưng thần điện thủ vệ tới đối bọn hắn tiến hành soát người. Hộ vệ trên người vũ khí bị lấy đi. Đại nghị viên nhóm đến là không có phản kháng, soát người người cũng không phải Gieo người, mà là thần điện hộ vệ. Đối với thần điện, bọn hắn hay là mang lòng kính sợ. Vô luận địa vị của bọn hắn có bao nhiêu cao thượng, đều là người hầu của thần minh, điểm này sẽ không cải biến. Cho dù là bọn họ trong nội tâm chưa chắc có nhiều tín ngưỡng Hùng Ưng Chi Thần, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm đúng chỗ. Đa La Thành dù sao cũng là Hùng Ưng Chi Thần lãnh địa, trong tòa thành này có đại lượng Hùng Ưng Chi Thần tín đồ, nếu như đối với Hùng Ưng Chi Thần bất kính, nói không chính xác sẽ phát sinh thứ gì đâu. Lại nói, thủ hạ bọn hắn còn có Hùng Ưng Chi Thần thần chiến sĩ đâu, bọn hắn nếu là tại Kim Tự Tháp bên trong làm ra một ít chuyện đến, không chừng trong tay mình thần chiến sĩ chính là trước hết nhất giết chết mình kia đám người. Xoát người về sau, thần điện hộ vệ đi tới một bên, đối người hầu gật gật đầu. Người hầu giơ bó đuốc, cũng không lên tiếng, đối với đám người làm cái tư thế mời, quay người đi tại phía trước nhất. Đại nghị viên nhóm nhau nhau đuổi theo, nhỏ giọng nói nhỏ. Bọn hắn không lo lắng người hầu nghe được, dạng này dẫn đường người hầu đều là người bị cầm, cũng bởi vì sợ hãi người hầu sẽ nghe được chút không nên nghe được, cho nên từ nhỏ, những người hầu này liền bị biến thành người bị cầm, chuyên môn phụ trách ngay tại lúc này dẫn đường. Một đại nghị viên nhìn xem chung quanh cái khác đại nghị viên, nhỏ giọng nói ra, các ngươi cũng đều là bị thành chủ đi tìm tới. Có đại nghị viên hồi đáp, ngươi cái này không nói nhảm à, nếu không phải bị thành chủ tìm đến, ta sẽ ở muộn như vậy tới đây, ở nhà đi ngủ không tốt sao? Cái khác đại nghị viên nhìn nói chuyện đại nghị viên một chút, cái này đáng chết lão giả, tham tài háo sắc lão cậu, nghe nói hai ngày này hắn lại thu hai tên tuổi nhỏ mỹ mạo nữ nô, cũng khó trách hắn không muốn tới. Nói chuyện lúc trước đại nghị viên lần nữa thấp giọng hỏi, có người hay không biết chúng ta hôm nay tại sao tới? Cụ mò đột nhiên nói chuyện, tốt, đừng nói nữa, chờ nhìn thấy thành chủ hết thảy liền đều biết. Cái khác đại nghị viên mắt nhìn cụ mò, lại nhìn mắt đệ mộ ra, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Cái này hai tên uy tín lâu năm đại nghị viên trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị giày vò không nhẹ, hôi đảng đối bọn hắn tiến hành toàn phương vị chèn ép, bọn hắn những này đương đại nghị viên cũng ngay tại lúc này được lợi rất nhiều. Theo như truyền thuyết, cụ mò cùng đệ mộ dạ trong tay tài chính đã nhanh phải dùng hết, nói cách khác, hai người bọn họ sắp phá sản. Hiện tại cụ mò còn có cơ hội nói chuyện, qua một thời gian ngắn nữa, đoán chừng liền muốn lành lạnh. Đại nghị viên nhóm lúc này sẽ không đi gây cụ mò cùng đệ mộ dạ, hai người bọn họ đã là thú bị nuốt, nguy hiểm nhất, chờ đến hai người phá sản, đã mất đi đại nghị viên chức vị, lúc kia bọn hắn mới có thể bỏ đá xuống giếng, hai người này còn không phải tùy ý bọn hắn bóp tròn xoa dẹp. Tất cả đại nghị viên đều an tĩnh lại, lặng yên đi theo người hầu sau lưng. Người hầu dẫn linh bọn hắn tại kim tự tháp trung chuyển đến chuyển đi, thật giống như tại đi mê cung, ở nơi như thế này, không ai dẫn dắt, tuyệt đối sẽ lạc đường. Câm điếc người hầu là bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại kim tự tháp bên trong, cho nên mới sẽ quen thuộc như thế. Đi trọn vẹn gần một giờ, đem đại nghị viên đều đi phiền thời điểm, người hầu mới dẫn bọn hắn đi tới một chỗ trong hoa viên, tại giả sơn đằng sau mở ra một cái cửa ngầm. Nhìn thấy cái này cửa ngầm, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên, bọn hắn ý thức được, sự tình hôm nay tuyệt đối là cái đại phiền toái, nếu không kẻo sẽ không ngu xuẩn đến bắt đầu dùng một gian mật thất. Hùng Ưng Chi Thần kim tự tháp bên trong có rất nhiều mật thất tồn tại, đây là tất cả đại nghị viên đều biết sự tình. Nhưng dưới tình huống bình thường, những này mật thất đều là nhàn rỗi, kẻo cũng sẽ không đi sử dụng. Một khi xuất hiện sử dụng mật thất tình huống, đã nói lên phát sinh đại sự. Hùng Ưng Chi Thần kim tự tháp, kia là trung tâm chính trị cùng thần điện chỗ, ở nơi như thế này đều cần bắt đầu dùng mật thất, kia tính nghiêm trọng không cần nói cũng biết. Cửa mật thất không lớn, chỉ đủ một người thông qua. Câm điếc người hầu giơ bó đuốc, thành thành thật thật đứng tại cửa mật thất, cúi thấp đầu, thật giống như một cái tượng đá. Đại nghị viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có dẫn đầu tiến lên, ngược lại là cụ mò, tách ra mấy người, không chút do dự tiến vào trong mật thất. Hắn có thể mất đi đồ vật không nhiều lắm, cái kia còn có gì có thể e ngại. Theo sát phía sau là đệ mộ dạ, hắn giống như cụ mò, cũng thuộc về sắp phá sản biên giới, chân trần không sợ măng dày. Có hai người đương ngẩng đầu bình, cái khác đại nghị viên cũng nhao nhao đi theo, đi vào trong môn. Trong môn là một đầu hướng phía dưới hành lang, vách đá hai bên đốt bó đuốc, đem hành lang chiếu lên tươi sáng. Thuận cầu thang hướng phía dưới, đại nghị viên nhóm đi vào một gian rộng rãi trong mật thất. Mật thất này có gần 200 mét vuông, chính giữa đặt vào một trường to lớn hình tròn bàn đá bao quanh trưng bày từng thanh ghế đá. Thanh chủ Kẹo đã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên, tại bốn phía đứng đấy từng dãy thần điện hộ vệ. Đại nghị viên nhóm tiến vào trong mật thất bước nhỏ là quan sát bốn phía một cái, nhìn thấy không có chính Kẹo chiến sĩ, lúc này mới triệt để yên lòng. Thần điện hộ vệ cũng sẽ không trở thành Kẹo tư nhân tay chân, chỉ cần bọn hắn không có phản bội Đa La Thành, thần điện hộ vệ liền sẽ không ra tay với bọn họ, nhiều nhất chính là cam đoan Kẹo an toàn mà thôi. Cụ mò đi vào bàn tròn bên cạnh, đối với Kẹo hỏi, không biết Kẹo thành chủ muộn như vậy tìm chúng ta tới là có chuyện gì? Kẹo không có trực tiếp trả lời, vẻ mặt nghiêm túc chỉ bàn tròn trung quanh trưng bày cái ghế, đối với đại nghị viên nhóm nói ra, đều mời ngồi đi, ta cảm giác Đa La Thành đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta cần trợ giúp của các ngươi. Chương 775, sinh tử tồn vong đi vào mật thất có vẻ hơi kiêu căng, đại nghị viên nhóm căn bản không nghĩ tới, Kẹo mới mở miệng chính là như thế kinh bạo, lập tức thu hồi kiêu căng bộ dáng, thần sắc có chút ngưng trọng đi vào bàn tròn trung quanh làm tốt. Nói đùa, bình thường ngạo một chút còn chưa tính, hiện tại lại một bộ thiên lão đại địa lão nhị dáng vẻ liền có chút quá mức. Bọn hắn vẫn tin tưởng Kẹo, cũng biết Kẹo rất có năng lực, đã từ trong miệng hắn nói ra sinh tử tồn vong như vậy, vậy nói rõ chuyện thật là không nhỏ. Đợi cho đại nghị viên nhóm đều ngồi xuống, Kẹo ngậm miệng, hai tay giữ tại cùng một chỗ, nằm đến hơi trắng bệch, hắn đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không nói ra. Ở đây đại nghị viên tốt xấu đều có chút tính nhẫn lại, cũng không có vội vã thúc giục Kẹo, an tĩnh chờ đợi. Mẫn cảm cổ mỏ cùng đệ mộ dạ trước tiên phát hiện, hôm nay tham gia mật nghị trong đám người thiếu đi cái mấy cái, trong đó có một cái chính là để bọn hắn vô cùng chán tiểu bạch. Đây thật là cái để cho người ta vui vẻ tin tức. Thời gian từng chút đi qua, liền ngay cả nhất có tính nhẫn mại đại nghị viên cũng bắt đầu trở nên không nhịn được. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt chạy đến, liền vì nhìn ngươi Kẹo ở chỗ này trầm tư. ở đây tốt xấu đều là Đa La Thành quyền lợi trung tâm nhân vật, cũng ít nhiều dựa vào điểm phổ được hay không a. Ngay tại có người dự định đặt câu hỏi thời điểm, Diệu rốt cục nói chuyện, thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở trận người lại đều có thể nghe rõ ràng, ta lần này muốn nói lời, chỉ sợ có chút kinh thế hai tụ, mà lại hết thảy đều vẫn là suy đoán của ta, không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Đợi nửa ngày liền chờ tới này dạng một câu, lập tức để mấy vị đại nghị viên nghị luận ầm ĩ cổ mỏ không có gia nhập nghị luận bên trong, hắn rất lánh tính nói ra, có lời gì kẻo thành chủ ngươi hay là nói thẳng đi, đến cùng là vì cái gì gấp rút chúng ta tới, Đa La Thành lại gặp phải cái gì nguy cơ. Đệ mộ dạ đi theo nói ra, đúng a, chẳng lẽ có quái vật gì muốn công kích chúng ta a? Bằng vào hy vọng chi tưởng, hẳn là có thể ngăn cản quái vật tiến công đi, tại giả thuyết, vĩ đại hùng ứng chi thần cũng sẽ che chở chúng ta. Cái khác đại nghị viên cũng ngừng nghị luận, nhao nhao nhìn về phía Diệu. Diệu thở dài nói ra, nếu như là quái vật, vậy ta cũng không cần như thế buồn, thấy các ngươi còn không bằng đi hướng hùng ứng chi thần cầu nguyện. Không phải quái vật. Đại nghị viên nhóm hai mặt nhìn nhau, còn có chuyện gì có thể dẫn đến Kẹo nói ra sinh tử tổn vong lợi như vậy? Liền ngay cả cổ mỏ cùng đệ mộ dạ cũng là một mặt mở mịt nhìn xem Kẹo. Diệu gặp tất cả mọi người là một mặt không hiểu, đành phải tiếp tục nói ra, chuyện là như thế này, ta tin tưởng các ngươi đều chiếm được tin tức, có một ít đến từ người đi biển đi tới chúng ta thành thị, là lại lần nữa thành lập bến cảng bên kia đang lục. Đại nghị viên nhóm nhau gật đầu, tin tức như vậy không thể gạt được bọn hắn, đều trước tiên đạt được tin tức. Bất quá những người này cùng sinh tử tồn vong có quan hệ gì, hẳn là cũng không đến bao nhiêu người đi, bằng vào chút người này tay, cũng có thể tiến đánh Đa La Thành, đây chính là chuyện cười lớn. Đem Đa La Thành nhìn thành là cái gì, có thể đứng vững ở trên mặt đất nhiều năm như vậy, Đa La Thành lực lượng vũ trang thế nhưng không phải đùa giỡn. Gieo dừng một chút nói ra, ta đi gặp những người kia, cũng nhìn được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đại nghị viên. Người ở chỗ này nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Gieo, xem ra trong miệng hắn sinh tử tồn vong còn cùng Tiểu Bạch có quan hệ đi. Cô mỏ cùng đệ mộ dạ con mắt đỏ lên, thơ máu bắt đầu hiện đầy con mắt, Tiểu Bạch hai chữ này giống như là chốt mở, chỉ cần có người tại bọn hắn bên thai nhấc lên, bọn hắn liền sẽ bắt đầu phát cuồng. Gieo nói chuyện tốc độ rất chậm, tựa hồ là một bên nói một bên tại châm trước, ta gặp được Tiểu Bạch, cũng nhìn được những cái kia từ trên biển người tới, cái này khiến ta phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Đệ mộ dạ ra mặt co quắp hỏi, chuyện gì thực? Gieo nhìn về phía đệ mộ dạ, từng chữ nói ra, Tiểu Bạch cùng những này từ trên biển người tới dáng dấp rất giống, rất có thể đến từ một chỗ. Đại nghị viên nhóm tiếp tục mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ Gieo ý tứ. Lớn lên giống thế nào? Lớn lên giống ăn nhà ngươi gạo rồi. Liền ngay cả cổ mỏ cùng đệ mộ dạ trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Kẹo, chờ lấy giải thích của hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Gieo thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn đem suy đoán nói ra, nhưng nếu như không nói ra, ta sợ hai chuyện kế tiếp sẽ đánh chúng ta trở tay không kịp. Cổ mỏ lạnh như băng nói ra, Gieo thành chủ, đừng lại đi vào mẹo, đến cùng là chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Gieo gãi đầu một cái, cao mày chậm rãi nói ra, Tiểu Bạch cùng những cái kia trên biển người đến từ một chỗ, đồng thời tại bờ biển thành lập bến cảng, chúng ta vốn không biết cái này cảng khẩu tác dụng, vậy bây giờ có trên biển người đến, có phải hay không nói rõ trên biển còn có càng nhiều giống như bọn họ người. Hắn một nhắc nhở như vậy, ở đây đại nghị viên liền kịp phản ứng. Thật đúng là có khả năng này a, nếu như Tiểu Bạch thật cũng là đến từ trên biển. Nhưng cũng có đại nghị viên không hiểu, nghi ngờ hỏi, những này làm sao lại cùng sinh tử tồn vong phủ lên câu đây? Cô mò liếc mắt nhìn về phía kia đại nghị viên, liền như là đang nhìn một cái tiểu năng, bình tĩnh mà băng lãnh nói ra, ngươi biết trên biển có cái gì sao? Biết trên biển có bao nhiêu người sao? Biết bọn hắn phong tục sao? Biết bọn hắn thái độ đối với chúng ta sao? Không, ngươi không biết. Kia đại nghị viên bị cổ mỏ thấy không thoải mái, khó chịu nói ra, nói thật giống như ngươi biết đồng dạng. Cổ mỏ ánh mắt thay đổi, hiện tại là một loại ngươi chính là thiểu năng ánh mắt, lần nữa mở miệng nói, đúng, ta không biết, chính là bởi vì không biết, đây mới là đại phiền toái không phải sao? Bởi vì chúng ta căn bản không biết muốn đối mặt cái gì à? Ở đây đại nghị viên triệt để hiểu được, từng cái trong mắt để lộ ra ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, Gieo cũng không có nói chuyện giật gần, thật đúng là có thể là sinh tử tồn vong nguy cơ. Cổ mỏ lại tiếp lấy nói bổ sung, suy nghĩ lại một chút, các ngươi đối mặt chính là ai? Là cái kia Tiểu Bạch, một cái các ngươi kỳ thật cũng không hiểu rõ người, một cái từ nhỏ quý tộc liền dám phản kháng đại nghị viên tồn tại. Câu nói này đại nghị viên nhóm đến là không có tỏ thái độ, cái gì phản kháng đại nghị viên, như vậy cũng liền nghe một chút. Nếu không phải ngươi cổ mỏ cùng đệ mộ dạ không muốn mặt đi khi dễ một cái tiểu quý tộc, người ta có thể phản kháng? Đều mẹ nó cho người ta lấy tới trong ngục giam đi, còn không cho người ta cắn ngươi một ngụm. Đương nhiên, cái này cắn một cái có chút hung ác, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, lần này Kẹo vậy mà đứng ở cổ mỏ một bên. Hắn tiếp lấy cổ mỏ nói ra, không chỉ như thế, chúng ta không hiểu rõ trên biển sự tình, nhưng là chúng ta giải trong thành phố này sự tình, hôi đảng. Hắn không có nói tiếp, bởi vì vẹn vẹn hôi đảng hai chữ, cũng đủ để gây nên đại nghị viên nhóm trầm tư. Chương 776, tê liệt có thể tới tham gia mật nghị đại nghị viên, đều là đứng tại Đa La Thành quyền lợi trung tâm người, từng cái đối với lợi ích độ mẫn cảm tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh được. Vừa mới bắt đầu bọn hắn khả năng chưa kịp phản ứng, nhưng khi Kẹo, cổ mỏ cùng đệ mồ ra đem sự tình một chút xíu nói rõ, bọn hắn liền bắt đầu suy nghĩ bên trong vấn đề. Càng suy nghĩ, bọn hắn liền càng cảm giác Gieo nói rất đúng, cái này thật đúng là cái sinh tử tồn vong vấn đề. Chỉ bất quá cái này sinh tử tồn vong cùng thành thị không quan hệ, tòa thành thị này cũng sẽ không bị hủy diệt, bị hủy diệt lại là bọn hắn. Cho nên, sinh tử tồn vong cùng thành thị không quan hệ, cùng bọn hắn có quan hệ. Hôi đảng thực tế trưởng khống giả là Tiểu Bạch, cái này chưa hề đều không phải là cái bí mật, chỉ là mọi người biết không nói mà thôi. Từ hôi đảng thành lập đến bây giờ, trong đó đến cùng có bao nhiêu người, gia thái a cùng bà bạ tổ, còn có cái kia đã lành lạnh tân bình, chỉ sợ những người khác không cách nào lại cho ra một cái con số chính xác. Nhưng là người liền biết, hôi đảng nhân số khẳng định là phi thường kinh người, mà lại hôi đảng tạo thành thành phần dị thường phức tạp, có bình dân, có quý tộc, cũng có phế rác ngõ hẻm dân nghèo, đủ loại thần chiến sĩ, dũng sĩ giác đấu các loại lực lượng vũ trang. Những người này xử lý lấy các ngành các nghề, phân tán tại thành thị mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí là bên đường một tên ăn mày cũng có thể là hôi đảng người. Đa La trong thành nhất cử nhất động chỉ sợ là rất khó trốn qua hôi đảng giám thị, cái này rất khủng bố. Đại nghị viên nhóm đã sớm biết điều này, nhưng bọn hắn không có đối với Tiểu Bạch động thủ, đây là bởi vì mặc dù hôi đảng rất khủng bố, nhưng Tiểu Bạch người này trong mắt bọn hắn là không có dạ tâm gì. Đúng, không sai, chính là không có dạ tâm gì. Khổng lồ như vậy hôi đảng, đội đang ngồi bất cứ người nào đều sẽ đi đến sân khấu, thừa dịp hôi đảng cường đại thời cơ đến mở rộng thanh danh của mình, vì chính mình thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Có thể Tiểu Bạch không có làm như thế, hắn y nguyên trốn ở phía sau màn, thâm cư không ra ngoài, rất ít tại trường hợp công khai lộ diện, hết thảy đều là Thái A cùng bà bạ tổ tại làm, thậm chí liền ngay cả đa nhị pháp lộ diện cơ hội đều so Tiểu Bạch nhiều. Dạng này người, nói hắn có dạ tâm, đại nghị viên nhóm là không tin. Về phần nói Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên vấn đề, tại cái khác đại nghị viên trong mắt, đó là cái biến tướng màu sắc tự vệ, nếu không phải cổ mỏ cùng đệ mộ dạ hai người ép rất gắt, Tiểu Bạch chỉ sợ căn bản sẽ không đương cái gì đại nghị viên. Đây đều là bọn hắn đã từng ý nghĩ, bây giờ lại khác biệt. Không biết nhân số hải ngoại người, thế lực kinh khủng, giám sát toàn bộ hành trình hôi đảng, thâm cư không ra ngoài, hiểu rõ không sâu Tiểu Bạch, tổng hợp đến cùng một chỗ nhìn, đây cũng không phải là cái gì dã tâm lớn không lớn vấn đề, mà là hắn muốn làm gì vấn đề. Theo dạng này cách nghĩ xuất hiện, tất cả đại nghị viên trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn phát hiện, tận thế tựa hồ đến. Một cái đại nghị viên có chút không tin nói ra, cũng không về phần đi, Tiểu Bạch đại nghị viên sẽ không muốn chúng ta nghĩ làm như vậy à. Cụ mò nghe nói như thế, cười lạnh liên tục nói ra, đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng kia cái gì Tiểu Bạch là người tốt. Hắn đã sớm đáng chết, là các ngươi bỏ mặc hắn. Đối mặt cụ mò chỉ trích, đại nghị viên nhóm chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, bởi vì cụ mò nói là chuyện gì thực, bọn hắn là thật không có phát giác. Nếu như không phải hôm nay kẹo nói ra, bọn hắn sẽ còn bị mơ mơ màng màng. Những vật này nhìn đều là đơn độc sự tình, một ngày trăm công ngàn việc đại nghị viên nào có tâm tư chú ý những chuyện này. A đệ mộ dạ nhẹ nhàng thẳng háng một cái, đối với Diệu hỏi, Diệu thanh chủ, ngươi cho là chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Đây mới là trọng điểm, bọn hắn tiếp xuống đối đai Tiểu Bạch phải dùng một cái dạng gì thái độ. Diệu nhìn xem ở đây đại nghị viên, khẽ cắn môi nói ra, ta hy vọng mọi người có thể cộng đồng xuất lực, đem Tiểu Bạch bóc chết, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nếu không tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Hắn lời kia vừa thốt ra, người ở chỗ này đều trầm mặc, liền ngay cả cụ mỏ cùng đệ mộ dạ cũng không có lên tiếng. Nếu như chuyện này là cái khác đại nghị viên phát hiện, hoặc là kẻo hiện tại là cái khác đại nghị viên nói ra được, vậy bọn hắn còn không đến mức như thế. Hết lần này tới lần khác lời này là từ kẻo miệng bên trong nói ra, hương vị kia liền không đồng dạng. Thanh chủ cùng đại nghị viên chưa hề đều không phải là một lòng, mặt cùng lòng bất hòa, bởi vì lợi ích hai phương diện vẫn luôn là mình tranh ám đấu trạng thái. Thanh chủ trưởng quản lấy Đa La thành, vì cam đoan quyền lợi của mình, đại nghị viên nhóm lựa chọn báo đoàn. Hiện tại kẻo nói với bọn hắn cái gì, muốn đối phó bọn hắn một cái trong đó, mặc dù người này là có âm mưu, nhưng hắn vẫn là Đa La thành đại nghị viên. A cái gọi là đại nghị viên chính là đại quý tộc trong đầu không có cái gì vinh lục, chỉ có lợi ích. Đại nghị viên nhóm bao đoàn mới có thể đối kháng Đa La thành chủ kẹo, nếu là tản, ích lợi của bọn hắn như thế nào bảo hộ. Đối phó Tiểu Bạch là không sai, bọn hắn cũng không nhất định sẽ phản đối, thậm chí tại nhiều khi bọn hắn sẽ còn vui vẻ, dù sao Tiểu Bạch xong đời, hắn những cái kia sản nghiệp cũng sẽ bị cái khác đại nghị viên phân chia hết, lợi ích tăng trưởng, đó là cái sự tình tốt. Nhưng khi kẹo đưa ra điểm ấy đến, đó là cái gì ý tứ, người một nhà đối phó người một nhà, hay là giúp đỡ thành chủ đối phó người một nhà? Cái này khiến đại nghị viên nhóm không thể không suy nghĩ về sau khả năng xuất hiện sự tình. Hôm nay kẹo có thể liên hợp cái khác đại nghị viên đối phó Tiểu Bạch, ngày mai kẹo cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp đối phó chính mình. Đây là hoàn toàn có khả năng, cho nên đại nghị viên nhóm cũng không muốn nói, bọn hắn lẫn nhau vụng trộm trao đổi lấy ánh mắt. Bỏ mặc Tiểu Bạch mặc kệ, đó là không có khả năng, cần phải để bọn hắn dòng chống khua chiêng đối phó Tiểu Bạch, làm như vậy cũng không được. Kẹo nhìn thấy đại nghị viên nhóm dáng vẻ, trong lòng liền hiểu mấy phần, hắn rất tức giận những người này đến lúc này hay là chấp mê bất ngộ. Gieo đứng người lên, hai tay bột một tiếng đập vào trên mặt bàn, hướng về phía đại nghị viên nhóm trầm giọng nói ra, các ngươi bây giờ còn đang do dự cái gì, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết à, các ngươi thật muốn như vậy làm. Một gián mua đại nghị viên mở to mắt nhìn về phía Gieo, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, thành chủ đại nhân, ta cảm giác chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được gián mua đại nghị viên, Gieo tức giận tới mức run rẩy, lại cầm người này không có biện pháp nào. Đây là thuần chính uy tín lâu năm đại nghị viên, trong gia tộc đã ra khỏi mấy đời đại nghị viên, vẫn luôn có truyền thừa, mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng người ta chính là loại kia nước sâu bên trong cá sấu, không ai biết lá bài tẩy của hắn là cái gì, cũng không ai có thể biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Gia mua đại nghị viên luôn luôn đều là đại nghị viên bên trong hạch tâm, người lao tinh mã lao trượt, sống được lâu, biết đến liền nhiều. Tại dạng này đại nghị viên trong mắt, chính mình cái này thành chủ, chỉ sợ còn không bằng Tiểu Bạch đâu. Gieo có loại thật sâu cảm giác bất lực, nhìn xem một đám ánh mắt lạnh lùng đại nghị viên, Gieo đột nhiên phát hiện, những người này bởi vì lợi ích, đã trở nên tê liệt. Cho dù là đụng phải dạng này sinh tử tồn vong nguy cơ, bọn hắn cũng là ưu tiên suy nghĩ ích lợi của mình vấn đề. Chương 777, Nghị viên chi tâm kẹo có ý tứ là liên hợp tất cả quý tộc, tụ lại năng lượng khổng lồ, cho Tiểu Bạch đến cái một kích chí mạng, nhất cử tiêu diệt cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Hiển nhiên, hắn nghi quá mức đơn giản. Các quý tộc đều là xài lang, không nhìn thấy lợi ích, kia là không có khả năng xuất thủ. Mặc dù tại kẹo miệng bên trong, Tiểu Bạch đã trở thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất, có thể kia là kẹo nói, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, nội tâm còn không có triệt để tin tưởng chuyện này. Nói thật, Tiểu Bạch có phải hay không cái uy hiếp, cái này thật đúng là không biết, dù sao kẹo vốn chính là suy đoán. Muốn cướp đoạt Đa La Thành, dù sao vẫn cần chiến sĩ, hơn nữa còn là số lượng cực lớn chiến sĩ, Tiểu Bạch có à? Không có. Nếu như Tiểu Bạch có đầy đủ cướp đoạt Đa La Thành chiến sĩ, bọn hắn khẳng định sẽ biết, dù sao chiến sĩ cũng là người, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Còn nữa nói, nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không phải mù lòa, kẻ điếc đã sớm nhận được tin tức. Về phần nói Tiểu Bạch trưởng khống Hôi Đảng, đại nghị viên thừa nhận đây là cổ lực lượng cường đại, nhưng nếu như nói Tiểu Bạch muốn bằng mượn Hôi Đảng cướp đoạt Đa La Thành, vậy đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Các quý tộc trong tay tư binh số lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, một khi gặp được nguy hiểm liên hợp lại, Hôi Đảng liền sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, đây cũng là các quý tộc cũng không lo lắng Hôi Đảng nguyên nhân. Khổng lồ về khổng lồ, trên thực tế lại là thực lực không đủ. Còn có một vấn đề, đó chính là lợi ích vấn đề. Tiểu Bạch hiện tại nắm trong tay đại lượng tài phú, nếu như bọn hắn liên hợp lại đem Tiểu Bạch lật tung rơi mất, những cái kia tài phú làm sao phân phối? Giao nói hồi lâu, khi bọn mọi người liên hợp, cũng miệng không đề cập tới tài phú vấn đề phân phối. Nghĩ dựa vào quý tộc lực lượng lật tung Tiểu Bạch, sau đó độc chiếm tất cả tài phú trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Là chiến đấu liền sẽ có tổn thương, cho dù là nghiền ép tính chiến đấu, cũng sẽ phát sinh không lường được thương vong, những này thương vong hiển nhiên cần kim tệ đến tiến hành trấn an. Giao nói để quý tộc hỗ trợ, đám kia mang về sau, chẳng lẽ còn muốn từ móc kim tệ đến trấn an thụ thương chiến sĩ đã chết nhóm? Ngươi kẹo mượn dùng quý tộc lực lượng tiêu diệt Tiểu Bạch, độc chiếm tài phú, suy yếu quý tộc lực lượng, người đến cuối cùng, thật sự là đánh một tay bài tốt, ai chẳng lẽ là đem tất cả mọi người xem như ngu ngốc rồi à? Cụ mỏ cùng đệ mộ giả nghe được kẹo dự định đối phó Tiểu Bạch, kia là lòng tràn đầy vui vẻ, vô luận là ai, chỉ cần là đối phó Tiểu Bạch, bọn hắn liền sẽ giơ hai tay hai chân tán thành, tốt nhất có thể giết chết tên kia. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không dám nói chuyện, bất kể nói thế nào, bọn hắn hay là quý tộc, muốn cùng cái khác đại nghị viên đứng chung một chỗ, không thể đổ hướng thành chủ bên kia. Bằng không bọn hắn sẽ bị cái khác quý tộc bài xích, vậy liền xong đời. Lúc đầu tình huống hiện tại sẽ không tốt, tại Hôi Đảng chèn ép dưới, gặp phải phá sản, nếu là lại đắc tội quý tộc, kia thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gieo nhìn chung quanh, từng cái đại nghị viên trong mắt đều mang lạnh lùng, hắn đột nhiên có loại bi thương cảm giác. Hắn đường đường Đa La Thành thành chủ, vậy mà cầm những này đại nghị viên không có biện pháp, dù là đã đến thời điểm như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Đều do mình quá mức mong muốn đơn phương. Gieo thu hồi lửa giận của mình, chậm rãi ngồi xuống vị trí bên trên. Mắt thấy sự tình liền muốn lạnh, cô mõ lại cực kỳ không cam tâm. Hắn cảm giác lần này là cái cơ hội tốt vô cùng, có thể giết chết Tiểu Bạch cơ hội. Cụ mỏ quét mắt chung quanh đại nghị viên, vừa nhìn về phía Giao, cân nhắc mở miệng nói: Giao thành chủ, nếu chúng ta có thể xử lý Tiểu Bạch, của cải của hắn muốn thế nào xử lý? Hỏi ý tưởng bên trên, mấy tên trong lòng khác thường đại nghị viên nhao nhao ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giao thành chủ. Mới vừa nói giàn mua đại nghị viên lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cụ mỏ một chút, thong xuống mi mắt, không có lên tiếng. Tại giàn mua đại nghị viên trong mắt, cụ mỏ mới là thằng ngu, vậy mà trợ giúp Giao quét dọn đối lập, quả thực là ngốc đến mức không được. Nghe được cụ mỏ, lại nhìn chung quanh đại nghị viên dáng vẻ, Gieo đột nhiên kịp phản ứng, nhẹ giọng nói ra: Ta chỉ cần hai thành, cái khác đều thuộc về các ngươi. Tám thành tài phú, Tiểu Bạch tám thành tài phú. Đại nghị viên nhóm hưng phấn lên, cái này không ít. Chuyện lần này là thành chủ dẫn đầu, ấn đạo lý tới nói, cầm cái sáu thành bảy thành cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn hiện tại chỉ cần hai thành, cống hiến ra tám thành. Trong này lợi nhuận cũng quá lớn, tất cả đại nghị viên trong lòng đều đang tính toán, muốn tính toán rõ ràng mình có thể đến bao nhiêu. Tiểu Bạch thế nhưng là cái đại nghị viên tới, một đại nghị viên sẽ có bao nhiêu tài phú? Nhất là Tiểu Bạch dạng này giàu đến chảy mỡ đại nghị viên. Gieo nhìn thấy đại nghị viên nhóm dáng vẻ, đột nhiên lại có chờ mong, chẳng lẽ phong hồi lộ chuyện, bọn hắn phải đáp ứng hay sao? Đại nghị viên nhóm hưng phấn về hưng phấn, nhưng lại vẫn không có nhà ra. Tất cả đại nghị viên đều nhìn về ở đây mấy tên uy tín lâu năm đại nghị viên, bọn hắn mới là dê đầu đàn. Cái này mấy tên uy tín lâu năm đại nghị viên, từng cái cúi đầu, giống như ngủ thiết đi, không nói một lời. Nhìn thấy dạng này một màn, Gieo tâm lần nữa chìm xuống dưới, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Ý mắng bầu không khí kéo dài thật lâu. Biết giàn mua đại nghị viên giống như đột nhiên tỉnh lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói với Gieo: Thành chủ đại nhân, ta cảm giác vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Tiểu Bạch cũng là đại nghị viên, là trong chúng ta một viên. Ngươi nói đều là suy đoán, cũng không phải là sự thật. Ngươi cũng không có lấy ra chứng cứ, bởi vì suy đoán liền có lẽ có đối với một đại nghị viên ra tay, dạng này chỉ sợ không tốt lắm. Hắn giàn mua thanh âm khàn khàn Hôi Đảng ở trong mặt thất, để cái khác đại nghị viên đều mím chặt bờ môi. Dù là ở đây rất nhiều người đỏ mắt lấy Tiểu Bạch tài phú, hận không thể đều nuốt đến trong bụng, nhưng bọn hắn không dám mở miệng. Giữa quý tộc cũng là có giai cấp, hơn nữa còn là rất khắc nghiệt giai cấp. Thay đổi rất nhanh a, Gieo cảm khái, hắn quả nhiên liền không nên báo cái gì hy vọng tới. Gieo đang định mở miệng lại thuyết phục một phen, một tên khác giản mua đại nghị viên run rẩy đứng lên, hướng về phía Gieo đi cái không thể bắt bẻ lễ nói ra: Tôn kính thành chủ đại nhân, ta niên kỷ quá lớn, không cách nào lại kiên trì, xin cho phép ta rời đi đi. Gieo lập tức liền ngây ngẩn cả người, há to miệng: Cái này, mẹ nó, ngươi niên kỷ quá lớn, ngươi giày vò nữ nô thời điểm vì cái gì không nói lời này đâu? Cái lao già hậm hẹm, xấu rõ rất. Theo cái này dàn mua đại nghị viên một câu, rất nhiều đại nghị viên cũng đều đứng dậy chào Từ Dã. Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ lẫn nhau, đều thấy được đối phương bất đắc dĩ, bọn hắn lại nghĩ giết chết Tiểu Bạch, hôm nay cũng là không thể nào, những này uy tín lâu năm đại nghị viên hiển nhiên đã làm ra quyết định, tạm thời không liên hợp tiêu diệt Tiểu Bạch. Bọn hắn cũng không dám công nhiên cùng uy tín lâu năm đại nghị viên đối nghịch, chỉ có thể cũng đứng lên. Đối mặt với đứng dậy đại nghị viên, gieo thở dài, vô lực phất phất tay. Đại nghị viên nhóm, nhao nhao cáo từ, rời đi mà thất, đi theo câm điếc người hầu rời đi. Chương 778, một đầu xương mù kẻo tự cho là làm rất bí mật, ban đêm triệu tập đại nghị viên họp. Nhưng là hắn thật không để mắt đến Hôi Đảng cường đại, Hôi Đảng nhiều người như vậy miệng, trong đó có bao nhiêu là nhàn tản du dân, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm trong thành thị phát sinh sự tình, dựa vào những tin tức này tại Hôi Đảng bên trong đổi ý tiền. Nhàn tản du dân vì sống sót, mỗi ngày đều đang cố gắng. Đại nghị viên nửa đêm không ngủ được, tập thể cưỡi xe thú đến Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp, dạng này lớn tin tức, làm sao có thể giấu giếm được Hôi Đảng. Cơ hồ mỗi nhà đại nghị viên cổng đều có Hôi Đảng người nhìn chằm chằm đâu, bọn hắn chuyện xảy ra thật đem tình báo truyền về đến Hôi Đảng nội bộ, trải qua thái a xét duyệt về sau, giao cho Tiểu Bạch trong tay. Cho nên kẹo tổ chức hội nghị bí mật tin tức, tại đại nghị viên mới vừa tiến vào đến Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp thời điểm, Tiểu Bạch liền biết. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Hôi Đảng dù nói thế nào, cũng không có khả năng tiến vào Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp bên trong đi thám thính tin tức. Nhưng biết bọn hắn mở hội nghị bí mật liền đã đủ rồi, làm Đa La thành đại nghị viên, dạng này hội nghị kẹo vậy mà không có nói với mình, cái này đã nói rõ vấn đề. Tiểu Bạch khẳng định chính mình suy đoán, Giao khẳng định đã biết thứ gì, đây là dự định đối phó mình. Cũng không biết hội nghị kết quả như thế nào. Hiện tại khoảng thời gian này đánh nhau, Tiểu Bạch thật đúng là không có lòng tin có thể đáp ứng, dựa vào trong tay tử vong chiến sĩ, đối chiến 2-3 cái đại nghị viên tư binh là không có vấn đề gì. Nếu là cùng toàn bộ Đa La thành đối đầu, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả, liền ngay cả trọng phủ cũng vô pháp cứu vãn dạng này chiến cuộc. Luân hồi đại lục các chiến sĩ còn không có số lớn đi vào bên này, Tiểu Bạch trong tay có thể dùng người cũng không nhiều. Tạo hóa trêu người bật bậy, chỉ có thể nói thác hải bọn hắn tới không phải lúc, bại lộ Tiểu Bạch ý đồ, để kẹo đoán được chút hắn lúc đầu không nên biết đến sự tình. Nếu như sự tình thật hướng xấu nhất địa phương đi, Tiểu Bạch liền định mở ra chém đầu kế hoạch, sao thế cũng không thể chết vô ích, khẳng định phải kéo cái đệm lưng. Cái này đệm lưng không phải là người khác, khẳng định chính là thành chủ kẹo. Một khi kẹo chết mất, Tiểu Bạch có thể đoán được Đa La thành lại là cái gì tình trạng, một đám quý tộc vì tranh đoạt thành chủ vị trí, khẳng định chó đầu góc đều sẽ đánh ra tới. Đến lúc đó cũng không có thời gian đi quản chuyện rồi khác, chỉ cần bến cảng còn có thể tồn lưu lại, liền còn có cơ hội. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch sớm liền tỉnh lại, tòa trấn biệt thự chờ lấy Hôi Đảng tình báo. Thác Hải cùng Khai Hải mấy người cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp, nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến giữa trưa, các lộ tình báo đều bị hội tụ đến cùng một chỗ, khiến Tiểu Bạch rất ngạc nhiên chính là Đa La thành vậy mà rất bình tĩnh. Giữa quý tộc y nguyên như cùng đi ngày, cũng không có gì đặc biệt cử động, tư binh cũng đều không có tập hợp, căn bản không giống muốn đối tự mình động thủ dáng vẻ. Chẳng lẽ đoán sai, ngày hôm qua hội nghị bí mật không có quan hệ gì với mình. Tiểu Bạch y nguyên không dám buông lòng cảnh giác, tận tới đêm khuya, y nguyên không có chút nào gợn sóng, Tiểu Bạch ngộ. Tiểu Bạch gọi tới Thái A, phân phó hắn tình báo lại hướng sâu bên trong đảo, nhìn xem đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Ban đêm, tất cả mọi người đi tới trong biệt thự, đoàn tụ một đường, lớn sắp xếp đến, Tiểu Bạch đối ngoại lấy cớ là muốn chiêu đãi hải ngoại tới bằng hữu. Đợi đến ăn uống no đủ, Tiểu Bạch cùng Thái Á lên lầu, đi tới một chỗ phòng riêng. Ngồi xuống về sau, Tiểu Bạch thần sắc nghiêm túc nhìn xem Thái Á hỏi, "Tra được cái gì rồi?" Thái Á đứng xuôi tay, thấp giọng nói ra, "Chỉ sợ có người muốn ra tay với ngài." Tiểu Bạch lông mày nhíu lại, khẽ ừ, ra hiệu Thái Á nói tiếp. Thái Á liền tiếp lấy nói ra, "Ngày hôm qua hội nghị bí mật là thành chủ kéo triệu tập, người tham gia hội nghị đều là đại nghị viên, không có phổ thông quý tộc, ta hôm nay tra xét một chút, đối với hội nghị nội dung, đại nghị viên nhóm không chịu để lộ nửa phần, bao quát phải chăng cùng ngài có quan hệ, bọn hắn cũng không chịu nói." Nghe Thái Á, Tiểu Bạch trong nháy mắt liền hiểu được, ngày hôm qua hội nghị khẳng định là cùng mình có quan hệ, mà lại khẳng định còn không phải chuyện tốt lành gì. Có đôi khi không nói, cũng sẽ lộ ra tình báo ra, hiển nhiên người dị giới cũng không có đem âm như quỷ kế chơi quá mức thông thấu, hay là lưu lại tay cầm. Nếu như nói ngày hôm qua hội nghị cùng Tiểu Bạch không có quan hệ, Giao nên cũng gọi Tiểu Bạch tham gia hội nghị, mà không phải đem Tiểu Bạch bài trừ bên ngoài, dù sao Tiểu Bạch là cái tân tấn đại nghị viên, danh tiếng chính thịnh, còn đánh bại Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ hai người tư binh, thuộc về muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, cái chủng loại kia cường đại quý tộc. Chỉ một điểm này đương nhiên không đủ để nói rõ hội nghị nội dung khẳng định cùng Tiểu Bạch có quan hệ, nhưng hôm nay tình báo phân tích lại có thể cùng Tiểu Bạch có liên quan rồi. Thái A đi dò xét tình báo, đại nghị viên nhóm không chịu nói ngày hôm qua hội nghị nội dung, tình này có thể nguyên, dù sao cũng là hội nghị bí mật, đại nghị viên lại không đốc, làm sao có thể đem hội nghị nội dung tùy ý để lộ ra tới. Có thể liên quan tới Tiểu Bạch tự thân sự tình không nói, cái này có chút ý tứ. Đại nghị viên bên trong có mấy vị cũng cùng Hôi Đảng có lợi ích quan hệ, nhất là Tiểu Bạch bến cảng bắt đầu kiến thiết về sau, cùng đại nghị viên quan hệ trong đó kết nối càng thêm chặt chẽ. Có cái gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ lẫn nhau nói một chút, bởi vì trong này dính đến lợi ích. Bây giờ lại cái gì không nói, ngậm miệng không nói, nói không có vấn đề, Tiểu Bạch đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Những người này đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thần? Tiểu Bạch không hiểu ra sao, hắn đương nhiên muốn cùng đến, đêm qua hội nghị nội dung. Dù là hắn là cái thần minh, cũng không phải không gì không biết. Nhất là Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp chính là Hùng Ưng Chi Thần thần điện, Tiểu Bạch muốn đi dò xét cũng không thể, chính thành sẽ bị Hùng Ưng Chi Thần phát hiện. Không đi dò xét, kia là nhân loại ở giữa nội đấu, đi dò xét, kia chiến đấu trực tiếp thăng cấp, chính là thần minh cùng thần minh ở giữa chiến đấu. Suy tư thật lâu, Tiểu Bạch từ bỏ. Dù sao bọn hắn làm cái gì mình không biết, nhưng chỉ cần không có giết tới, hết thảy liền đều có thể tiếp nhận. Bến cảng đã bắt đầu thành lập, luân hồi đại lục các chiến sĩ đến đã tiến vào đến ngược, hiện tại là có thể tranh thủ một chút thời gian, liền tranh thủ một chút thời gian. Đã đối phương không có ra tay với mình, vậy trước tiên chịu đựng, mình lại không lỗ lã. Thái A thành thành thật thật quanh tay đứng ở một bên, không dám đánh nhiều đến Tiểu Bạch suy nghĩ. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói với Thái A, "Thái A, trong khoảng thời gian này ngươi phải nhiều hơn chú ý một chút, để hôi đảng các huynh đệ đều cố gắng một chút, tình báo càng nhiều càng tốt." Thái A vội vàng xác nhận, sau đó hỏi, "Đại ca, còn có cái khác phân phó a?" Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là đem sự tình nói một chút tương đối tốt, thế là nói ra, đem Thác Hải cùng Cuồng kêu tới. Thái A gật gật đầu, quay người ra ngoài gọi Thác Hải cùng Cuồng. Thời gian không lâu, Thác Hải cùng Cuồng liền đi tới Tiểu Bạch trước mặt, bọn hắn biết chắc có chuyện phát sinh. Các loại hai người ngồi xuống, Tiểu Bạch mới nói ra, thân phận của chúng ta chỉ sợ là bạc quang. Chương 779, chào từ ra rời đi. Thác Hải cùng Cuồng nghe được Tiểu Bạch đồng thời sững sờ. Thác Hải chưa đủ lớn hiểu rõ tình huống bên này, có chút nghi ngờ hỏi, bạc quang sẽ như thế nào? Cuồng liệt lấy miệng cười gần nói ra, còn có thể thế nào, bọn hắn khẳng định là muốn giết chết chúng ta. Bất quá dạng này rất tốt, đến bên này lâu như vậy, đã sớm phiền, có thể mở mở tâm tâm đánh nhau một trận, chết đều giá trị. Tiểu Bạch liếc mắt, cùng con hàng này trong đầu quả nhiên ngoại trừ làm hay là làm, tóc hối cua ca tính cách không có tâm bệnh. Quay đầu nhìn về phía Thác Hải, Tiểu Bạch hỏi, hiện tại luân hồi đại lục bên kia làm sao cái tình huống, lúc nào chiến sĩ của chúng ta mới có thể tới? Thác Hải ngây ra một lúc, mới nói ra, luân hồi đại lục chiến sĩ à, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm đến, ta lần này ra biển thời điểm đã nghe qua phong thành, có mấy cái hải thần bộ lạc cũng phái ra đội tàu. A, Tiểu Bạch con mắt đột nhiên sáng lên, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Những thuyền kia đội càng nhiều có thể là tới thám thính hư thực, tìm hiểu tình báo, có thể lúc này phái ra chiến sĩ, vậy khẳng định đều là tinh nhuệ á, dựa theo chiến lược so sánh tới nói, luân hồi đại lục tinh nhuệ thần chiến sĩ là có thể đối kháng sa mạc đại lục 10 tên phổ thông thần chiến sĩ. Máu và lửa bên trong chém giết đi qua chiến sĩ, so với mỗi ngày huấn luyện chiến sĩ phải cường đại hơn nhiều. Thác Hải tiếp tục nói ra, chúng ta hướng đi đại thể là giống nhau, nếu như không có ngoài ý muốn, mục đích của bọn họ cũng sẽ là nơi này, hẳn là cũng nhanh đến. Nếu như có thể bởi tại kéo động thủ trước đó thu nạp một nhóm luân hồi đại lục chiến sĩ, kia chiến cuộc nói không chừng liền sẽ nguy chuyển. Bất quá, hiện tại cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những này thần chiến sĩ trên thân. Trong hải dương biên số quá lớn, mặc dù mấy năm qua này, hải thần liên minh một mực tại tạo thuyền, nghiên cứu phát minh mới thuyền biển, nhưng hải dương chính là hải dương, trong đó không đơn giản có đông đảo cự thú, còn muốn đối mặt cuồng phong sóng lớn. Liền ngay cả Thác Hải loại này lâu dài ra biển thuyền trưởng cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có thể thuận thuận lợi lợi đến sa mạc đại lục, càng thêm đừng nói cơ hội chưa từng sinh ra biển luân hồi chiến sĩ. Hết thảy đều là ẩn số, còn cần cân nhắc như thế nào tự cứu. Tại Dư Kẹo không có động thủ trước đó, Tiểu Bạch là sẽ không sớm vận dụng chém đầu kế hoạch. Tiểu Bạch nhìn về phía hai người, nói với bọn hắn, đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng nói cho thủ hạ huynh đệ, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không thể để cho bọn hắn đánh chúng ta một trở tay không kịp. Cùng gật gật đầu, cười gần nói ra, yên tâm đi, các huynh đệ đã sớm chờ sốt ruột, bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn kiến thức một chút luân hồi chiến sĩ lợi hại. Tiểu Bạch lại nhìn về phía Thác Hải, nói với hắn, gần nhất ngươi liền phụ trách bến cảng bên kia, nhìn xem có thể hay không tiếp dẫn một nhóm thuyền tới, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Thác Hải mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đã Tiểu Bạch nói như vậy, nói rõ sự tình chỉ sợ so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, hắn nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại Tiểu Bạch cũng không làm được cái gì, chỉ có thể phó thác cho trời, nếu như hắn chân thần thân thể tới, đến là còn có thể nghĩ biện pháp lật bàn, nhưng là bằng vào một cái phân thân, hắn có thể làm sự tình thật không nhiều lắm. Trong nháy mắt, mùa hạ sắp trôi qua, Đa La Thành giống nhau thường ngày, không có chút nào gợn sóng. Toàn bộ mùa hạ, Tiểu Bạch đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, để hắn ngậm bứt chính là, mình giống như suy nghĩ nhiều, Dẹo tựa hồ thật không có muốn xuống tay với hắn ý tứ. Tiểu Bạch nghĩ tới đủ loại, được đi ra kết luận, bằng không kẻo tụ tập hợp quý tộc lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt mình, làm cho mình không thể không khởi động chém đầu kế hoạch, thử cũng muốn lôi kéo Dẹo cùng đi. Một loại khác chính là chặt đứt mình xúc tu, cũng liền hôi đảng, để cho mình mất đi viện trợ. Có thể mấy tháng xuống tới, hôi đảng thành viên ý nguyên nhảy nhót tư mừng, hết thể như thường. Cái này để Tiểu Bạch xem không hiểu, hiện tại là cái gì tình huống? Hắn đương nhiên đoán không được, Dẹo đích thật là muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn tới đối phó hắn, đáng tiếc những cái kia lợi lớn quý tộc cũng không nguyện ý hỗ trợ, bác bỏ đề nghị của hắn. Ngày đó hội nghị bí mật nội dung nếu để cho Tiểu Bạch biết, chỉ sợ hắn sẽ cười tử. Đối đãi uy hiếp thời điểm, làm trong thành thị cường đại nhất một đám người, vậy mà bởi vì lợi ích mà không để ý sinh tử, đây quả thật là quá thú vị. Nhưng bất kể nói thế nào, thế cục bây giờ đối với Tiểu Bạch là có lợi. Tiểu Bạch vốn cho rằng mùa hè sẽ có đội tàu tới, Thác Hải cũng một mực dừng lại tại bến cảng, còn thỉnh thoảng ra biển đi xem một chút, đáng tiếc cũng không chỗ thu hoạch, cũng không biết những bộ lạc khác đội tàu chạy đi nơi nào. Tiểu Bạch không có động tĩnh, Dẹo không có động tĩnh, các quý tộc cũng đều làm kẻ điếc cùng mù lòa. Mọi người ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong trải qua cuộc sống bình thường, ai cũng không quấy nhiều ai. Mùa thu đến, Thác Hải đi tới biệt thự, tìm được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thác Hải, hắn hẳn là tại bờ biển bến cảng mới đúng á. Thác Hải ngồi xuống, bưng lên nước đá uống một ngụm, cảng khẩu kiến thiết chưa hề đình chỉ, hắn là trơ mắt nhìn xem bến cảng một chút xíu bị dựng, trong khoảng thời gian này hắn cũng là không có nhàn rỗi, mệt đến ngất ngư, người cũng đen rất nhiều. Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, thế nào, đây là có tin tức tốt gì phải cho ta? Thác Hải lắc đầu nói ra, chỉ sợ không thể nói là tin tức tốt. Tiểu Bạch hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, là bến cảng bên kia xảy ra vấn đề? Thác Hải thở dài nói ra, Tiểu Bạch, mùa thu, chúng ta đã đi quá rất lâu. Thác Hải câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tiểu Bạch liền hiểu, đây là tới hướng mình từ giã. Hắn có chút giật mình, hoàn toàn chính xác, mình đem cái này sự tình bỏ qua. Thác Hải không có khả năng vẫn luôn tại sa mạc đại lục, hắn cần trở lại luân hồi đại lục Tư Kham Lư bộ lạc đi. Sa mạc đại lục bên này là một mực nóng bức, một năm bốn mùa đều là khô nóng không chịu nổi, có thể luân hồi đại lục bên kia cũng không phải là như thế. Một khi đến mùa đông, hải dương liền sẽ trở nên dị thường băng lãnh, còn sẽ có khối băng trôi nổi, lúc kia ở trên biển đi thuyền chính là đang đánh cược mệnh. Mấy năm này Thác Hải lui tới tại sa mạc đại lục, thường thường là mùa xuân xuất phát, mùa thu về nhà, tại luân hồi đại lục qua mùa đông. Tính toán ngày đây, cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Bạch đứng dậy đến Thác Hải trước mặt, méo méo bờ vai của hắn, trịnh trọng nói ra, bảo trọng. Năm sau gặp lại. Thác Hải không quan trọng cười một tiếng, nói với Tiểu Bạch, yên tâm, cái này cũng nhiều ít lần, sẽ không xảy ra vấn đề, đến là ngươi, phải kiên trì lên, sang năm ta còn sẽ tới, ta sẽ dẫn đến càng nhiều người. Thác Hải đã quyết định chủ ý, hắn sau khi trở về, sẽ cùng luân hồi đại lục các chiến sĩ liên hệ, sang năm lại đến thời điểm muốn bao nhiêu mấy chiếc thuyền lớn, vận chuyển chiến sĩ tới. Tốt nhất còn muốn liên hệ cái khác hải thần liên minh bộ lạc, để bọn hắn đều tụ tập đến Đa La thành bên này bến cảng đến, lấy nơi này là điểm tựa, không thể để cho Tiểu Bạch tâm huyết uổng phí. Tiểu Bạch dùng sức gật đầu. Một ngày này, bến cảng náo nhiệt lên, lao công nhóm tiến tới bến tàu, là Thác Hải bọn hắn tiến đưa. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, lao công nhóm đã cùng Thác Hải bọn hắn có mấy phần tình nghĩa, dù sao một cái mùa hè đều sinh hoạt chung một chỗ, nhao nhao tự phát tới tiến đưa. Tiểu Bạch cũng mang theo cùng, đa nhị phát bọn hắn để đưa tiễn, bất quá là đứng xa xa nhìn cũng không có tới gần. Chương 780, hội nghị khẩn cấp Thác Hải mang theo thuyền của mình đội rời đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, chờ hắn lần sau lúc trở lại lần nữa, sẽ mang đến chiến sĩ trợ giúp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sinh hoạt bình tĩnh trở lại, không dậy nổi gợn sóng. Ngay tại Thác Hải rời đi sau một tháng, Tiểu Bạch đột nhiên nhận được thông chi, gieo lấy cỡ nào là thành chủ chi danh triệu tập tất cả đại nghị viên mở cuộc họp khẩn cấp. Nhìn trên bàn da thù giấy, phía trên mang theo tinh mỹ hoa văn, dùng đặc thù thuốc nhuộm viết sa mạc văn tự. Đây là phi thường chính thức thông chi, không phải trên miệng truyền lệnh, tại Đa La trong thành, chuyện như vậy rất ít gặp, nhất là kiểu vậy mà dùng thành chủ thân phận tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị khẩn cấp, lộ ra một cỗ không giống bình thường hương vị. Tiểu Bạch đến không lo lắng kẹo là vì đối phó mình, nếu như dùng loại phương pháp này tới đối phó mình, vậy liền thật quá buồn cười. Mấy tháng này đi qua, Tiểu Bạch cũng dần dần suy nghĩ minh bạch, Giao không phải là không muốn đối phó mình, mà là không có chứng cứ. Giao không có chứng cứ chứng minh Tiểu Bạch uy hiếp đến Đa La Thành, không có khả năng bởi vì Tiểu Bạch nhận biết mấy cái hải ngoại người, liền cho Tiểu Bạch định tội. May mắn mà có Tiểu Bạch sớm liền trở thành đại nghị viên, nếu như hắn lúc này hay là cái phổ thông quý tộc, Giao đương nhiên sẽ không như thế phiền phức, tìm cớ là có thể đem hắn giết chết, căn bản không cần chứng cứ gì, kém nhất cũng có thể đem để lấy tới trong ngục giam đi. Đến trong ngục giam, vậy coi như là mặt khác thuận theo thiên địa, suy nghĩ chút biện pháp, thật đúng là có thể đem Tiểu Bạch giết chết trong tù. Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, Giao đương nhiên cũng không dám làm như vậy, bởi vì Tiểu Bạch cấp độ khác biệt, hắn đã không còn là cái thật đơn giản quý tộc. Quý tộc cùng đại nghị viên ở giữa có một đầu đường câu, chia làm hai cái khác biệt giai cấp. Tại Đa La thành người bình thường dân trong mắt, quý tộc đàm phán hòa bình viên, đại nghị viên không có gì khác biệt, đều là bọn hắn không trọng nổi, nhưng ở nội bộ, quý tộc cùng đại nghị viên chính là hai cái hoàn toàn khác biệt giai cấp. Đại nghị viên là bước lên Đa La thành kim tự tháp đỉnh điểm một nhóm nhỏ người, mà quý tộc nghị viên thì là kim tự tháp trung tầng. Đại nghị viên cùng thành chủ không hòa thuận, Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên về sau, liền nhận lấy cái đoàn thể này bảo hộ, sẽ không dễ dàng bị thành chủ giết chết. Giao muốn tùy ý đối với Tiểu Bạch đưa tay, liền sẽ nhận cái khác cùng là đại nghị viên cản trở, đây là môi hở răng lạnh. Đại nghị viên cơ hồ không có sạch sẽ, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bụng trộm đầy tay huyết tinh, ai còn không có điểm bí mật, nếu là thật cho đại nghị viên định tội, không cần nghĩ, trực tiếp sát chính là, tuyệt đối sẽ không có oan uổng, liền đại nghị viên làm sự tình, từ mấy trăm lần cũng đủ. Tiểu Bạch bất quá chỉ là nhận biết mấy cái hải ngoại người, để kẹo sinh ra ý thức nguy cơ, muốn diệt trừ Tiểu Bạch, cách làm này đương nhiên sẽ không đạt được cái khác đại nghị viên tán thành. Muốn cho Tiểu Bạch định tội, tất nhiên phải có bằng chứng. Cho nên lần này hội nghị khẩn cấp hẳn là không có quan hệ gì với mình, Tiểu Bạch rất bình tĩnh. Thu hồi ra thu giấy, Tiểu Bạch để đa nhị pháp chuẩn bị xong xe ngựa, vui vẻ tiến về. Địa điểm họp vẫn là Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp, nơi này không thể an toàn hơn. Trước khi đến Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp trên đường, Tiểu Bạch gặp được cái khác đại nghị viên xe thú, xem ra tất cả đại nghị viên hẳn là đều chiếm được thông chi. Đi vào Kim Tự Tháp, tự nhiên có câm điếc người hầu dẫn dắt bọn hắn đến lần này họp phòng hội nghị. Lần này họp địa phương là một gian thạch thất, bên trong trồng đầy các loại hoa tươi lục thực, đóa hoa nở đến chính diễm, tản ra hương thơm. Tiểu Bạch xem như tới tương đối sớm một nhóm, đến lúc đó bên trong chỉ có 3 tên đại nghị viên, Tiểu Bạch cũng không nhận ra, mỉm cười ngạch thủ ra hiệu, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ lấy họp. Từng người đại nghị viên tuần tự đến, lại có hơn 20 người tiếp cận 30 tên đại nghị viên, trong đó có gần 10 người là Tiểu Bạch chưa từng thấy qua. Tiểu Bạch chưa thấy qua đại nghị viên đều là chính thống uy tín lâu năm đại nghị viên, gia tộc truyền thừa, cùng Đa La thành vui buồn có nhau, nhiều lời truyền thừa xuống. Thân phận của bọn hắn so với phổ thông đại nghị viên còn muốn càng thêm cao quý một chút, thuộc về nước sâu đại ngạc cái chủng loại kia. Ngày bình thường bọn hắn không xuất hiện, thậm chí liền ngay cả hội nghị bọn hắn cũng sẽ không có mặt, trong mỗi ngày đều tại mình trong trang viên hưởng lạc. Cũng đừng nhìn dạng này, trải qua hôi đảng tình báo, Tiểu Bạch biết, bọn gia hỏa này xa xa không có đơn giản như vậy, bọn hắn là phía sau màn trưởng không giả, nhiều năm như vậy truyền thừa, để bọn hắn tại Đa La trong thành có được một chương cực kỳ khủng bố lợi ích lưới. Chương này lợi ích lưới xâm nhập đến từng cái giai tầng, Đa La thành có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ trước hết nhất biết. Nhìn thấy những này đại nghị viên đều xuất hiện, Tiểu Bạch đối với hôm nay hội nghị khẩn cấp sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì, đem những này xưa nay không lộ diện đại nghị viên đều hấp dẫn tới. Ngày bình thường không lộ diện đại nghị viên mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, đơn độc đứng chung một chỗ, không đi cùng cái khác đại nghị viên tiếp lời. Đối với phổ thông đại nghị viên tới nói, những này đều là cần định bợ đối tượng, nhất là những người này trong tay rất có thể đã nắm giữ lần này hội nghị nội dung. Ai không hy vọng sớm một bước biết chút ít nội tình tin tức đâu, cho nên bọn họ đi lên một thoại hoa thoại. Đáng tiếc người ta căn bản không nguyện ý phản ứng phổ thông đại nghị viên, để bọn hắn đụng phải một cái mũi xám. Tiểu Bạch cũng không có tiến lên, ý nguyên giấu ở nơi hẻo lánh, làm cái tiểu trong suốt, cũng không biết hôm nay muốn làm cái gì, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói, nghe là được rồi. Tất cả đại nghị viên đều đến đông đủ về sau, mang theo thần điện hộ vệ kẹo thành chủ mới khoan thai tới chậm, bất quá nhìn hắn kia đi lại vội vàng, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, chỉ sợ thật đúng là phát sinh không nhỏ sự tình. Thần điện hộ vệ phân tán tại phòng hội nghị trung quanh cảnh giới, kẹo cùng đại nghị viên ngồi xuống. Lần này kẹo căn bản không có nói nhảm, cũng không có hàn huyên, trực tiếp tiến vào chủ đề. Gần nhất ta nhận lấy tin tức, Hắc Viêm Ma Nhân có động tác, nhìn phương hướng đúng là chúng ta Đa La thành. Kẹo mở miệng một câu, liền để ở đây đại nghị viên nhóm quá sợ hãi. Tiểu Bạch thì một mặt mở miệng, cái này Hắc Viêm Ma Nhân là thứ quỷ gì? Uy tín lâu năm đại nghị viên đến là không có gì cử động, chỉ là cao mày ngồi ở một bên không có lên tiếng. Hiển nhiên bọn hắn đã biết tin tức này, cũng không có bởi vì tin tức này thất kinh. Tiểu Bạch vụng trộm dò xét, liền ngay cả cùng hắn không hợp nhau cổ mỏ cùng đệ mồ dạ trên mặt cũng mang theo bối rối. Một đại nghị viên đứng người lên, cấp hống hống hỏi, thành chủ đại nhân, Hắc Viêm Ma Nhân nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Dẻo nhìn kia đại nghị viên một chút, không nhịn được nói ra, ta làm sao lại biết Hắc Viêm Ma Nhân vì cái gì ở thời điểm này sẽ có động tác? Có lẽ bọn hắn ăn no rồi muốn tiêu hóa một chút ăn. Tên này mất phân tức đại nghị viên ngượng ngùng ngồi xuống, hắn cũng biết mình hỏi cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. Lại một đại nghị viên đứng người lên hỏi, Dẻo thành chủ, chúng ta hy vọng chi tưởng có khả năng hay không ngăn trở Hắc Viêm Ma Nhân tiến công. Dẻo thân sắc cảm đạm lắc đầu, thở dài. Chương 781, Ma Nhân đột kích hy vọng chi tưởng đều không thể ngăn cản Hắc Viêm Ma Nhân tiến công. Đại nghị viên nhóm hoảng loạn lên, Đa La thành sở dĩ có thể được hưởng yên tĩnh sinh hoạt bình hòa, cũng là bởi vì hy vọng chi tưởng cùng hùng ưng chi thần tồn tại. Hiện tại hy vọng chi tưởng không cách nào ngăn cản Hắc Viêm Ma Nhân, vậy bọn hắn phải làm sao? Trốn ở bên cạnh đương tiểu trong suốt Tiểu Bạch, lúc này hiếu kỳ hỏa diễm cháy hừng hực, hắn đối với cái này Hắc Viêm Ma Nhân sinh ra hứng thú thật lớn. Hy vọng chi tưởng danh xưng là có thể ngăn cản sa mạc quái vật tường cao, tập hợp Đa La thành nhân dân huyết lệ dựng, mỗi năm gia cố, bảo vệ Đa La thành vô số thời đại. Các đời thành chủ đều muốn đối với hy vọng chi tưởng có phi thường xâm nhập hiểu rõ mới được, có thể nói tại Đa La trong thành người không có so thành chủ càng hiểu hơn hy vọng chi tưởng. Dẻo nói hy vọng chi tưởng không cách nào ngăn cản Hắc Viêm Ma Nhân tiến công, kia tám thành là thật ngăn không được. Như vậy, vấn đề tới, Hắc Viêm Ma Nhân đến cùng là cái gì? Nghe danh tự không giống như là trong sa mạc cự thú cự trùng, chẳng lẽ là một loại nào đó dị tộc sao? Có thể dị tộc tại sao có thể có cường đại như thế năng lượng? Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng Tiểu Bạch cũng không có đần độn mở miệng đến hỏi, cùng loại tin tức như vậy, để Thái A đi làm tình báo liền tốt, không cần thiết tại loại trường hợp này bên trong hỏi ra. Một tuổi già đại nghị viên chỉ có hít vào mà không có thở ra mà hỏi, thành chủ đại nhân, ngài cảm giác muốn thế nào chống cự Hắc Viêm Ma Nhân? Dẻo nhìn qua chung quanh đại nghị viên, bất đắc dĩ nói ra, Hắc Viêm Ma Nhân không phải những quái vật kia, bọn hắn rất thông minh, vũ lực so với chúng ta phải cường đại hơn, rất nhiều sa mạc thành thị đều nhận qua bọn hắn xâm nhập, rất nhiều thành thị bởi vì bọn hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như muốn bằng vào hy vọng chi tưởng đến ngăn cản bọn hắn, cơ hồ không có hy vọng, chúng ta sẽ bị vây giết đến chết. Ý kiến của ta là, tập hợp binh lực, cùng Hắc Viêm Ma Nhân trong sa mạc tử chiến. Đại nghị viên lập tức xôn xao, nhỏ giọng nghị luận lên. Có đại nghị viên liền đưa ra dị nghị, tại cùng bọn hắn tại sa mạc tử chiến, còn không bằng trông coi hy vọng chi tưởng, dạng này không phải tốt hơn à? Tại sao muốn thoát ly hy vọng chi tưởng? Cái khác đại nghị viên cũng nhao nhao phụ họa. Tiểu Bạch vụng trộm quan sát, rõ ràng phát hiện những này đại nghị viên trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Dẻo thở dài, không được, chúng ta muốn cùng bọn hắn trong sa mạc chiến đấu, cầu nguyện hùng ứng chi thần có thể cho chúng ta trợ giúp, đồng thời bảo hộ hy vọng chi tưởng, để trong thành thị nhân dân có thể đào tẩu. Đại nghị viên nhóm đột nhiên trầm mặc, ngu ngơ nhìn xem Dẻo. Vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn lớn tiếng kêu la. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là để chúng ta đi chịu chết? Bảo hộ những cái kia đê tiện bình dân, lại làm cho chúng ta đi chết à? Chúng ta mới là Đa La thành người cao quý nhất. Bọn hắn đã minh bạch, Dẻo có ý tứ là đã bỏ đi Đa La thành, mà bọn hắn những này đại nghị viên đem dùng mình sinh mệnh ngăn chặn Hắc Viêm Ma Nhân tiến công bước chân, là Đa La nhân dân tạo ra cơ hội chạy trốn. Đại nghị viên nhóm đều là quý tộc thăng lên tới, bọn hắn từng cái có quyền thế, lâu dài tranh danh đoạt lợi đã rửa đi huyết tính của bọn họ, để bọn hắn trở nên e ngại sinh tử. Khi biết mình muốn nỗ lực sinh mệnh đại giới đến vì những thứ khác người đổi lấy chạy trốn cơ hội thời điểm, bọn hắn nổ. Nhìn xem từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ dữ tợn gào thét đại nghị viên, Dẻo trên mặt chậm rãi lộ ra thần sắc tức giận. Đương cái này phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, để hắn không thể nhịn được nữa, Dẻo dùng tay ba ba vỗ bàn, đống nhiên đứng dậy, căm tức nhìn tất cả đại nghị viên. Đối mặt như là nộ sư xử lý đứng lên kẹo, đại nghị viên nhóm trong nháy mắt giảm âm thanh, mang theo hoảng sợ nhìn xem hắn. Dẻo hai tay chống bên cạnh bàn, gầm nhẹ nói ra, các ngươi đang làm cái gì, các ngươi muốn làm gì, nói cho ta, các ngươi muốn như thế nào, các ngươi muốn vứt bỏ Đa La nhân dân mình chạy trốn à? Các ngươi phải chạy đến đi đâu? Không có nhân dân, các ngươi là cái gì? Hay là Đa La thành đại nghị viên, còn có tiền, còn có quyền thế? Không có, các ngươi không có cái gì, các ngươi ngay cả cái giám đều không phải là. Gieo gầm nhẹ để đại nghị viên nhóm câm như hến, không người nào dám đón hắn. Do xét mỗi một tên đại nghị viên con mắt, Gieo đột nhiên gầm thét lên, hèn nhát, phế vật, tạp ái. Nhìn xem bên ngoài, kia là Đa La thành, tòa thành thị này nhân dân đưa cho các ngươi hết thảy quyền lợi, tài phú, hơn người một bậc đãi ngộ, đều là những người kia cho các ngươi. Hiện tại đến phiên các ngươi cho bọn hắn sáng tạo cơ hội sinh tồn, các ngươi lại nghĩ đến tự tuyệt. Đại nghị viên nhóm cúi đầu, trong mắt mang theo chết lặng, tại trong ý thức của bọn họ, những này không đều là bình thường à, là bọn hắn nên được, nhưng lại không ai có can đảm phản kháng nổi giận bên trong Gieo. Gieo đứng thẳng người, vuốt vuốt tóc của mình, bình tĩnh một chút, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ai cũng muốn sống sót, ta cũng nghĩ, ta giống như các ngươi, đều là người, ta cũng thích quyền lợi, kim tệ, nhưng chúng ta cũng muốn nhớ rõ mình trách nhiệm, chúng ta có đây hết thảy là thế nào tới, vô luận chúng ta bình thường như thế nào, ở thời điểm này chúng ta nhất định phải đứng ra. Tiểu Bạch hơi kinh ngạc nhìn Gieo một chút, không nghĩ tới Gieo như thế có loại à, bình thường thật đúng là không nhìn ra đâu. Bất quá hắn nói lời đến là không có tâm bệnh, trách nhiệm cái đồ chơi này liền đặt ở chỗ đó. Trên thế giới vạn sự vạn vật đều có nhân quả, hưởng thụ người khác không hưởng thụ được, liền muốn gánh vác lên người khác gánh chịu không được, cái này không có tâm bệnh. Ngay bình thường, đại nghị viên nhóm cao cao tại thượng, ăn được, mặc xong, ở tốt, cuộc sống của bọn hắn là cái khác Đa La nhân dân không cách nào tưởng tượng mỹ hảo. Đến loại nguy cơ này thời điểm, bọn hắn liền muốn đứng ra là Đa La nhân dân thắng được quý giá sinh tồn cơ hội. Đa La nhân dân vì sao lại chịu đựng quý tộc, rất ít nghĩ đến lật đổ bọn hắn đâu, còn không phải bởi vì ở lúc mấu chốt, quý tộc muốn chống đi tới. Đa La thành quy củ, đương phát sinh sinh tử lựa chọn thời điểm, đại nghị viên lên trước, tiếp theo là quý tộc, lần nữa là bình dân. Tiểu Bạch quét lấy cái khác đại nghị viên, ngón tay nhẹ nhàng nhập động, trong lòng cười lạnh, mặc dù không biết Hắc Viêm Ma Nhân đến cùng là cái quỷ gì, thế nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc, không nghĩ dũng cảm tiến tới, lại nghĩ đến như thế nào đạo tẩu, nếu như đại nghị viên đều là dạng này, Đa La thành sớm muộn cũng sẽ hủy đi. Gieo thở hổn hển, hắn đối với đại nghị viên nhóm vô cùng thất vọng. Ngay lúc này, một từ bắt đầu ngay tại ngủ ga ngủ gật giàn mua đại nghị viên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn là Tiểu Bạch không quen biết đại nghị viên một trong. Lão giả ho khan hai tiếng, dùng chậm rãi âm điệu hỏi, "Gieo thành chủ, lần này tử chiến, ngươi là có hay không sẽ tham gia?" Đại nghị viên nhóm nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Gieo, "Đúng vậy à, ngươi để chúng ta đi chết chiến, đi chịu chết, vậy chính ngươi đâu, chẳng lẽ dự định cùng nhân dân cùng một chỗ đào tẩu à?" Tại trong lòng của bọn hắn, Gieo làm thành chủ, làm thành thị tối cao người cầm quyền, khẳng định là so với bọn hắn càng thêm thiết mệnh, bọn hắn đều sẽ nghĩ đến như thế nào chạy trốn, kia Gieo nhất định cũng sẽ như thế. Chương 782, chiến thần gia tộc Gieo nhìn chung quanh một vòng đại nghị viên, trên mặt đầu tiên là lộ ra nụ cười chế nhạo, đứng thẳng người, sửa sang lại một chút trên người mình trường bào, mới trang nghiêm nói ra, "Ta sẽ không đi, ta đem tự mình dẫn đầu Đa La thành chiến sĩ, còn có thần điện hộ vệ cùng lần này tới phạm Hắc Viêm Ma Nhân tử chiến." Đại nghị viên nhóm nghe được hắn câu nói này, lập tức liền chấn kinh. "Cái gì? Gieo không có ý định đi, dự định cùng Hắc Viêm Ma Nhân tử chiến?" Đây cũng không phải là nói đùa, người ở chỗ này đều là đại nghị viên, mà lại nơi này chính là Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp, Hùng Ưng Chi Thần thần điện chỗ. Gieo ở chỗ này lời nói ra, là có khả năng truyền đến Hùng Ưng Chi Thần trong lỗ tai. Nếu như Gieo vi phạm với lời thề của mình, kia là sẽ bị Hùng Ưng Chi Thần hạ xuống thần phạt. Đến lúc đó dù là trốn khỏi Hắc Viêm Ma Nhân một kiếp này, thần phạt cũng sẽ muốn hắn mệnh. Ngay tại đại nghị viên nhóm nhao nhao kinh ngạc thời điểm, lúc trước mở miệng hỏi Gieo lão giả, lại nói, "Vậy thì tốt, đã Gieo thành chủ đã làm ra quyết định, còn lập ra lời thề, ta Cổ Rồ Xỉ gia tộc quyết định gia nhập lần chiến đấu này, vì nhân dân an toàn, vì Đa La thành bình quang, toàn viên tham chiến, không chết không thôi." Lão giả run rẩy giơ lên cái kia khô cạn như là chân gà cánh tay, dùng bình tĩnh ngữ điệu, nói rõ ràng. Đại nghị viên bên trong hay là có tràn đầy huyết tính người à, Tiểu Bạch nhìn xem lão giả kia nổi lòng tôn kính, có thể làm khó thời điểm vươn tay cánh tay, đủ để chứng minh lão giả dũng khí. Hắc Viêm Ma Nhân tuyệt đối khó đối phó, nếu không Gieo cũng sẽ không làm tử chiến chuẩn bị. Gieo hướng về lão giả không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bình thường những người này sẽ không xuất hiện, thậm chí Đa La trong thành đại đa số người đều đã đem bọn hắn lãng quên, không nhớ nổi có bọn hắn những người này. Nhưng ở Đa La thành sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn lại là trước hết nhất đứng dậy. Đây chính là Đa La thành sừng sững tại trong sa mạc vô số năm nội tình, chính là bởi vì có người như lão giả, Đa La thành mới có thể đến hiện tại vẫn tồn tại. Nghe lão giả lời nói, đại nghị viên nhóm mới giật mình nhớ tới. Nha, Cổ Rồ Xỉ gia tộc, đúng thế, Đa La thành còn có dạng này một cái gia tộc tới. Một ít lão nhân tại lúc nhỏ còn nghe nói qua Cổ Rồ Xỉ gia tộc truyền thuyết cố sự, bọn hắn là Đa La thành chiến thần gia tộc một trong. Cùng cái khác đại nghị viên khác biệt, Cổ Rồ Xỉ gia tộc đại nghị viên là thế hệ bóng thế, bởi vì bọn hắn đã từng là Đa La thành lập xuống vô số công lao, thậm chí mấy lần cứu vãn Đa La thành tại hủy diệt. Tại Đa La thành trong lịch sử, có mấy cái chiến thần gia tộc, sở dĩ được xưng là chiến thần gia tộc, là bởi vì những gia tộc này hiện lộ thần uy thời điểm, đều là tại Đa La thành nguy nan lúc. Mà Cổ Rồ Xỉ gia tộc chính là một cái chiến thần gia tộc, hơn nữa còn là truyền thuyết rất nhiều cái chủng loại kia. Cùng hiện tại đại nghị viên nhóm khác biệt, Cổ Rồ Xỉ gia tộc vượt khởi thời gian phi thường sớm, có mấy trăm năm lịch sử, bọn hắn từ thời điểm huy hoàng nhất, đến bây giờ đi vào đến phía sau màn, từ khi người kính ngưỡng, đến bây giờ bị người quên lãng. Lần này, Đa La thành lần nữa xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong, Cổ Rồ Xỉ gia tộc đúng là cái thứ nhất đứng dậy, nâng lên lần đầu tiên đại kỳ. Cổ Rồ Xỉ đại nghị viên về sau rời đi, hắn quá già rồi, thể cốt đã sớm không được, dựa vào tảng đá một lưng, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh ngồi thẳng người, như là một đầu cao tuổi hùng lưng, mặc dù móng vuốt cùn, con mắt đục ngầu, nhưng hắn vẫn là đầu kia đã từng vật lộn trời cao thiên không vương người. Trên người hắn tản ra một loại uy thế, để cái khác đại nghị viên không thể không ghé mắt. Cổ Dỗ Xỉ đại nghị viên chậm rãi nói ra, chúng ta Cổ Dỗ Xỉ, bởi vì Đa La Thành mà quật khởi, cùng Đa La Thành vui buồn có nhau, thế hệ hưởng thụ vinh hoa, nhận tổ tông vinh quang, lại bị người lãng quên, lần này, chúng ta sẽ không lùi bước, Cổ Dỗ Xỉ gia tộc, thờ phụng hùng ứng chi thần, chúng ta là Đa La Thành tự do mà chiến. 3333 tiếng vỗ tay vang lên, đem đại nghị viên nhóm ánh mắt hấp dẫn tới, lại phát hiện là cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia mặc cùng bọn hắn khác biệt một mạc sữa trường bào, phía trên không có thường gặp tơ vàng ngân tuyến, cũng không có bất kỳ cái gì bảo thạch tô điểm, giống như là phổ thông bình dân, nhưng hắn kia lam bảo thạch sắc con mắt lại vô cùng thâm thúy, để cho người ta không tự chủ trầm mê trong đó, mang theo một loại cao quý khí tức. Người trẻ tuổi kia vậy mà cũng là đại nghị viên một trong, đồng dạng là tiểu bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị đại nghị viên. Hắn đứng người lên, vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu, đầu tiên là hướng về Cổ Dỗ Xỉ đại nghị viên thi lễ một cái, kính cẩn nói ra, Cổ Dỗ Xỉ ra ra nói quá đúng, chúng ta hưởng thụ tiên tổ cho chúng ta mang tới vinh hoa phú quý, chúng ta sinh ra cũng không cần vì ăn uống phát sầu, chúng ta hạnh phúc sinh hoạt tại trong tòa thành này, nhưng bây giờ tòa thành thị này có khó xử, chúng ta đồng dạng không thể lùi bước, ta đại biểu Nã Mộ gia tộc lựa chọn gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Nghe được Nã Mộ lời của người tuổi trẻ, Cổ Dỗ Xỉ đại nghị viên cười khẽ, đối với hắn hữu hảo gật gật đầu nói ra, tiểu dơ dồn, ngươi có tiên tổ phong phạm, không có bôi nhọ Nã Mộ gia tộc. Nã Mộ, lại một cái chiến thần gia tộc. Nã Mộ mặc dù cũng là chiến thần gia tộc, nhưng bọn hắn gia tộc và Cổ Dỗ Xỉ gia tộc quan hệ rất gần. Nã Mộ gia tộc quật khởi cùng Cổ Dỗ Xỉ gia tộc có rất sâu quan hệ, gia tộc bọn họ đệ nhất nhân tộc trưởng Nã Mộ từng là Cổ Dỗ Xỉ nào đó mặc cho tộc trưởng thân vệ đội trưởng. Tại Đa La Thành lâm vào khó xử thời điểm, Nã Mộ cùng Cổ Dỗ Xỉ tham chiến, mấy lần cứu được Cổ Dỗ Xỉ kia mặc cho tộc trưởng tính mệnh, đồng thời trong chiến đấu lập xuống đại công. Tại Cổ Dỗ Xỉ gia tộc bao gồm hết dưới, mới trở thành chiến thần gia tộc. Lần này Cổ Dỗ Xỉ gia tộc lão gia tử đứng ra, biểu thị muốn tham chiến về sau, Nã Mộ chủ nhà cũng không do dự, rất là được rồi. Đừng nhìn Nã Mộ đương đại tộc trưởng tuổi trẻ, nhưng người ta dù sao cũng là đại nghị viên thế gia, nội tình sâu đâu, ngày bình thường không xuất thủ, đó là bởi vì lười nhắc động. Tiểu Bạch nhìn xem Cổ Dỗ Xỉ, lại nhìn xem Nã Mộ, đột nhiên khẽ cười một tiếng, giơ lên cánh tay của mình. Hả? Ở đây đại nghị viên sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tiểu Bạch. Người ta chiến thần gia tộc tham chiến, ngươi một cái tân tấn đại nghị viên đảo cái gì luận a? Tiểu Bạch thản nhiên đứng dậy, treo mỉm cười nói ra, thành thị gặp nạn, thất phu hữu trách, ta mặc dù là cái tân tấn đại nghị viên, nhưng ta cũng không muốn trơ mắt nhìn tòa thành thị này hủy diệt đi, năng lực của ta có hạn, không so được ở đây rất nhiều tiền bối, nhưng ta còn là lựa chọn tham chiến, ta muốn bảo vệ tòa thành thị này. Cổ Dỗ Xỉ cùng Nã Mộ đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch, cho hắn một cái mang theo hữu hảo cùng nụ cười khen ngợi, trong mắt bọn họ, Tiểu Bạch mới thật sự là đại nghị viên, còn lại mấy cái bên kia tham sống sợ chết ra hỏa, không có tư cách xưng là đại nghị viên, bọn hắn là một đám chỉ biết là ghé vào Đa La thành nhân dân trên thân hút máu ký sinh trùng. Chương 783, toàn viên tham chiến kẹo tràn ngập thâm ý nhìn xem Tiểu Bạch, hắn vẫn luôn cho rằng Tiểu Bạch là có âm mưu, là muốn đối Đa La thành bất lợi, mặc dù mật nghị về sau đại nghị viên nhóm cự tuyệt hắn đối với Tiểu Bạch động thủ đề nghị, nhưng là hôm nay Tiểu Bạch cho hắn khác biệt cảm giác. Chỉ ít, Tiểu Bạch so những người khác mạnh, ngay tại lúc này, hắn đứng dậy, không có giống như những người khác sợ hãi. Liền hướng hắn câu kia thành thị gặp nạn, thất phu hữu trách, liền có thể để kẹo xem trọng hắn một chút. Loại thời điểm này, Tiểu Bạch phẩm chất là đáng quý, ai không sợ tử vong à, có thể tại đối mặt chật vật thời điểm trước tiên đứng ra, không sợ hãi, đây mới là quý báu nhất. Hắn có âm mưu quỷ cái gì, cũng không sao cả, vậy cũng là sống sót về sau mới muốn cân nhắc. Kẹo rất trịnh trọng cho Tiểu Bạch hành lễ, trong mắt mang theo cảm kích. Tiểu Bạch rất thản nhiên tiếp nhận kẹo cái này lễ, đây là hắn nên được. Tiểu Bạch là tuyệt đối không hy vọng Đa La thành cứ như vậy biến mất, vậy hắn những năm gần đây tốn hao tâm huyết liền uổng phí, tại sa mạc đại lục bố trí tốt cái đinh cũng phó mặc. Còn có hắn đối với cái này Hắc Viêm ma nhân cũng là phi thường tò mò, muốn kiến thức, đến cùng là dạng gì đồ vật lại đem người dọa thành cái này đức hạnh. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, hắn cũng không thể lùi bước, lần này chiến đấu hắn khẳng định là sẽ tham gia. Có Cổ Dỗ Xỉ lão tộc trưởng, Nã Mộ gia tộc tiểu giờ dồn tộc trưởng cùng Tiểu Bạch dẫn đầu, cái khác đại nghị viên liền lúng túng, bọn hắn là thật đang do dự à, không muốn tham gia loại này xem xét sẽ phải nghỉ chơi chiến đấu. Liên tại bọn hắn khe khẽ bàn luận thời điểm, mấy tên bình thường không xuất hiện đại nghị viên cũng nhao nhao nhấc tay, biểu thị mình cũng sẽ tham gia lần này chiến đấu. Bọn hắn phần lớn đều là chiến thần gia tộc, đối mặt chiến đấu chưa hề cũng sẽ không sợ hãi, tình nguyện gia tộc trên chiến trường hủy diệt, cũng không nguyện ý như là chó nhà có tang đồng dạng vội vàng thoát đi Đa La thành. Tại bọn hắn lôi kéo dưới, cái khác đại nghị viên rất là miễn cưỡng giơ tay lên, trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi, so với khóc còn khó coi hơn. Loại tình huống này bọn hắn cũng không dám bất lực tay, nếu như lúc này rút lui, bọn hắn rất có thể sẽ bị báo nổi kẹo thành chủ thanh tẩy, thu hồi trong tay bọn họ quyền lợi, sẽ còn mang đi bọn hắn tư binh, bọn hắn cũng sẽ bị biếm thành bình dân, đến lúc đó coi như cái gì cũng không có. Đây không phải không thể nào, mà là viết tại luật pháp bên trong. Đa La thành đại nghị viên cũng không phải dễ làm như thế, trong lúc chiến đấu lợi, bọn hắn là có trách nhiệm muốn đứng ra. Hiện tại Hắc Viêm ma nhân sắp đột kích, nếu là tất cả đại nghị viên đều đồng ý không đánh mà chạy, kia không có tâm bệnh, từ bỏ Đa La thành chạy chính là. Đáng tiếc có Tiểu Bạch mấy người dẫn đầu, đề nghị này nhất định là qua không được. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là tham chiến, sau đó đi động viên cái khác quý tộc, để bọn hắn cũng tham dự vào lần này chiến đấu bên trong tới. động viên toàn bộ Đa La Thành các chiến sĩ tham chiến, cạn kiệt khả năng đánh tốt lần này bảo vệ chiến. Một khi bọn hắn thất bại, Đa La Thành nhân dân liền muốn bắt đầu chạy trốn. Hội nghị khẩn cấp kết thúc, tất cả đại nghị viên vô luận có nguyện ý hay không đều muốn tham gia lần này cùng Hắc Viêm Ma Nhân chiến đấu. Rời đi Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp thời điểm, đại nghị viên nhóm không nói lời nào, đi ngang qua Tiểu Bạch bên cạnh, nhao nhao nhìn hằm hằm. Đó là cái phản đồ à? Chẳng lẽ mới không nên cùng mình bọn người đứng chung một chỗ à? Tại sao muốn đứng tại Chiến Thần gia tộc cùng Đa La Thành chủ bên kia? Thua lỗ chính mình lúc trước còn không có để Đa La Thành chủ đối phó ngươi, quả thực là lang tâm cầu phế. Tiểu Bạch biếng nhác, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn rơi xuống cuối cùng. Chờ hắn muốn rời khỏi thời điểm, Giéo lại gọi ở hắn. Tiểu Bạch quay đầu nhìn qua hắn, không hiểu hỏi, thành chủ đại nhân, ngươi còn có cái gì chỉ thị? Giéo chăm chú nhìn Tiểu Bạch nói ra, cảm ơn ngươi Tiểu Bạch, ta muốn vì ta trước đó làm sự tình, nói lời xin lỗi. Tiểu Bạch hào hào cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm cái gì sao? Giéo lập tức liền minh bạch, không ai đem ngày nào mật nghị sự tình nói ra, thế là tiếp lấy nói ra, vô luận ngươi là có hay không biết, ta đều muốn xin lỗi, ngươi là sáng suốt mà vĩ đại đại nghị viên. Tiểu Bạch nhún nhún vai, quay người rời đi hội nghị đại sảnh, đi vào Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp bên ngoài. Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, trên trời mặt trời như cũ tại hạ hỏa, nhiệt độ không khí y nguyên cao đến dọa người. Túi đầu xuống, Tiểu Bạch thấy được phía dưới ngừng lại hai chiếc xe thú bên cạnh chống đỡ hai thanh to lớn che nắm dù. Cái khác đại nghị viên đều đi hết sạch, còn dư lại hai người hiển nhiên là đang chờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thản nhiên từ Kim Tự Tháp bên trong đi tới hai chiếc xe thú phía trước, không có chút nào ngoài ý muốn, chờ lấy hắn người chính là Cổ Dỗ Xỉ Lao tộc trưởng cùng Tiểu Dợ Dồn tộc trưởng. Tiểu Bạch đi vào che nắng dù dưới, mang theo mỉm cười xông hai người nói ra, hai vị đây là tại bọn người. Tiểu Dợ Dồn cười ha hả, nói với Tiểu Bạch, chúng ta đang chờ ngươi a. Tiểu Bạch nụ cười trên mặt không thay đổi, bình tĩnh hỏi, hai vị tìm ta có việc? Tiểu Dợ Dồn lắc đầu, thưởng thức nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, chúng ta chính là muốn kiến thức ngươi vị này không giống bình thường đại nghị viên. Cổ Dỗ Xỉ Lao tộc trưởng ho khan một tiếng, ở bên cạnh nói ra, ngươi so với cái kia đồ hèn nhát mạnh hơn nhiều, là cái không tệ hậu bối. Tiểu Bạch nhún nhún vai, không có lên tiếng. Hai người tựa hồ chính là đặc biệt vì khích lệ Tiểu Bạch một phen, nói xong cũng mỗi người lên xe của mình rời đi. Hai người kia đến là thật thú vị, Tiểu Bạch nhìn xem rời đi hai chiếc xe thú, khẽ cười một tiếng, đi tới mình xe thú bên cạnh, leo lên xe thú. Đa Nhĩ Pháp lái xe thú, chở Tiểu Bạch về tới Luân Hồi Trang Viên. Trở lại biệt thự, Tiểu Bạch trước tiên tìm tới Thái A. Thái A đi vào biệt thự, nhìn thấy Tiểu Bạch, đi lễ, mới hỏi, đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Bạch trực tiếp hỏi, ngươi biết Hắc Viêm Ma Nhân sao? Thái A thần sắc khẽ giật mình, gật đầu nói, ta biết à, đại ca ngươi hỏi Hắc Viêm Ma Nhân làm gì? Tiểu Bạch dựa vào ghế, lười biếng nói ra, nói cho ta một chút Hắc Viêm Ma Nhân, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Đại ca ngươi không biết Hắc Viêm Ma Nhân? Thái A rất kỳ quái nói ra, mọi người đều biết Hắc Viêm Ma Nhân đi. Tiểu Bạch khỏe miệng co giật một chút, tức giận nói ra, nói lời vô dụng làm gì, để ngươi nói cho ta một chút, ngươi nói chính là. A, tốt. Thái A gãi gãi đầu, thành thật thật lên tiếng, sau đó mới giải thích, Hắc Viêm Ma Nhân là dị tộc, rất cường đại dị tộc, như là tai nạn, trong sa mạc cực kỳ cường đại thành trì đều đã từng bị Hắc Viêm Ma Nhân hủy diệt, trong truyền thuyết có rất nhiều liên quan tới Hắc Viêm Ma Nhân cố sự. Tiểu Bạch có chút ngồi thẳng người, có chút hứng thú, Hắc Viêm Ma Nhân lại là trong truyền thuyết dị tộc a. Nhìn mọi người đàm hổ biến sắc dáng vẻ, cái này Hắc Viêm Ma Nhân chỉ sợ là có chút ý tứ a, hắn hướng phía Thái A Dương lên đầu, nói với hắn, ngươi nói tiếp, nói đến cẩn thận một chút, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Chương 784, chiến đấu chuẩn bị. Thái A thấy rõ, Tiểu Bạch đối với Hắc Viêm Ma Nhân loại này nổi tiếng dị tộc là thật không biết. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì Tiểu Bạch đột nhiên liền đối với Hắc Viêm Ma Nhân tò mò, nhưng hắn y nguyên ngoan ngoãn nói ra, Hắc Viêm Ma Nhân vẫn luôn tồn tại ở trong lịch sử, rất nhiều trong chuyện xưa đều có thân ảnh của bọn hắn một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa sinh linh đồ thán, bởi vậy lại bị người xưng là Hắc Viêm Thiên Thai. Hắc Viêm Thiên Thai? Nha, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Thái A tiếp tục nói ra, ta chưa thấy qua chân chính Hắc Viêm Ma Nhân, bất quá căn cứ truyền thuyết, Hắc Viêm Ma Nhân thân thể là hiện đầy vết rạn, tại vết rạn bên trong mang theo dung nham màu sắc, trời sinh tính hiếu chiến thị sát, bởi vậy được xưng là Hắc Viêm Ma Nhân. Tiểu Bạch một bên nghe Thái A giảng, vừa bắt đầu để hệ thống sưu tập Hắc Viêm Ma Nhân số liệu, thành lập mô hình đến kho số liệu. Căn cứ Thái A thuyết pháp, Hắc Viêm Ma Nhân là loại cường đại dị tộc, quần cư, mỗi khi tộc đàn đến nhất định nhân khẩu số lượng thời điểm, bọn hắn liền sẽ bắt đầu tiến công, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Bọn hắn có trí tuệ, sẽ sử dụng vũ khí công cụ, có mình xã hội hệ thống, cá thể thực lực cường đại, có được năng lực đặc thù, dựa theo hệ thống phân loại, đây cũng là cao cấp dị tộc. Nếu như vẹn vẹn như thế, Hắc Viêm Ma Nhân đương nhiên sẽ không để cho Đa La đại nghị viên như thế sợ hãi. Hắc Viêm Ma Nhân có rất nhiều phương diện là vượt qua nhân loại, nói ví dụ, bọn hắn có thể thuần dưỡng trong sa mạc cự trùng, đem cự trùng biến thành của mình, phần lớn bị thuần dưỡng thu phục cự trùng đều là cấp thấp cự trùng, ngẫu nhiên có thể thấy được trung cấp cự trùng, nhưng cũng rất nhũ ít, chỉ ít so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Trong chiến đấu, cự trùng sức chiến đấu kia là tuyệt đối cường đại, đối với nhân loại có uy hiếp cực lớn. Mặc dù bởi vì thuần hóa nguyên nhân, cự trùng sức chiến đấu lại nhận chút ảnh hưởng, không có hoang dại cự trùng cường đại như vậy, nhưng này cũng là cự trùng a, chí ít sinh mệnh lực cứng mạnh. Còn có chính là Hắc Viêm Ma Nhân khoa học kỹ thuật rất nhiều đều điểm vào chiến đấu phương hướng, chính bọn hắn rất ít sinh sản, chủ yếu dựa vào cướp đoạt cùng đi săn đến thu hoạch đồ ăn. Đáng nhắc tới chính là, nhân loại cũng tại bọn hắn thực đơn bên trong. Một tòa thành thị bên trong nhân loại, trong mắt bọn họ, đơn giản chính là tụ tập ở cùng nhau mỹ vị món ngon. Bởi vì nhân loại có thành thị bảo hộ, Hắc Viêm Ma Nhân muốn đi săn nhân loại, kia là phi thường khó khăn, thế là bọn gia hỏa này liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Bọn hắn thông qua chiến tranh tới nhân loại am hiểu, tìm kiếm phá giải thành thị biện pháp. Dựa theo Thái A miêu tả, Tiểu Bạch hoài nghi Hắc Viêm Ma Nhân đã chế tạo ra công thành xe. Bởi vì rất nhiều lần công thành chiến bên trong, Hắc Viêm Ma Nhân đều mang đến có thể đánh nát tường thành vũ khí. Chính là bởi vì có công thành xe loại vũ khí, Hắc Viêm Ma Nhân mới có thể phá đi nhân loại thành thị, xông vào trong thành thị đem nhân loại tàn sát sạch sẽ. Cái này Hắc Viêm Ma Nhân hẳn là sa mạc trong đại lục bá chủ cấp chủng tộc một trong, còn tốt hiện tại biết, vạn nhất đợi đến luân hồi chiến sĩ đăng lục đến sa mạc đại lục mới biết được có chủng tộc như vậy, vậy nhưng sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Lần này vừa vận mở mang kiến thức một chút Hắc Viêm Ma Nhân lợi hại, vì về sau công lược sưu tập tư liệu. Một phen giảng thuật, Thái A là giảng được miệng đắng lưỡi khô, cuống họng đều nhanh bốc khói. Tiểu Bạch để Đa Nhĩ Pháp cho Thái A bưng tới một ly nước đá, Thái A tiếp nhận chén nước, cùng Đa Nhĩ Pháp đến tiếng cảm ơn, liên tục uống mấy ngụm lớn, mới chậm tới. Một bên uống nước, Thái A một bên tò mò hỏi, "Đại ca, ngươi làm sao đột nhiên đối với Hắc Viêm Ma Nhân cảm thấy hứng thú đâu?" Đang bận cùng hệ thống xử lý số liệu, Tiểu Bạch được nghe Thái A, rất tùy ý nói ra, "Hôm nay kẹo thành chủ tổ chức hội nghị khẩn cấp, nói là có Hắc Viêm Ma Nhân muốn tiến công Đa La thành." Một ngụm thủy vừa mới uống đến miệng bên trong, trực tiếp toàn phun ra ngoài. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch, cả người giống như tròn váng, còn lại thủy thuận khỏe miệng chảy xuống. Tiểu Bạch giật mình ngẩng đầu, nhìn xem Thái A nói ra, "Thế nào?" Thái A vội vàng lau lau khỏe miệng, có chút bối rối nói ra, "Đại ca, ta mau trốn đi, không trốn nữa nhất định phải chết." Tiểu Bạch cụp cụp miệng nói ra, "Trốn là không thể nào trốn, hôm nay ta đã tại hội nghị khẩn cấp dâng tấu chương trạng thái, ta sẽ tham gia lần này chiến đấu, ta tham gia, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi cũng muốn mang theo hôi đảng tham gia." "Tham gia cái gì a, dọa đều hủ chết." Thái A cười khổ nói ra, "Đại ca, ngươi liền không có chút nào sợ hãi à, kia là Hắc Viêm Ma Nhân à, Thiên Hai à, sẽ chết người đấy à." Tiểu Bạch nhìn xem Thái A nói ra, trốn liền bất tử rồi. "Không có Đa La thành bảo hộ, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, ngươi cảm giác ngươi có thể xuyên qua sa mạc, hay là nói trong sa mạc không có quái vật?" Thái A che mặt, có chút sụp đổ nói ra, "Nói thật, ta tình nguyện đối mặt trong sa mạc quái vật, ta cũng không muốn đối mặt Hắc Viêm Ma Nhân, bọn hắn quá kinh khủng." Tiểu Bạch khoát tay, có chút khinh thường nói ra, "Đều là nghe nhầm rồi vậy, nếu như truyền thuyết là có thật, vậy bọn hắn rất mạnh, nhưng cũng chính là rất mạnh mà thôi, đầu rơi mất đồng dạng sẽ tử." Thái A nói nhỏ nói ra, "Vấn đề là chúng ta nếu có thể chém đứt đầu của bọn hắn mới được a." Tiểu Bạch liếc mắt, cho Thái A động viên nói, không muốn đánh mất lòng tin, dù sao đến chỗ nào đều là tử, tử ở trong tay bọn họ cũng giống vậy. "Đại ca, lời này của ngươi, nói trong nội tâm của ta, thật là khẩn trương hơn a." Thái A tiếu tượng khóc giống như nói ra, "Bất quá đại ca ngươi đã quyết định tham chiến, ta cũng không có khả năng chạy, dù sao đều là cái tử, chết ở trên chiến trường cũng giống vậy, lời này đến không có nói sai." Tiểu Bạch cười, gật gật đầu, nói với Thái A, "Yên tâm đi, chúng ta còn không có nhìn thấy Hắc Viêm Ma Nhân đâu, ai biết bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, có lẽ là người khác truyền lợi hại đâu, trên thực tế không được cũng có nói, lại nói, Đa La trong thành nhiều như vậy chiến sĩ, chẳng lẽ còn thật đánh không lại Hắc Viêm Ma Nhân, không cho phép chúng ta rất nhẹ nhàng liền thắng đâu." Thái A im lặng nhìn trời nói ra, "Ta thật hy vọng đại ca ngươi nói là sự thật." Tiểu Bạch vung tay lên nói ra, "Được rồi, đi chuẩn bị đi, sớm biết tin tức, dù sao cũng so về sau biết tốt, nói cho mặt người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đúng, giúp ta hẹn mặt đặt mặt, phải đem trong ngục giam người cho vứt đi qua, bọn hắn cũng là sức chiến đấu tới." Thái A gật gật đầu, mang theo một bụng phiền muộn rời đi Tiểu Bạch biệt thự. Thái A sau khi đi, Tiểu Bạch lại gọi tới Cuồng, đem Hắc Viêm Ma Nhân sự tình báo cho hắn. Cuồng đối với Tiểu Bạch hỏi, "Chúng ta bây giờ đi được hay không?" Tiểu Bạch nhún nhún vai, nói với Cuồng, "Đoán chừng đi không được, trận chiến này đến đánh, nếu không những năm này đều bỏ phí." Cuồng gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, "Kia cái gì Hắc Viêm Ma Nhân có thể chém chết không?" Tiểu Bạch nhếch miệng lên nói ra, "Có thể." Cuồng cánh tay vung lên, tùy tiện nói ra, "Đã không thể chạy, bọn hắn cũng sẽ tử, kia làm liền xong rồi, chúng ta luân hồi chiến sĩ lại không sợ chết." Tiểu Bạch cười lớn vô cùng bả bay, để hắn đi làm chiến đấu chuẩn bị. Chương 785, toàn thành khủng hoảng hội nghị khẩn cấp về sau, đại nghị viên nhóm đem Hắc Viêm Ma Nhân sắp tiến công tin tức cho lan rộng ra ngoài. Nguyên bản bầu không khí một mảnh tường hòa Đa La thành trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Tại Đa La thành làm ăn thương nhân nhao nhao bắt đầu rút lui, trên đường phố cửa hàng đóng cửa đóng cửa. Có năng lực bình dân thu thập xong đồ vật, mang theo nhà của mình thoát thoát đi Đa La thành. Toàn bộ Đa La thành như là tận thế. Kỳ thật tại Đa La thành trong lịch sử, thật đúng là chưa bao giờ gặp Hắc Viêm Ma Nhân tiến công, chỉ sợ cũng không có người nào thật gặp qua Hắc Viêm Ma Nhân. Hắc Viêm Ma Nhân cho tới nay đều là cái truyền thuyết, là mọi người trong lòng một cái cố sự, không ngừng tại mọi người trong lòng tản lấy kinh khủng ấn tượng. Đến cùng phải hay không thật sự có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, không ai nói rõ được, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đối mặt Hắc Viêm Ma Nhân. Các bình dân tình nguyện trốn vào sa mạc, ngàn dặm xa xôi chạy tới cái khác thành thị, cũng không nguyện ý lưu tại Đa La thành đối mặt Hắc Viêm Ma Nhân. Cái này rất giống là cương thi vẫn luôn tại trong truyền thuyết, kinh khủng dị thường, nhưng chân chính cương thi có người từng thấy à? Nghe nói cương thi một tới, dù là chưa thấy qua, y nguyên sẽ biết sợ, chỉ cần có năng lực đều sẽ lẫn mất xa xa. Đây chính là nhân loại xu lợi tránh hại. Trong thành đã lâm vào trong khủng hoảng, Diêu làm thành chủ đứng dậy, lúc này hắn mới chính thức thể hiện ra một vị thành chủ dáng vẻ. Đại lượng Đa La thành thủ vệ đi ra đầu phố để bảo toàn trị an, từng nhà trấn an. Đối với đã chạy trốn, muốn chạy trốn, Diêu cũng không có làm nhiều cản trở, muốn đi thì đi. Càng nhiều bình dân bị hắn tổ chức, cùng một chỗ chạy trốn hy vọng sinh tồn mới lớn hơn một chút. Về phần nói quý tộc, muốn chạy đều không thể nào. Đại nghị viên đều muốn trên chiến trường cùng Hắc Viêm Ma Nhân liều chết một trận chiến, quý tộc còn muốn lấy chạy trốn, không cần kéo nói chuyện, đại nghị viên liền có thể xé nát bọn hắn. Ngày bình thường làm mưa làm gió, thưởng thụ lấy Đa La thành giao phó bọn hắn lợi tốt, đến nguy nan lúc liền nghĩ bỏ thành mà chạy, nói đùa cái gì? Khoan hay nói, thật sự có quý tộc ngược gây án, trong đêm chạy trốn. Kết quả chính là bị kẹo cùng đại nghị viên nhóm phái đi ra chiến sĩ đuổi kịp, không lưu tình chút nào chém giết, mang theo đầu của bọn hắn trở về. Còn lại chạy trốn không chết ra thuộc tư binh, đều bị sắp xếp đến nô lệ đoàn, bọn hắn chính là đợt thứ nhất đối mặt hắc viêm ma nhân, xem như pháo hồi đi chịu chết. Suy nghĩ rất nhiều muốn chạy trốn còn không có thành công chạy trốn quý tộc, cũng đều bị từng cái tra xét đi qua, kẹo đem bọn hắn giam lỏng. Còn lại quý tộc bị tập trung đến hùng ứng chi thần kim tự tháp họp, hội nghị nội dung đương nhiên chính là khích lệ bọn hắn dũng cảm cùng hắc viêm ma nhân chiến đấu, muốn vì Đa La thành làm công hiến. Vô luận bọn hắn lúc này có nguyện ý hay không, đều đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì lên. Đa La thành bắt đầu giới nghiêm, các tư binh cùng bọn thủ vệ cùng đi ra đường đầu giữ gìn trị an. Tiểu Bạch đi vào hùng ứng chi thần kim tự tháp, cầu kiến kẹo. Nhìn thấy kẹo thời điểm, Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, cái này thời gian ngắn ngủi, kẹo giống như giàn mua mười mấy tuổi, liền ngay cả tóc đều trắng bệnh. Thời khắc sinh tử áp lực, trong thành thị vô số phiền phức, đều trong đoạn thời gian này mặt đặt ở kẹo trên thân, để hắn cơ hồ không thở nổi. Tiểu Bạch cầu kiến cho kẹo thở cơ hội, hắn một bên miệng lớn ăn thịt than, một bên chỉ trước mặt chỗ ngồi. Hắn rất bận rộn, cho dù là đối mặt Tiểu Bạch, hắn cũng rút không ra quá nhiều thời gian. Thấy qua Tiểu Bạch, hắn còn muốn đi gặp mặt những thành thị khác sứ giả, vì đề cao phần thắng, hắn muốn từ xung quanh trong thành thị điều tạm chiến sĩ đến giúp đỡ hắn chiến đấu. Tiểu Bạch ngồi xuống về sau, kẹo hai ba miếng nuốt rất thịt sắp xếp, nhấp một hớp nước đá, đối với Tiểu Bạch vội vã nói ra, hiện tại không có cái gì lễ tiết, ta không có thời gian, có chuyện gì ngươi mau nói đi. Tiểu Bạch cũng biết lúc này thời gian quý giá, nói với kẹo, ta hy vọng ngươi phóng thích trong ngục giam tù phạm. Kẹo động tác ăn cơm dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch nói ra, ngay tại lúc này ngươi để cho ta phóng thích những cái kia tù phạm, chẳng lẽ ngươi là cảm giác Đa La thành hiện tại còn chưa đủ loạn à? Ta không có khả năng phóng thích bọn hắn. Tiểu Bạch lắc đầu, nói với Giao, thành chủ đại nhân ngươi xem một chút đi, hiện tại Đa La thành đã đủ loạn, lại loạn có thể loạn đi nơi nào? Có thể trong ngục giam tù phạm lại khác biệt, bọn hắn cũng là một cố lực lượng à, phóng thích bọn hắn đối với chúng ta có chỗ tốt, dù là đem bọn hắn biến thành nô lệ đoàn thành viên cũng có thể à, chí ít so nhàn ở nơi đó mạnh hơn nhiều đi, chúng ta muốn đoàn kết hiện tại hết thể lực lượng mới được. A, lời này đến nói là rất có đạo lý. Giao ngừng ăn thịt động tác, lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu nói ra, ngươi có thể khống chế trong ngục giam những tên kia. Tiểu Bạch buông tay nói ra, ta không khống chế được, có thể khống chế cũng chỉ là một bộ phận, ngươi hẳn là nghe nói ngục giam hôi đảng, kia là ta có thể khống chế bộ phận, còn có rất nhiều người là ta không cách nào khống chế. Giao gật gật đầu nói ra, ta đã biết, ta sẽ cho ngươi một phần thủ lệnh, trong ngục giam những tên kia ngươi đến xử lý, đừng lại cho Đa La thành thêm phiền toái. Bởi vì hắc viêm ma nhân mang tới khủng hoảng, hiện tại bạo phát đi ra vấn đề so trước đó nhiều gấp mấy chục lần, Giao mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đủ 3 giờ. Hắn cũng không hy vọng lúc này ngục giam phạm nhân lại đến cho hắn một ngạt. Viết tới tay khiến giao cho Tiểu Bạch, Giao liền bắt đầu đổi người. Tiểu Bạch cũng không nhiều dừng lại, cùng kéo cáo biệt, rời đi hùng ứng chi thần kim tự tháp, về tới luân hồi trang viên, tìm tới Thái A, mặt đa mặt la huynh đệ, chạy tới Đa La ngục giam thành. Đi vào ngục giam thành, Tiểu Bạch quen thuộc tìm được trưởng ngục giam mặt đa mặt, Thái A cùng mặt đa mặt la huynh đệ thì tiến vào trong ngục giam. Bọn hắn còn rất hoài niệm ngục giam thành đâu, dù sao ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm, mà lại bọn hắn cũng biết lần này Tiểu Bạch là đến phóng thích phạm nhân, sớm đi nhìn xem mình đám kia lão huynh đệ qua kiểu gì. Mặt đặt mặt thần sắc phi thường sợ hãi, hắn cũng nghe nói hắc viêm ma nhân muốn đến tin tức, đến là không dám ở trong ngục giam tản, hắn sợ làm cho bạo động. Nhìn thấy Tiểu Bạch mặt đặt mặt, thật giống như gặp được chúa cứu thế, lôi kéo Tiểu Bạch hỏi thăm không ngừng. Đáng tiếc Tiểu Bạch biết đến cũng không nhiều, chỉ là biết hắc viêm ma nhân muốn tới, Đa La thành hỗn loạn không chịu nổi. Lấy ra kẹo thủ lệnh, giao cho mặt đặt mặt. Mặt đặt mặt chăm chú tra xét thủ lệnh chân tự tính, không sai, mới thở phào một cái, nói với Tiểu Bạch, có cái này thủ lệnh, nơi này ta liền giao cho ngươi, ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, đối với mặt đạt mặt chăm chú nói ra, chuẩn bị chiến đấu đi, đây là vì ngươi tốt, ngươi là không thể chạy trốn, đào tẩu sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Tiểu Bạch để mặt đạt mặt sức sở, suy tư một chút mới minh bạch Tiểu Bạch là tại khuyên bảo hắn, lập tức cảm kích nói ra, tạ ơn, ta hiểu được. Chương 786, tốt xấu tin tức mặt đạt mặt rời đi, Đa La ngục giam thành hiện tại từ Tiểu Bạch trưởng khống. Thái A trở lại ngục giam hôi đảng đại bản doanh lục thủy tri ân trồng địa, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Bạch, Thái A, mặt đa, mặt la bọn hắn những người này đều là ngục giam trong thành truyền kỳ, không có bọn hắn liền không có hiện tại ngục giam hôi đảng. Tiểu Bạch đã cùng Thái A nói qua kế hoạch của mình, định đem tù phạm phóng xuất, cùng một chỗ chống cự hắc viêm ma nhân tiến công. Thái A không có chút nào ngoài ý muốn một lần nữa thu hồi ngục giam hôi đảng quyền quản lý, một lần nữa trở thành người trưởng quản, đương nhiệm ngục giam hôi đảng người trưởng quản ngay cả cái giấm đều không có thả, thành thành thật thật giao ra trong tay quyền hạn. Đương nhiệm hôi đảng người trưởng quản bản thân liền là Thái A tâm phúc, Thái A lấy đi quyền quản lý, hắn là không có dị nghị, cái khác hôi đảng thành viên càng thêm không có dị nghị. Trưởng khống hôi đảng về sau, Thái A ban bố một loạt mệnh lệnh, bao hàm toàn viên tập hợp, toàn thể động viên vân vân. Ngoại trừ Tiểu Bạch, chỉ sợ cũng liền Thái A mới có thể đối với ngục giam hôi đảng có quyền lợi như vậy. Toàn bộ ngục giam hôi đảng giống như mở ra chốt mở máy móc, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Trong ngục giam đám tù nhân kinh ngạc phát hiện, bình thường lười biếng ngục giam hôi đảng tựa hồ đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, trong mắt lần nữa bạo phát ra tinh quang, lần nữa khôi phục đến lúc trước cướp đoạt lục thủy tri ân thời điểm trạng thái. Từng người hôi đảng thành viên chạy trở về lục thủy tri ân trong địa, chờ đợi Thái A mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cũng tới đến ngục giam, cùng Thái Á tụ hợp cùng một chỗ. Các loại tất cả hôi đảng thành viên tất cả tập hợp hoàn tất, Tiểu Bạch cùng Thái Á đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh, tất cả ngục giam hôi đảng thành viên đều ngây ngẩn cả người. A, đại ca! Ngục giam hôi đảng lập tức liền ồ lên, sau đó chính là núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, bọn hắn tưởng niệm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi về sau, đã không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng ngục giam hôi đảng chống lại, nhưng ngục giam hôi đảng ra hỏa không chịu ngồi yên, luôn muốn làm ra một số chuyện đến, nhưng vô luận bọn hắn ở đâu, mọi người đều sẽ nhượng bộ lui binh, căn bản không có người dám khiêu khích bọn hắn, thậm chí liên chàng đỡ đều không đánh được, cái này còn hôi đảng thành viên rất bất đắc dĩ. Thái A đi lại là hòa bình sách lược, có thể không đánh sẽ không đánh, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, liền tuyệt đối không dùng quyền đầu. Có được lục thủy tri ân trong địa, ngục giam hôi đảng là có tiền có sức mạnh. Mặc dù mọi người sinh hoạt thay đổi tốt hơn, nhưng lại tại làm hao mòn người ý chí, cái này hiển nhiên không thể để cho ngục giam hôi đảng hài lòng, bọn hắn càng thêm thích đi theo Tiểu Bạch, loại kia chinh phục hết thảy bạo liệt làm cho bọn hắn trầm mê. Tiểu Bạch trên mặt mang quen có mỉm cười, chờ ngục giam hôi đảng hoan hô một trận về sau, hắn mới đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu bọn hắn có thể đình chỉ. Ngục giam hôi đảng thanh âm dần dần nhỏ xuống, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thanh âm không lớn, nhưng lại có thể truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người, đã lâu không gặp, mọi người trong nhà của ta. Tất cả hôi đảng thành viên lập tức hô to, nhớ ngươi muốn chết, đại ca. Tiểu Bạch tiếu dung sâu hơn một chút, hắn tiếp lấy nói ra, có thể xem lại các ngươi như thế có sức sống thật rất tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ bị cuộc sống tốt đẹp ma diệt rơi nhụy ý. Hắn để hôi đảng thành viên cười ha hả, có thể nhận đại ca khen ngợi, đây là đáng giá hưng phấn sự tình. Tiểu Bạch lần nữa đưa tay để ép, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, trịnh trọng nói ra, hôm nay tới gặp các ngươi, là muốn nói cho các ngươi hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, ta đã đạt được Đa La thành chủ kẹo thủ lệnh, toàn quyền tiếp quản Đa La ngục giam thành. Nói một cách khác, ngục giam thành đã là của ta, nhưng cái này không có ý nghĩa gì, bởi vì ta quyết định từ bỏ ngục giam thành, để các ngươi tất cả mọi người thu hoạch được tự do. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh, từng cái hôi đảng mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình nghe nhầm rồi. Yên tĩnh nửa ngày về sau, đột nhiên bạo phát ra cao vút tiếng hoan hô. Lão đại vạn tuế, hôi đảng châu bò, tự do, vạn tuế, vạn tuế. Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn bọn hắn, hôi đảng thành viên dần dần an tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem Tiểu Bạch con mắt, cảm thấy chuyện không giống bình thường. Đại ca mới vừa nói cái gì tới, một chuyện tốt, một cái xấu sự tình tốt là bọn hắn đạt được tự do, kia xấu sự tình là cái gì? Bọn hắn từng cái bắt đầu thấp thỏm không yên, đại ca miệng bên trong xấu sự tình, tuyệt đối không nhỏ. Đợi cho lần nữa im lặng, Tiểu Bạch mới chậm rãi mở miệng nói, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, có tin tức tốt, tất nhiên liền có tin tức xấu, cái này đem là cái chí mạng tin tức xấu, hy vọng các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Hôi đảng thành viên hai mặt nhìn nhau, một cái tên lô mãng đột nhiên lớn tiếng hô, đại ca, ngươi nói đi, cái gì tin tức xấu? Lớn hơn nữa tin tức xấu, cũng bất quá chính là chết một lần mà thôi, chúng ta không sợ chết. Đúng, không sợ chết. Hôi đảng chiến vô bất thắng. Đại ca, ngươi nói đi. Tiểu Bạch đưa tay ngăn chặn tiếng la, trịnh trọng việc nói ra, các ngươi không hổ là ta hôi đảng thành viên, như vậy ta đã nói, căn cứ tình báo, Hắc Viêm Ma Nhân muốn tiến công Đa La Thành, các ngươi hẳn nghe nói qua Hắc Viêm Ma Nhân tên tuổi, đoán chừng cũng không cần ta nói thêm nữa. Đại ca, các ngươi ta quyết định tham gia lần này chiến đấu, vì bảo vệ Đa La Thành mà chiến đấu, tuyệt đối không lùi bước. Hôi đảng cũng đem toàn viên tham chiến, đây là một trận không phải bọn hắn tử, chính là chúng ta vong chiến đấu, ai cũng không cách nào thoát đi lần này chiến đấu. Hắc Viêm Ma Nhân, cái tên này để hôi đảng thành viên con ngươi từng đợt co bảo, tay chân có chút băng lãnh. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, trái tim đột nhiên mạnh hữu lực nhảy lên, đại lượng huyết dịch bắt đầu lưu động. Trước mặt của bọn hắn là cận kề cái chết không lùi lại ca, bên cạnh của bọn hắn là sớm chiều cùng huynh đệ, có thể cùng dạng này người một trận tranh giành chiến trường, thật là khoái chăng? Không phải liền là tự a, đáng sợ a. Đương nhiên đáng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có chút nào âm thanh chết đi, bọn hắn là tại cùng Hắc Viêm Ma Nhân chiến đấu bên trong chết đi, là tại Đa La bảo vệ chiến bên trong chết đi, không chừng tên của bọn hắn sẽ còn bị hậu nhân ghi khắc. Chết có ý nghĩa, chiến sĩ nên tử tại chiến trường. Nhìn xem từng trương bị nhiệt huyết sông đỏ lên gương mặt, Tiểu Bạch khỏe miệng nhếch lên, đã phủ lên nghe răng cười, hắn cười ha ha lấy nói ra, ta không có nhìn lầm các ngươi à, các ngươi đều là tốt, xem ra các ngươi đã có quyết định, như vậy thì để chúng ta cùng đi trên chiến trường đi. Trên chiến trường, trên chiến trường, trên chiến trường. Hôi đảng các thành viên lớn tiếng hô. Tiểu Bạch nói với bọn hắn, chúng ta muốn đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, triệu tập trong ngục giam nhân mã, nguyện ý cùng chúng ta cộng đồng chiến đấu, đều là đồng bạn của chúng ta, không nguyện ý. Hắc hắc, không nguyện ý sẽ bị sắp xếp đến nô lệ đoàn, bọn hắn đem không có chút nào tôn nghiêm chết đi. Một đám hôi đảng thành viên ngao ngao kêu, thật giống như một đám dã lang. Hôi đảng nhiệm vụ bố trí xong, Tiểu Bạch còn có một chuyện phải xử lý, hắn muốn đi tìm dân bản địa. Dân bản địa cũng là cố lực lượng à, lưu tại ngục giam thành coi như lãng phí, tại để bọn hắn tại ngục giam thành đợi, còn không bằng để bọn hắn đi theo mình đi chinh chiến xa trường. Chương 787, gặp lại Hấu Trảo. Tiểu Bạch mang theo Hấu Miêu tiến về Đa La ngục giam thành dân bản địa, nơi ở lần này Hấu Miêu cũng đi theo một lần nữa về tới trong ngục giam, nàng tại Đa La thành cư ngụ hồi lâu, cũng nhớ nhà. Lần này thừa dịp Tiểu Bạch đến ngục giam thành, tiểu nha đầu cũng trở về đến tìm kiếm thân. Có Hấu Miêu đi theo, tiến vào nơi ở vô cùng thuận lợi. Dân bản địa nhìn thấy Hấu Miêu vô cùng thân thiết, từng cái trên mặt đều treo nụ cười thân thiện cùng Hấu Miêu chào hỏi. Hấu Miêu không chỉ có riêng là dân bản địa người dẫn đầu Hấu Trảo hải tử, vẫn là bọn hắn nhìn xem lớn lên, thật giống như con của mình đồng dạng. Trước kia Hấu Miêu tại dân bản địa nơi ở thời điểm, nghịch ngợm gây sự, dân bản địa tập mãi thành thói quen, về sau nàng cùng Tiểu Bạch rời đi, đi đến Đa La Thành, dân bản địa nơi ở đột nhiên thiếu nàng, không có trong ngày thường ồn ào náo động cùng kia vui vẻ tiếng cười, để dân bản địa rất không thích ứng. Hiện tại nàng trở về thăm người thân, tự nhiên để các cư dân bản địa thân thiết và phần. Ấu Miêu rất vui vẻ cùng mỗi một tên thúc thúc A Di chào hỏi, nhìn thấy mình tiểu đồng bọn, cũng sẽ đem từ Đa La Thành lấy lòng lễ vật phân cho bọn hắn, đổi lấy bọn hắn ngạc nhiên tiếng hoan hô. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt mang tiểu dung, không khỏi hơi xúc động, người khoái hoạt chính là như vậy đơn giản. Những lễ vật kia giá cả đều không cao, tại Đa La Thành là khắp nơi có thể thấy được đồ chơi nhỏ, nhưng Ấu Miêu tiểu đồng bọn nhận được về sau, y nguyên hưng phấn không được, bọn hắn có lẽ cũng không phải là bởi vì lễ vật giá trị mà cao hứng, mà là bởi vì Ấu Miêu tâm ý, bởi vì Ấu Miêu cũng không có bởi vì rời đi Đa La ngục giam thành mà quên bọn hắn. Một đường đi tới Ấu Trảo chỗ ở, biết mình nữ nhi muốn trở về, Ấu Trảo sớm liền đang chờ lấy. Cái này nhìn thu kịch đại nam nhân, mặt mũi tràn đầy cương triều, con mắt có chút đớt át. Từ Ấu Miêu xuất sinh, liền không có rời đi hắn. Có thể hài tử trưởng thành, không thể luôn luôn trói buộc tại bên cạnh mình, nếu có cơ hội để nàng có thể mở mang kiến thức một chút bên ngoài càng lớn thế giới, càng có lợi hơn nàng trưởng thành. Cho nên khi Ấu Miêu cùng Tiểu Bạch rời đi thời điểm, Ấu Trảo cũng không có ngăn cản, rất sung sướng cho đi. Hắn không nghĩ tới chính là, Ấu Miêu vừa đi chính là lâu như vậy, hắn rất lo lắng Ấu Miêu. Mặc dù hắn cảm giác Tiểu Bạch là người tốt, nhưng lòng người khó dò, làm việc hai không biết, dù ai cũng không cách nào nói rõ rời đi ngục giam thành Tiểu Bạch, có còn hay không là tại ngục giam trong thành cái kia Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể hay không đối với Ấu Miêu không tốt, Ấu Miêu có thể hay không không quen phía ngoài sinh hoạt, nàng có hay không chỗ ở thế nào, nàng có hay không đồ ăn, ăn thói quen không quen. Dạng này nhỏ bé sinh hoạt vấn đề không ngừng khốn nhiều Ấu Trảo. Hôm nay Ấu Miêu trở về, hết thảy đều có đáp án, nàng ở bên ngoài sinh hoạt rất tốt. Ấu Miêu cao lớn, cũng phát dục, không còn là tấm phẳng dáng người, mặc dù ngây ngô, nhưng cũng có lồi có lõm, sắc mặt hồng nhuận, ý cười rạng rỡ. Đi đường vẫn là nhún nhảy một cái, mái tóc dài màu đen theo nàng nhảy nhót vung qua vung lại. Phụ thân. Xa xa nhìn thấy Ấu Trảo đứng tại cửa nhà, Ấu Miêu vung lên tay, tiểu khiếu một tiếng, nhảy tung tăng chạy tới, như là chim mỏi về tổ, nào vào đến Ấu Trảo trong ngực. Ấu Trảo ôm chặt lấy nữ nhi, nhẹ nhàng sờ lấy đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nhìn xem nàng hỏi, ở bên ngoài vẫn phải chứ? Thật đơn giản một câu, lại mang theo nồng đậm tình thương của cha. Ấu Miêu từ Ấu Trảo trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, bên ngoài có thể lớn lạc, a ngon, chơi tốt, gặp được thật nhiều chưa hề chưa thấy qua rồi. Cha con hai người mở một chút tâm tâm nói lời nói, Tiểu Bạch nhanh nhẹn thông suốt đi tới phụ cận. Ấu Trảo nhìn thấy Tiểu Bạch, buông lòng ra nữ nhi, mang theo cởi mở tiếng cười nói với Tiểu Bạch, phi thường cảm ơn ngươi đem nữ nhi của ta chiếu cố tốt như vậy, ngươi tại sao trở lại? Tiểu Bạch mỉm cười ra hiệu, sau đó nhìn xem xung quanh, nói với Ấu Miêu, Ấu Miêu, ngươi đi trước cùng các bằng hữu chơi một hồi, ta muốn cùng phụ thân ngươi đơn độc nói chuyện. Ấu Miêu nhu thuận gật đầu, buông lòng ra Ấu Trảo tay, mang theo cho các bằng hữu mang lễ vật, lanh lợi rời đi. Ấu Trảo xem xét tình huống này liền biết Tiểu Bạch tuyệt đối là có việc mà đến, dùng tay làm dấu mời, đón Tiểu Bạch vào phòng. Đi vào trong phòng, vẫn là đã từng bày biện, cũng không có cái gì cải biến, hai người ngồi xuống. Ấu Trảo bưng hai chén thủy, một chén đưa cho Tiểu Bạch, một chén bỏ vào trước mặt mình, lúc này mới nói ra, Tiểu Bạch, lần này có chuyện gì? Tiểu Bạch nụ cười trên mặt biến mất, rất trịnh trọng nói ra, thời gian cấp bách, ta liền trực tiếp nói. Ấu Trảo nhìn xem Tiểu Bạch trịnh trọng biểu lộ cũng nghiêm túc lên, vẻ mặt như thế cũng không phổ biến, đại đa số thời điểm Tiểu Bạch trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, đó chính là sự tình rất nghiêm trọng, không mở ra được bất luận cái gì đùa giỡn loại kia, cho dù là Tiểu Bạch cũng cảm giác sự tình phi thường khó giải quyết. Ấu Trảo hướng về phía Tiểu Bạch điểm gật đầu, ra hiệu hắn có thể nói. Tiểu Bạch có chút thò người ra, xích lại gần Ấu Trảo, nhẹ giọng nói ra, phía ngoài tin tức ngươi khả năng còn không có đạt được, hiện tại ta đến nói cho ngươi, Đa La Thành lần này có đại nạn, thiên tai cái chủng loại kia, có thể hay không vượt qua là ẩn số. Sở dĩ nhẹ nói, là bởi vì tại Ấu Trảo còn không có tỏ thái độ trước đó, Tiểu Bạch cũng không muốn để cái khác dân bản địa biết Hắc Viêm Ma Nhân sắp đến tin tức, hắn muốn trước biết Ấu Trảo thái độ mới được. Dân bản địa cũng không phải tồn tụ tập tù phạm, bọn hắn là khác loại người tự do, liền ngay cả trưởng ngục giam Mạt Đạt Mạt cũng sẽ không đắc tội bọn hắn. Ấu Trảo mày nhăn lại, không hiểu hỏi, thiên hai, cái này cũng có thể đoán trước. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Đa La Thành đều chống cự không được a? Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, chuyện lần này thật đúng là khó mà nói, Hắc Viêm Ma Nhân ngươi nên biết. Ấu Trảo con ngươi rụt lại một hồi, ngữ khí trầm thấp nói ra, Hắc Viêm Ma Nhân. Tiểu Bạch điểm gật đầu, rất khẳng định nói ra, đúng, Hắc Viêm Ma Nhân, chúng ta đạt được tình báo, Hắc Viêm Ma Nhân muốn tới, phương hướng chính là Đa La Thành. Ấu Trảo Nam Ni lấy nói ra, kia đích thật là thiên tai. Tiểu Bạch ngón tay nhẹ nhàng đập nói mặt, nói với Ấu Trảo, trong ngục giam chỉ sợ còn không có nhận được tin tức, nhưng Đa La Thành đã loạn, ta từ thành chủ bên kia lấy được lệnh, hiện tại toàn quyền tiếp quản Đa La ngục giam thành. Ấu Trảo kỳ quái nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, lúc này ngươi tiếp quản Đa La ngục giam thành có làm được cái gì? Ngươi tìm đến ta mục đích đến cùng là cái gì? Tiểu Bạch chăm chú nói ra, ngươi nghe ta nói, hiện tại Đa La Thành sách lược là tại Hy Vọng Chi Tường bên ngoài cùng Hắc Viêm Ma Nhân hội chiến, ngăn cản bọn hắn tiến công Đa La Thành. Đối phó dạng này tồn tại trong truyền thuyết, làm cái gì dạng chuẩn bị đều không đủ. Ta cảm giác hẳn là đoàn kết hết thể lực lượng thời điểm, cho nên ta dự định mở ra ngục giam, để tù phạm cũng gia nhập vào lần này chiến đấu bên trong. Như vậy, ý của ngươi là? Ấu Trảo bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ý của ngươi là để chúng ta dân bản địa cũng gia nhập lần này chiến đấu?